Chương 663, Hắc Đế Thành chương 663, Hắc Đế Thành thành chủ, để thuộc hạ cùng ngài cùng đi chứ? Đối với Hắc Đế Thành, thuộc hạ vẫn là hiểu rõ một ít. Thống lĩnh Nhạc thỉnh cầu. Vương Giới liếc nhìn Thống lĩnh Nhạc, nói, bảy thành tiến công thải quang cầu trụ, vạn nhất chiến bại tất nhiên ảnh hưởng chúng ta. Ta cần một người trầm ổn lúc này tọa trấn, Thống lĩnh Nhạc vừa vặn phù hợp. Thống lĩnh Nhạc lần nữa thỉnh cầu, Thống lĩnh Lôi Chiếu cũng có thể tọa trấn. So sánh với tại đây, ta cảm thấy được khả năng giúp đỡ đến thành chủ mới quan trọng hơn. Vương Giới quát tay, không cần. Cứ như vậy quyết định. Ngươi yên tâm đi, Hắc Đế Thành cũng không phải là toái quan thành, chỗ đó cấm võ lệnh liền thái tử cũng không dám xúc phạm. Không có người tìm ta phiền toái. Nói xong, không để cho Thống lĩnh Nhạc cơ hội nói chuyện, trực tiếp mang theo Thần Lập và Quan Đường rời đi. Thống lĩnh Nhạc bất đắc dĩ, chỉ có thể làm nhìn xem. Lần này xuất phát, cự thú kéo xe so với trước bái kiến đều cường tráng. Nghe nói là Hạ Lễ Lạc Thành đưa tới chúc mừng Vương Giới lên làm thành chủ. Tốc độ cự thú này kéo xe cũng so với trước nhanh nhiều lắm. Xem chừng tối đa chừng 2 tháng tiểu có thể đến tới Hắc Đế Thành. Đại nhân, vì sao phải mang ta đi? Quan Đường vẫn là không cam lòng, hỏi một câu. Thần Lập cũng kỳ quái. Thân phận hắn hiện tại có thể không tầm thường rồi, là người liên lạc hành động của Vương Giới và thần tộc, Vương Giới đến chỗ nào đều sẽ mang theo hắn. Thật không nghĩ đến muốn dẫn Quan Đường này. Vương Giới nhìn xem thú ngoài xe, bởi vì ngươi sẽ chỉ bói. Quan Đường thật muốn rút miệng mình. Lúc trước vì trà trộn vào bồi hồ cư rõ ràng vung loại này sợ. Chắc không được tên này đi đâu đều đem mình mang theo. Chuyến hành trình này phi thường thuận lợi. Cách vài chục tòa thành, lướt qua toái quan thành, cuối cùng nhất đến ngoài Hắc Đế Thành. Nhìn xem phương xa mênh mông sáng ở thiên không, Vương Giới có loại tâm tình khoáng đạt cảm giác. Từ trước đến nay đến quốc vực, hắn còn chưa từng có loại cảm thụ này. Vùng trời kia tựa hồ cũng tại vì Hắc Đế Thành rộng mở. Thú xe tiếp tục chạy trốn. Hiện tại chỉ là chứng kiến vùng trời trên không Hắc Đế Thành kia, còn chưa chứng kiến Hắc Đế Thành bản thân. Nhanh, ven đường sinh linh rất nhiều, khắp nơi đều là, mà ngay cả không trung đều là sinh linh tại bay lượn. Tại cốt vực đại địa có rất ít sinh linh sẽ tại không trung bay, bởi vì đỉnh đầu bao trùm cốt cách, tại không trung nguy hiểm không chỉ có đến từ không trung và đại địa, cũng tới từ đỉnh đầu. Mà ở chỗ này, những sinh linh kia đều không lo lắng. Lướt qua khe núi, trước mặt Hắc Đế Thành triển lộ tại trước mắt. Ánh mắt Vương Giới rung động, đó chính là Hắc Đế Thành. Giờ phút này, Quan Đường cũng bị một màn trước mắt rung động đã đến. Thành cổ tựa như cự thú phủ phục tại trên đại địa cốt vực, một mảnh dài hẹp xiềng xích kéo dài mà ra, chui vào hư không không biết nhiều xa cự ly xa. Trên mỗi đầu xiềng xích đều có rất nhiều sinh linh hành động, như cùng một cái đầu thiên phố. Mái quang bệnh lên rắc quấn quanh lấy quang mang u hắc sắc. Đỉnh núi huyết sắc xé rách mây đen lăn mình thiên mạc, chiếu sáng thành trì nơi hẻo lánh. Cả tòa thành trì tràn ngập làm cho người run rẩy hồng hoang khí tức. Phương xa hơn, trên không thành trì có thiên cung nguy nga đứng sừng sững vấn đỉnh, kim ngói tường đỏ, mái cong như kiếm. Dưới cung điện, ngàn vạn sinh linh con sâu cái kiến giống như triều bái. Phía sau, trên mây mù quần quận, một đạo thân ảnh xích hồng khổng lồ như ẩn như hiện, hình như cự thú từ cổ chí kim, phát ra uy áp làm cả thiên địa đều chịu rung động lắc lư, tràn đầy thần bí và không rõ. Bốn phương tám hướng, vô số khí bay thẳng đến chân trời, phảng phảng trường bĩnh viễn không rơi xuống, như là từng đạo chống trời chi trụ. Trước khi chứng kiến Hắc Đế Thành, phiến đại địa cốt vực này là hoang vu, sau khi chứng kiến Hắc Đế Thành mới biết được nguyên lai mặc dù tại phiến cả vùng đất này cũng có nhiều như vậy sinh linh. Trên mỗi một đầu xiềng xích đều có rất nhiều sinh linh hành động. Nơi này là trong 36 thành, là hạch tâm tuyệt đối của phiến địa vực bàng bạc này. Thú xe chậm rãi tiếp cận. Ngoài thành, khí tu giả trải rộng. Ánh mắt các loại sinh linh đảo qua mọi chỗ nơi hẻo lánh. Vương Giới ngồi ở trong thú xe xem hướng ra phía ngoài, đặc biệt cung điện trên không kia, không biết nhân tài phiến địa vực này ở đâu ra có thể xếp đặt thiết kế ra loại cung điện này. Có loại văn minh trùng kích man hoang rung động cảm giác. Quan Đường lúc này mới hồi phục tinh thần lại, trên lệch cũng quá lớn. Ta cho rằng Hắc Đế Thành chính là thành trì lớn hơn một chút, có thể đây cũng không phải là đại vấn đề. Nơi này là không phải có quái vật. Vương Giới nhìn về phía Thần Lập. Thần Lập ngược lại là bình tĩnh. Thân là người thần tộc, bái kiến quá nhiều cảnh tượng so đầy càng rung động. Hắn cân nhắc hơn nữa là nên đánh thế nào phá tòa đại thành này a. Vương Giới giang hai tay. Thần Lập nhìn lại, trên tinh bản, chung quanh đều là khí, mà có chút khí đặc biệt đồng đặc. Ta biết ngươi bái kiến rất nhiều, nhưng không nên xem thường Hắc Đế Thành. Tại đây, không biết hội mai táng bao nhiêu tộc nhân của ngươi. Vương Giới nhắc nhở. Thần Lập điều chỉnh sắc mặt, minh bạch. Sau đó không lâu, thú xe đến dưới thành. Còn sống linh ngăn lại, phân biệt thân phận mới có thể phương đi, mà lại sẽ nhắc nhở quy củ nội thành Hắc Đế. Vương Giới mắt nhìn đội ngũ nhìn không tới đầu, trực tiếp để thú xe theo bên cạnh đi qua. Đứng lại. Còn sống linh chặn đường. Vương Giới vươn tay, bàn tay là thái tử lệnh. Tại Hắc Đế Thành, hắn không biết thân phận thành chủ Vô Tâm Thành hữu dụng hay không, nhưng biết thái tử lệnh khẳng định hữu dụng. Quả nhiên, chứng kiến thái tử lệnh, tất cả khí tu giả dưới thành toàn bộ hành lễ, cho đi. Thú xe ở chỗ này lộ ra rất mộc mạc, lại vượt qua tất cả mọi người trước một bước tiến vào thành trì, dẫn không ít sinh linh nghị luận. Hắc Đế Thành có chỗ ở chuyên môn cung cấp thành chủ. Nếu như thành chủ 36 thành ở chỗ này không có chỗ ở mà nói, có thể tới đây. Vương Giới liền đi tới nơi này tên là Thành Dịch, thông báo thân phận. Một nam tử bước nhanh đi ra, chứng kiến Vương Giới cung kính hành lễ, Thành Dịch viên lão kế tham kiến Vô Tâm Thành Vương thành chủ. Vương Giới đánh giá nam tử trước mắt, nhân loại. Vâng. Không nghĩ tới Thành Dịch viên này chung còn có nhân loại. Lão kế cung kính, Thành Dịch viên cùng sở hữu 36, phục vụ 36 thành. Thuộc hạ chính là chuyên môn đối ứng Vô Tâm Thành. Vương Giới ân một tiếng, cho nên tại đây Hắc Đế Thành, chuyện gì tìm khắp ngươi là được rồi. Lão kế nói, nói như vậy là như thế này. Về thành chủ đến tình huống thuộc hạ đã chuẩn bị cho tốt. Thành chủ là muốn tại thành dịch nghỉ ngơi một chút hay là trực tiếp đi quý phủ?
Trực tiếp đi quý phủ a.
Vâng.
Thuộc hạ lái xe.
Lão kế thuần thục bò lên trên thu xe, lái xe rời đi. Thành dịch viên là chuyên môn nối tiếp đến tất cả đại thành chủ Hắc Đế thành. Chuyện vương giới đến Hắc Đế thành cần làm đều sớm báo cáo, thuận tiện thành dịch viên an bài. Mà Hắc Đế bên kia có cái gì an bài cũng sẽ thông báo cho thành dịch viên, do thành dịch viên liên hệ thành chủ. Thành dịch viên tương đương với truyền tin. Hắc Đế thành rất lớn, tốc độ thu xe không thể quá nhanh. Vương giới cùng quan đường hiếu kỳ nhìn xem nội thành. Phần náo nhiệt này dù là toái quang thành đều so ra kém. Hơn nữa tại đây cấm võ lệnh cũng không phải là toái quang thành có thể so sánh. Ở chỗ này thật sự ai cũng không dám động võ, kể cả thái tử mãnh. Mà ở trong đó cũng nhìn được không ít chủng tộc sinh linh chưa thấy qua ngoại giới. Rất nhiều chủng tộc sinh linh bình thường chỉ ở Hắc Đế thành sinh hoạt, ít đi ra ngoài. Một thời gian ngắn về sau, thú xe tại ngoài một tòa phủ đệ có chút đại khí dừng lại. Vương giới ngẩng đầu nhìn hướng phủ đệ Bồi Hồ Cư. Hắn kinh ngạc.
Bồi Hồ Cư?
Lão kế gặp Vương giới nhìn xem, cung kính nói, phủ đệ này trước kia chủ nhân là thành chủ Vi Hòa thành. Trước đây Hắc Đế hạ lệnh, bảy thành tiến công thải quang cầu trụ, đồng thời cũng đem phủ đệ này lấy đi cũng ban cho thành chủ. Thuộc hạ nghe nói thành chủ tại ngoài Vô Tâm thành có làm phủ đệ gọi Bồi Hồ Cư, liền tự tiện chủ trương đem tại đây cũng đổi tên là Bồi Hồ Cư. Như thành chủ không thích, thuộc hạ lại để cho người một lần nữa sửa chữa. Vương giới liếc nhìn lão kế, chắc không được tên này tại thành dịch, làm người đủ khéo đưa đẩy.
Không cần, làm không tệ.
Nói xong, đi vào trong phủ. Quan đường cùng thần lập theo sát phía sau. Lão kế nhả ra khí, nhìn xem bóng lưng Vương giới, ánh mắt sáng ngời. Thành dịch là cái rất sự thật địa phương. 36 tên thành dịch viên đối ứng 36 thành. Địa vị tại thành dịch xem chính là địa vị thành trì hắn đối ứng. Trước kia, hắn là bị khi dễ. Kể cả thành dịch viên đối ứng Lạc thành và Xích Vũ thành. Toàn bộ thành dịch chính là 3 tên nhân loại. Ở vào tầng dưới chốt nhất thành dịch. Có thể theo vị thành chủ mới này thượng vị, địa vị Vô Tâm thành vô hạn rất cao, thế cho nên hôm nay trong thành dịch, ít có thành dịch viên dám trêu hắn. Khiến hắn đã qua tương đương một thời gian ngắn thoải mái thời gian. Đây hết thảy đều là vị thành chủ trẻ tuổi này mang đến. Cho nên hắn cũng muốn tất cả biện pháp định đoạt vị thành chủ này. Vì thế, không tiếc trả giá cái giá lớn cực lớn nghe ngóng chuyện Vô Tâm thành, cái này mới có 3 chữ Bồi Hồ Cư xuất hiện tại Hắc Đế thành. Phủ đệ rất lớn. Vương Giới đối với phủ đệ này không có gì hứng thú, chủ yếu là nhìn xem nơi đây khoảng cách Hắc Đế rất xa. Lão kê cung kính nói, lúc trước thành chủ Vi Hỏa thành thâm thụ Sào Thiếu thành có trọng, là Sào Thiếu thành tự mình ra mặt đem phủ đệ này đưa cho hắn. Phủ đệ này người bình thường căn bản mua không được, bởi vì một tường chi cách chính là chỗ Đế cung Hắc Đế. Vương Giới nhìn về phía phương hướng lão kế chỉ, chỗ đó chính là Đế cung Hắc Đế. Đế cung rất lớn. Tuy nói cùng phủ đệ này chỉ là một tường chi cách, nhưng khoảng cách Hắc Đế có thể xa. Bên trong Đế cung có sông núi hồ nước, không phải khoảng cách bình thường. Nhưng như thế nào coi như là hàng xóm. Vương Giới đáy lòng phát lạnh. Nếu như không phải là vì hoàn thành tài liệu, hắn mới không cần phủ đệ này. Cách Hắc Đế càng gần hắn càng bất an. Hôm nay tài liệu này xem như hoàn thành, mà phủ đệ này không ở cách càng xa càng tốt. Đi thôi. Lão kế sững sờ, đại nhân bất trụ cái này.
Bất trụ?
Lão kế mê mang, không biết vị thành chủ này đang suy nghĩ gì. Vội vã tới rồi lại đi rồi, đại nhân là đối với phủ đệ này có cái gì không hài lòng đấy sao?
Vương Giới nhìn hắn một cái.
Lão kế lúc này câm miệng, không dám nhiều lời nữa. Đi ra phủ đệ, Vương Giới nhìn hai bên, hàng xóm là ai?
Lão kế cung kính, phía trước là Hàm Nhật tộc, phía đông là Âm Cốt Nhất tộc.
Vương Giới nhướng mày, nơi tốt. Bị hai cái cường tộc này thẻ ở bên trong, phía tây tự nhiên là Đế cung.
Thành chủ, ngài muốn đi đâu?
Thuộc hạ là ngài dẫn đường.
Đế cung,
ngài muốn bái kiến Hắc Đế.
Vương Giới gật đầu.
Hắn cũng không muốn bái kiến, nhưng đã đến làm sao có thể không bái kiến.
Lão kế nói, bái kiến Hắc Đế cũng không dễ dàng.
Kỳ thật thành chủ đều là chờ Hắc Đế triệu kiến. Có chút thành chủ trong thành vài năm đều đợi không được Hắc Đế triệu kiến. Gánh nặng trong lòng Vương Giới liền được giải khai, như vậy a, cái kia không có việc gì. Dẫn ta dạo chơi Hắc Đế thành a, ta muốn mua ít đồ.
Thành chủ muốn mua gì?
Nhìn nói sau.
Vâng.
Chương 664, quá chăm chú chương 664, quá chăm chú Toái Quang thành là trung tâm giao dịch của 36 thành, mà Hắc Đế thành độc lập với bên ngoài. Nói như vậy, hàng hóa trở về từ khu vực cốt mãng bên ngoài, hiện trường giao dịch thứ nhất chính là Hắc Đế thành, chỉ có Hắc Đế thành không muốn mới có thể đến phiên Toái Quang thành. Kể cả doanh nhãn cũng thế. Nguyên thành trở về doanh nhãn, hơn phân nửa lưu tại Hắc Đế thành, còn lại mới có thể đến phiên doanh nhãn chuyên phách. Vương Giới dưới sự dẫn dắt của lão kế đi dạo thị trường giao dịch phồn hoa nhất Hắc Đế thành, rất nhanh đã thấy được đồ vật cảm thấy hứng thú.
Khách nhân, đây là hải cốt long cốt cách, dị thường chân quý.
Mua.
Khách nhân, đây là thanh cốt, được tự thanh tộc, nghe đồn xa so với trước kia, thanh tộc.
Mua.
Khách nhân, nhìn xem cái này của ta a, cái này của ta chính là nước bọt cốt mãng. Nơi ta có tọa độ cho thành.
Cái này của ta là lệnh bài miễn tử ra truyền thừa, nghe nói Hắc Đế đều thừa nhận.
Vương Giới không ngừng mua sắm các loại thứ đồ vật, tiền, hắn có rất nhiều.
Quá không thiếu.
Hắn chủ yếu mua vẫn là xương cốt và hoa.
Xương cốt xem có thể hay không trợ giúp tu luyện bất diệt thể, mà hoa, muốn hoàn thành tài liệu táng cốt chi hoa.
Lão kế không ngừng mang theo Vương Giới đi dạo.
Vương Giới ngẫu nhiên cũng hỏi một chút lão kế một ít tình huống, lão kế cũng như nói thật ra.
Ngẫu nhiên, Vương Giới để thú xe dừng lại.
Phía trước, nơi cùng loại quán rượu ngồi một người lao hắc ca.
Đó là Hắc Đế.
Vương Giới thấy được, Hắc Đế tại đây rõ ràng cho thấy chờ mình.
hắn không có khả năng giả bộ như không thấy được. Đi, uống chén trà. Bố cục tiểu lâu này rất quái lạ, cái bàn có lớn có nhỏ, còn có đằng không, chính là thuận tiện các loại sinh linh. Lao Hắc Ca ngồi tại bên cạnh cái bàn bình thường mãi tít bên ngoài, lặng lặng uống trà. Vương Giới đã đến. Lao Hắc Ca ngẩng đầu, kinh ngạc, là ngươi? Vương Giới nở nụ cười, nếu như không biết người này là Hắc Đế, thật đúng là bị hắn đã lừa gạt. Lao Hắc Ca, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi tại Hắc Đế thành. Lao Hắc nhìn thấy Vương Giới cũng thật cao hứng, để người dâng trà, cảm khái, từ biệt nhiều ngày, phải lau mắt mà nhìn. Ta nghe nói sự tích tiểu huynh đệ ngươi, lợi hại a, bằng sức một mình đem nhân tộc ba thành nắm đi lên. Vương Giới khiêm tốn, đều là vật khí. Lao Hắc lắc đầu, ta có thể đến Hắc Đế thành cũng may mắn mà có tiểu huynh đệ ngươi. Lời này nói như thế nào? Dĩ vãng, nhân tộc muốn vào thành đô khó, bởi vì cũng biết Hắc Đế không thích nhân tộc. Thủ vệ cái kia chút ít sinh linh hội nghĩ biện pháp đem nhân tộc xua đuổi, nhưng bây giờ chúng sẽ không. Uy danh tiểu huynh đệ truyền xa, dù là không tại bên người cũng có thể đến giúp đồng tộc. Lao Ca dùng trà thay rượu, mời ngươi một ly. Vương Giới nâng chén, ta mới chịu kính Lao Ca. Lao Ca ngươi dám hành tẩu 36 thành, thậm chí độc thân đến đây Hắc Đế thành, phần dũng khí này cũng là tiểu đệ không có. Bội phục. Ha 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 ha, tiểu huynh đệ quá khiêm tốn. Vương Giới cười cười, nhấp một ngụm trà. Nói thật, nếu như không phải biết người này thân phận Hắc Đế, cùng hắn ở chung cũng không tệ lắm. Đúng rồi, tiểu huynh đệ vì sao đến Hắc Đế thành? Hắc Đế ban thượng phụ đệ cho ta, ta tới đây là muốn cảm kích Hắc Đế. Nghe nói chỉ có Hắc Đế triệu kiến mới có thể nhìn thấy. Đúng vậy, ai cho nên ta sẽ tại bậc này các loại như Hắc Đế không triệu kiến hay đi về trước. Dù sao ở đâu đều là Hắc Đế hiệu lực. Thái độ Vương Giới rất chân thành tha thiết. Lao Hắc cười cười, không có nhiều lời. Lao Ca là du lịch tới đây, xem như thế đi. Vừa vặn đi ngang qua, ta xuất phát trước, bia lão còn đề cập tới Lao Ca ngươi. À, Lao gia hỏa kia nói ta cái gì? Nhớ Lao Ca. Lao Hắc Ca cười to, tốt, có thời gian ta lại đi tìm hắn. Vương Giới gật gật đầu, cái kia lão ca muốn khá bảo trọng. Cốt vực đại địa này nguy hiểm khó lường, Lao Ca tốt nhất nhiều tìm mấy người cùng một chỗ du lịch. Lao Hắc bất đắc dĩ, nói được dễ dàng. Nào có người nguyện ý theo giúp ta du lịch. Nói xong, hắn nhìn xem Vương Giới, tiểu huynh đệ, nếu có thời gian, chúng ta ngược lại là có thể cùng đi đi. Vương Giới sợ hãi, ta là thành chủ Vô Tâm Thành, có một đống lớn sự tình chờ ta. Hơn nữa đại ân Hắc Đế, trừng phạt tính toán của ta xảo thiếu thành, ta phải nghĩ biện pháp báo ân mới được là. Tận khả năng là Hắc Đế nhiều làm chút chuyện. Lao Hắc gật gật đầu, tiểu huynh đệ có phần tâm này. Ta tin tưởng Hắc Đế nhất định sẽ thưởng thức ngươi. Vương Giới cười cười, Hắc Đế giúp ta đã đủ nhiều. Nên phải đấy, nên phải đấy. Nói xong, có chút chột dạ nhấp một ngụm trà. Kỳ thật ngươi có lẽ tăng thực lực lên. Lao Hắc ca thuận miệng một câu, Vương Giới tâm chìm đến đáy cốc. Hắn bất động thanh sắc, ta cũng muốn tăng lên, không biết làm sao không dễ dàng như vậy. Lao Hắc ca nhìn xem Vương Giới, chăm chú thiên, cảnh giới quá thấp. Lao ca ta không phải thành chủ, cảnh giới cái gì không sao cả. Nhưng nếu như ngươi muốn vì Hắc Đế hiệu lực, tối thiểu đạt tới đại chu thiên mới được. Vương Giới đồng ý, rồi lại bất đắc dĩ, tiểu đệ tu luyện thời gian không dài. Hôm nay chăm chu thiên kỳ thật đã rất thỏa mãn. Bất quá Lao ca nói đúng, muốn là Hắc Đế hiệu lực ít nhất đại chu thiên cảnh mới được. Tiểu đệ trở về nhất định siêng năng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Lao Hắc bật cười, ta chỉ là hữu cảm nhi phát tùy tiện nói một câu, lão đệ quá chăm chú. Hai người lại đã ngồi một hồi. Vương Giới sớm muốn đi rồi, có thể tha hương gặp cố nhân, như cứ như vậy ly khai thấy thế nào đều không đúng. Đau đầu. Lúc này, có sinh linh cốt túy tộc phụ cận, thần lập ngăn trở. Sinh linh cốt túy tộc kia nhìn xem Vương Giới, Vương thành chủ, lệnh thiếu thành cho mời. Vương Giới nhướng mày, quay đầu nhìn về phía sinh linh kia, ai? Lệnh thiếu thành. Sinh linh cốt túy tộc ngạo nghễ. Vương Giới nhìn về phía Lao Hắc ca, có ý tứ. Lao Hắc lo lắng, lệnh thiếu thành. Lao đệ, ngươi phải cẩn thận. Ta nghe nói lệnh thiếu thành này trước kia nhằm vào qua ngươi. Vương Giới thở dài, tiểu đệ kính nể nhất chính là Hắc Đế, tôn trọng thái tử, nhưng lệnh thiếu thành này cùng xảo thiếu thành thủy chung nhằm vào, cũng không có biện pháp. Hôm nay đã đến Hắc Đế thành, muốn không thấy đều không được, chỉ có thể đi bồi tội a, hy vọng thái độ đỡ một ít có thể làm cho vị lệnh thiếu thành này đừng tìm phiền toái. Lao Hắc gật gật đầu, có đôi khi phục cái nhuyễn cũng không mất mặt. Vương Giới lần nữa thở dài một tiếng, nhìn về phía sinh linh cốt túy tộc, kính xin phía trước dẫn đường. Dần dần rời xa quán rượu, Vương Giới lúc này mới nhả ra khí, cuối cùng đi nha. Lệnh thiếu thành này tìm đến thật là đúng lúc, người tốt. Sau đó không lâu, Vương Giới thấy được lệnh thiếu thành. Kỳ thật hắn chưa bao giờ cùng lệnh thiếu thành từng có tiếp xúc. Trước kia hộ tống thái tử mánh đi toái quan thành, ven đường tao nộ qua lệnh thiếu thành nhằm vào. Thiếu tộc trưởng Hàm Nhật tộc đánh với hắn một trận chính là lệnh thiếu thành thúc đẩy. Rồi sau đó đến thái tử mánh càng là nói cho hắn biết lệnh thiếu thành muốn xuống tay với hắn, bất quá bị Hắc Đế ngăn trở. Hắn cùng với lệnh thiếu thành cùng xuất hiện so cùng xảo thiếu thành sớm hơn. Lần này nhìn thấy lệnh thiếu thành, bố tưởng rằng sẽ bị đối phương uy hiếp, thật không nghĩ đến thái độ đối phương tương đương tốt. Một lần khiến Vương Giới cảm thấy có phải hay không thái tử mánh nhập vào thân. Vương huynh đệ, mời ngồi. Vương Giới nhìn nam tử trẻ tuổi trước mắt, vị lệnh thiếu thành này cũng hóa thân thành nhân loại hình thái, thuộc hạ bái kiến lệnh thiếu thành. Lệnh thiếu thành cười nói, không cần khách khí. Kỳ thật ta đã sớm muốn gặp Vương huynh đệ rồi, chỉ là khổ nổi sự tình quá nhiều thủy chung không thể phân thân. Hôm nay Vương huynh đệ đến Hắc Đế thành, ta tự nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Thỉnh. Vương Giới cảm giác mình tại trước mặt Lao Hắc tố khổ sớm. Vị lệnh thiếu thành này căn bản không có ý định tìm hắn phiền toái, có lẽ là trước kia bị Hắc Đế hù đến. Hai người đối thoại hào khí hài hòa, Lệnh Thiếu Thành thậm chí chủ động thẳng thắn trước đây bởi vì chuyện cốt quý tộc muốn tìm vương giới phiền toái, đều là người phía dưới hồ ngôn loạn ngữ đảo loạn ấn tượng ta đối với vương huynh đệ. Về sau nghe nói vương huynh đệ liều chết đem chuyện thành chủ thoại cốt thành tạo phản báo cáo, ta đối với vương huynh đệ có thể rất là cảm kích ta. Bởi vì thành chủ thoại cốt thành kia vẫn muốn bụp lên ta. Nếu khiến người này tiếp tục, nói không chừng sẽ liên lụy ta. Vương huynh đệ thế nhưng mà giúp ta một tay. Lệnh Thiếu Thành cảm kích. Vương giới cũng không tin loại lời này. Bất quá là cớ Lệnh Thiếu Thành gần hơn quan hệ mà thôi. Bất quá hắn cũng không muốn tự tìm phiền toái. Có một sao Thiếu Thành là địch đã cựu tử nhất sinh. Nếu không có sinh vật kia, hắn tức liền có thể chạy thoát, vô tâm thành cũng không có. Hôm nay Lệnh Thiếu Thành đã có ý thân cận, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người nói chuyện thật lâu. Lệnh Thiếu Thành cuối cùng tay lấy ra giấy đưa cho Vương Giới. Vương Giới nhìn lại, đây là địa phương vị. Ta biết Vương huynh đệ tu lưu mình có địa, cũng biết Thái tử Mạnh vẫn luôn đang giúp ngươi tìm địa. Hôm nay ta cũng thử xem, tận khả năng giúp đỡ Vương huynh đệ. Lệnh Thiếu Thành nói. Vương Giới cảm kích, đa tạ Lệnh Thiếu Thành. Lệnh Thiếu Thành nhìn xem Vương Giới, Vương huynh đệ, có chuyện ta muốn nói rõ ràng. Vương Giới thu hồi giấy, Lệnh Thiếu Thành mới nói. Lệnh Thiếu Thành trầm ngâm một lát, nói, ta cùng với Thái tử Mạnh có chút mâu thuẫn, không biết Vương huynh đệ cũng biết. Vương Giới lắc đầu, cái này thuộc hạ không biết. Lệnh Thiếu Thành nở nụ cười, không biết rất tốt. Vô luận ta cùng với Thái tử Mạnh tương lai như thế nào, cũng sẽ không liên quan đến Vương huynh đệ ngươi. Đây là lời hứa ta cho ngươi, hy vọng Vương huynh đệ nhớ kỹ. Sau đó không lâu, Vương Giới hướng Lệnh Thiếu Thành cáo tử. Lão kế xua đuổi thú xe chậm gì gì hành tẩu nội thành. Hắc Đế Thành không có cấm đi lại ban đêm, tùy bọn hắn như thế nào đi. Vương Giới nhìn xem bên ngoài, Lệnh Thiếu Thành này là biết lôi kéo không được chính mình, cho nên muốn để chính mình bảo trì trung lập. Cái gọi là hứa hẹn chính là tương lai mặc dù hắn thắng Thái tử Mạnh, cũng sẽ không thanh toán chính mình. Có thể trái lại ý tứ cũng rất đơn giản, nếu như mình giúp Thái tử Mạnh đối phó hắn, vậy không giống với lúc trước. Dùng thân phận Hắc Đế chi tử có thể không nể mặt mở miệng một tiếng huynh đệ đều, còn như vậy thẳng thắn, là thật khó được. So với Sào Thiếu Thành kia lợi hại nhiều lắm. Thái tử Mạnh, Lệnh Thiếu Thành, hắn không nghĩ lẫn bảo. Đặc biệt hắn tin tưởng, dù là Hắc Đế thật không có rồi, tương lai Hắc Đế thành này chín thành có thể là Lệnh Thiếu Thành. Bởi vì Hắc Đế lại đối phó chính mình. Thái tử Mạnh theo lôi kéo chính mình một khắc kỳ thật đã thua. Nhìn giấy, phía trên có 9 tòa bia phương vị, tăng thêm Thái tử Mạnh cho mình. Toàn bộ tu luyện, chính mình có thể đem dẫn bia chấn địch gia tăng đến 36 tòa. Cái này khả xảo. 36 thành, 36 tòa bia. Thành chủ, Bồi Hồ Cư đã đến. Lao Kế nhắc nhở. Vương Giới mắt nhìn Bồi Hồ Cư, xuất phát, hướng tây. Lao Kế kinh ngạc, lại không có hỏi nhiều, xua đổi thú xe hướng phía tây phương Hắc Đế thành mà đi. Chương 665, trong ngày ước hẹn chương 665, trong ngày ước hẹn đã đến Hắc Đế thành, đương nhiên tìm thời gian trước tiên đem dẫn bia chấn địch luyện tốt. Nếu không lần sau không biết lúc nào đến. Nếu có lựa chọn, Vương Giới đời này đều không nghĩ đến. Vô luận Thái tử Mạnh hay là Lệnh Thiếu Thành, làm việc đều cẩn thận. Bọn hắn cho Vương Giới bia không có bất cứ vấn đề gì, đều là sớm bắt chuyện qua. Cho nên Vương Giới tìm được bia có thể tu luyện. Hắc Đế 36 thành, số lượng thành chỉ tây phương so đông tương thiểu, nhưng phạm vi lại không sai biệt lắm. Dạo qua một vòng, Vương Giới đem tất cả bia đều mang đi, bất quá một tháng tiểu phản hồi. Kế tiếp chính là tu luyện. Luyện qua để người đem những bia này đưa trở về là được. Đã gặp Hắc Đế, Vương Giới liền tại Bồi Hồ Cư ở lại. Ở không có 2 ngày, có người tới thăm, là thiếu tộc trưởng Hàm Nhật tộc vị kia. Vị thiếu tộc trưởng này là tới mời hắn đi Hàm Nhật tộc làm khách. Bất quá lại bị Vương Giới dùng muốn tu luyện là do từ chối nhã nhặn. Sau khi Hàm Nhật tộc rời đi, Âm Cốt nhất tộc cũng tới người. Bọn chúng tiểu cường ngạnh nhiều hơn, trong ngôn ngữ có chút không khách khí. Nhưng Vương Giới càng không khách khí, trực tiếp đuổi đi chúng. Hắn cái gì còn không sợ? Càng là như thế, người Âm Cốt nhất tộc càng không dám quá phận, chỉ có thể rút đi. Vương Giới tại tính toán thời gian. Thời gian trăm ngày hắn cùng với thần tộc ước định nhanh đã tới rồi. Một ngày này, một cái phiền phức khách nhân đến nhà, làm Vương Giới đau đầu. Thuyết khách người cũng không chính xác, chuẩn xác mà nói hẳn là địch nhân. Sào Thiếu Thành tới chơi. Bồi Hồ Cư Hắc Đế Thành. Một đám sinh linh xâm nhập trung tâm Sào Thiếu Thành, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt tận chứa sát ý mãnh liệt. Quan đường căn bản không dám lên trước. Thần Lập cũng đứng tại đằng sau Vương Giới. Chỉ có Lao Kế bị những sinh linh kia phụ giúp, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, từng bước lui về phía sau. Vương Giới lặng lặng đứng trong phủ, nhìn xem Sào Thiếu Thành nên ngang xâm nhập, chậm rãi mở miệng, ta nghe nói Hắc Đế Thành có cấm võ lệnh, Lao Kế, ngã một phát, cho ta xem ai dám đợi ngươi. Thân thể Lao Kế quơ, thực thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Nhưng hắn không có. Lời Vương Giới rõ ràng cho thấy uy hiếp, nếu quả thật ngã sắp xuống ai cũng xuống đài không được. Mà sinh linh đẩy Lao Kế hợp thời thu tay lại. Sào Thiếu Thành ngừng lại, trừng hướng Vương Giới, ánh mắt âm lãnh liền thành tịnh thiên không đều chiếu không thấu, nhân loại, ngươi thật là có can đảm. Vương Giới lưng cong hai tay, khoe miệng mỉm cười, nghe không hiểu Sào Thiếu Thành đang nói cái gì. Con mắt Sào Thiếu Thành nheo lại, ngươi ỷ vào cái gì? Lưu Hình Khấu bịa nhất mạch Hắc Đế đặc xá, hay là thái tử ân sủng? Ngươi cho rằng ỷ vào những thứ này có thể đắc tội chết ta mà bình yên vô sự? Ngữ khí Vương Giới bình thản, Sào Thiếu Thành, ngươi cũng biết chính mình đang nói cái gì. Ta Vương Giới từ đầu tới đuôi đều không có chủ động trêu chọc qua ngươi. Là ngươi giúp Thương Liệt xuất đầu tìm ta phiền toái, cũng là ngươi lợi dụng thải quang giả muốn giết ta. Cho nên ngươi tiểu liên hợp thái tử hướng Hắc Đế cáo của ta hình dáng. Sào Thiếu Thành gào thét, ánh mắt trừng lớn, ngươi cũng biết bảy tòa thành chết bao nhiêu sinh linh. 7 vị thành chủ phải chết một nửa, bọn hắn là người của ta. Vương Giới đưa tay, chỉ Đế Cung Hắc Đế, thanh âm lại đại điểm, Hắc Đế có thể nghe thấy. Sao Thiếu Thành cắn răng cười lạnh, nghe thấy thì thế nào? Ta cái gì cũng bị mất, đối với ai đều không có uy hiếp. Ta hiện tại chính là hắn một cái bình thường nhất nhi tử, một cái nhất phế vật, nhất không có người để mắt nhi tử. Ta thì sợ gì? Sợ hắn đã giết ta sao? Nói đến đây, hắn chỉ vào vương giới, là ngươi, ngu xuẩn nhân loại, là ngươi đem ta ép lên tuyệt lộ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thái tử ta không có biện pháp đối phó, ngươi chờ xem. Nói xong, xoay người rời đi. Vương giới nhìn xem Xảo Thiếu Thành phẫn nộ rời đi, nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới Hắc Đế như vậy quyết tuyệt, đem lực lượng Xảo Thiếu Thành toàn bộ nổ. Thế cho nên đem tên này đưa vào tuyệt lộ. Hiện tại Thái tử cùng lệnh Thiếu Thành cũng sẽ không để ý hắn, hết lần này tới lần khác hắn có thể đối phó chỉ có chính mình. Được muốn cái biện pháp triệt để giải quyết tai họa ngầm này. Tên này bản thân cũng không yếu. Thái tử Mãnh, lệnh Thiếu Thành, Xảo Thiếu Thành, nguyên một đám đều sống không ngắn ngủi thời gian. Bọn hắn tại uy nghiêm Hắc Đế hạ cho tới bây giờ đều không có hiện lộ qua cái gì. Nhưng mà ai cũng không dám xem nhẹ bọn hắn. Vương Giới đã từng hỏi qua Giản, Thái tử Mãnh là cái gì tu vi? Giản không biết, Hãn thành chủ cũng không biết. Đây mới là lớn nhất bất an. Bên kia, Xảo Thiếu Thành hạ lệnh dưới trướng tất cả mọi người toàn lực tìm kiếm vô tướng cốt, hiện tại hắn chỉ có con đường này ra. Xảo Thiếu Thành vừa đi, Vương Giới cũng lập tức đi nha. Hắc Đế thành này tụ tập quá nhiều sinh linh lợi hại, lưu càng lâu càng dễ dàng trêu chọc phiền toái. Hơn nữa thời gian cùng thần tộc quyết định đã tới rồi. Đại nhân, chúng ta đi trở về. Quan đường chờ đợi hỏi. Vương Giới nói, Toái Quan thành, lão kế hay là ở lại thành dịch. Vương Giới đối với hắn có chút tán thưởng, để hắn nhận lấy ủng hộ. Mà giờ khắc này kích động nhất không ai qua được thần lập. Hắn cũng biết kế hoạch thần tộc cùng Vương Giới, ngày hôm nay rốt cuộc đã tới. Toái Quan thành, thống linh các vạn giống nhau thường ngày hành tẩu tại trên đường phố dò xét. Nhưng hôm nay tổng cảm giác không đúng chỗ nào, lại không nói ra được. Hắn nhìn quanh đường đi, lại đi hai vòng, rốt cuộc biết nguyên nhân. Người nhiều hơn. Dĩ vãng buôn bán cốt nâu có rất ít người, nhưng hôm nay một đầu phố đi xuống thì có mười mấy người, khác hẳn với thường ngày. Hắn lúc này tìm được một lão bản hỏi thăm. Lão bản cốt lực nhất tộc kia cũng tỏ vẻ không biết. Hắn là theo mặt khác sinh linh bên kia mua sắm, bình thường là thành phê cốt nô mua sắm, mà lại cũng nói, dĩ vãng có rất ít người tộc cốt nô. Nhưng hiện tại nhân tộc cốt nô rõ ràng nhiều hơn. Các bạn bất an, lúc này tìm được thành chủ. Thành chủ bạc thập nhíu mày, ngươi nói là có ai cố ý tại bắt nhân tộc đem làm cốt nô buôn bán, dùng cái này nhằm vào nhân tộc. Các bạn nói, thuộc hạ nghĩ tới khả năng này, nhưng nghe nói những cốt nô kia đều đến từ Nguyên Thành bên kia. Bạc thập kinh ngạc, Nguyên Thành. Hắn lập tức nghĩ đến lúc trước nhân tộc cùng Nguyên Thành tại Toái Quang Thành tranh chấp một màn. Không thể nào. Nguyên Thành tổng sẽ không đi nhân tộc ba thành đi bắt người a, hay là nói, những người này đến từ cốt mãng khu vực bên ngoài. Đúng rồi, những người này có hay không trái tim? Các bạn nghi hoặc, cái này thuộc hạ không thấy. Lập tức đi thăm dò. Bạc thập hạ lệnh. Bởi vì Hắc Đế không thích nhân tộc, cho nên khắp nơi chủng tộc Hắc Đế thành dần dần không chú ý nhân tộc. Thế cho nên đều không để ý đến những người này không có có tâm tạng một chuyện. Có thể hắn lại biết, người là có tâm tạng, chỉ là người Hắc Đế thành bọn hắn không có có tâm tạng. Muốn chia phân biệt lai lịch của những người này rất đơn giản, xem có hay không trái tim là được. Sau đó không lâu, các bạn báo cáo có tâm tạng. Kết quả này làm bậc thập nhà ra khí, ít nhất xác định không phải Uyên Thành nhằm vào nhân tộc đáng ghét sự tình. Thế nhưng lại làm hắn kinh ngạc, cái này ý nghĩa có nhân loại xuất hiện ở Uyên Thành có thể bắt được khu vực. Dĩ vãng là không có. Tại sao lại như thế? Hắn lúc này thở bẩm. Cùng lúc đó, Vương Giới đã đi tới Toái Quan thành, ven đường chỗ qua, phàm là chứng kiến nhân tộc cốt nô hết thảy mua xuống. Những người này cũng không phải là người thần tộc, mà là người nô dịch của thần tộc, chính như người làm xà cầu trụ đồng dạng. Bọn hắn không biết mưu đồ Vương Giới cùng thần tộc, cái gì cũng không biết. Nhiệm vụ chính là cho rằng cốt nô. Đáng nhắc tới chính là Thái tử rõ ràng quay trở về Hắc Đế thành, nói là bảy thành đã đánh vào Thải Quang cầu trụ, lại lâm vào giằng co. Thái tử nắm lấy có cần hay không tiếp viện. Một lần hành động áp qua Thải Quang cầu trụ, cơ hội không dễ. Toái Quan thành, Bạc thập vừa hướng Hắc Đế thành bẩm báo không bao lâu, Vương Giới bên này tiểu tìm tới, hỏi thăm vì sao đột nhiên nhiều hơn nhiều người như vậy, cũng hỏi thăm nơi phát ra. Nếu là lúc trước, Bạc thập hoàn toàn sẽ không phản ứng. Dù là nhân tộc thành chủ cũng đồng dạng, có thể Vương Giới bất động. Đó là một dáng cùng Xảo Thiếu thành cứng rắn hung ác nhân vật. Sắp tới Xảo Thiếu thành dưới trướng bảy thành tiến công Thải Quang cầu trụ cũng cùng hắn có quan hệ. Có thể không đắc tội, Bạc thập cũng không muốn đắc tội. Cho nên chi tiết bẩm báo. Vương Giới kinh ngạc, thành chủ có ý tứ là Huyền thành phát hiện cốt mãng khu vực bên ngoài nhân tộc căn cứ, cũng bắt một đám trở về. Bạc thập gật đầu, hẳn là như vậy. Dù sao bọn hắn đều có tâm tạng, mà các ngươi không có. Vương Giới cả giận nói, cái này Huyền thành bắt nhân loại rõ ràng hoàn toàn không có nói cho ta biết, thật đúng là không có đem chúng ta tộc đưa vào mắt. Nói xong, cảm tạ Bạc thập một tiếng, rời đi. Các bạn nói, cái này Vương Giới thật đúng là coi tự mình là nhân vật. Uyên Thành tại trong 36 thành gần với ta Toái Quan thành. Dựa vào cái gì nói cho hắn biết? Bạc thập quát lớn, đừng nói nhiều. Đi chầm chầm vào điểm, đừng làm cho hắn náo sự. Các bạn gật gật đầu, theo sau. Vương Giới là mang theo tức giận tái nhập thị trường mua sắm nhân tộc cốt nô, một đầu phố thì có hơn 10 người, mà Toái Quan thành buồn bán cốt nô đâu chỉ một đầu phố. Trong lúc cũng cùng với các sinh linh từng có tranh chấp, cưỡng ép đem người tộc cốt nô chiếm lấy. Trong lúc nhất thời tại Toái Quan thành gây ra một chút động tĩnh. Kịch liệt nhất thời điểm các bạn đều xử lý không được, hay là Bạc thập ra mặt mới khiến cho song phương dẹp loạn. Vương Giới đã được như nguyện cơ hồ mua đi Toái Quang thành tất cả nhân tộc cốt nô xuất hiện. Việc này theo Bạc thập thượng bẩm chuyển hướng về phía toàn bộ Hắc Đế thành. Nguyên thành, Thương thú đứng tại trong cốt cắt lang liệt lặng lặng chờ. Sau đó không lâu, thân ảnh mơ hồ tự cốt cắt phương xa tiếp cận, sinh linh cả đàn cả lũ, chậm rãi đi đi. Chỉ chốc lát đi vào trước mặt thương thú. Bẩm báo thành chủ, quả nhiên có rất nhiều lượng nhân loại tụ tập tại bên ngoài. Bọn hắn muốn lương tử cốt mãng chống cự nguy cơ ngoại giới, lại không nghĩ rằng cốt mãng bên này có chúng ta. Lần này lại bắt hơn 100 người. Thuộc hạ báo cáo. Thương thú cao hứng, tốt. Xác nhận căn cứ những người kia sao? Xác nhận. Ở đâu? Bạch Thạch Hạp Cốc. Bao nhiêu người? Tối thiểu mấy chục vạn. Thương thú kích động. Mấy chục vạn người không nhiều lắm. Miệng người vô tâm thành đều dùng ước tính toán. Có thể phải biết rằng đó là bên ngoài Hắc Đế Thành, là nguy cơ tứ phía tử giới. Những người này có thể còn sống đi tới nơi này, còn giữ lại mấy chục vạn người. Bọn hắn tuyệt đối không đơn giản. Dù là dựa vào vận khí đi tới cũng có rất lớn giá trị. Bọn hắn ven đường đi qua, tao ngộ qua, nghe qua, đều là giá trị. Lại càng không cần phải nói những người này còn có thể chiến kỹ công pháp. Trước đây bọn hắn chảo cái đám kia người đã nhận được một ít thô thiện chiến kỹ công pháp. Những người này tất nhiên cũng có. Mà chân quý nhất nhất định là người địa vị tối cao trong mấy chục vạn người kia, hắn chiến kỹ công pháp cùng với đối với ngoại giới nhận thức giá trị không thể đánh giá. Một khi đối với Hắc Đế hữu dụng. Cái kia, lúc này có người đã đến, bẩm thành chủ, thái tử liên hệ. Thương thú rồi đột nhiên quay đầu lại, thái tử. Hắn lúc này nghĩ tới điều gì, sắc mặt tâm trầm, chúng ta trước khi chào cái đám kia người đâu? Thuộc hạ chần chờ. Nói, thiếu thành chủ bán đứng bọn họ. Cái gì? Thương thú giận dữ, cái này nghịch tử, ta nói rồi tuyệt đối không được bán, cái này nghịch tử rõ ràng dám ngỗ nghịch ta. Thuộc hạ quỳ xuống đất, kỳ thật không trách thiếu thành chủ. Là những người kia có người thoát đi, giết nhiều cái đến đây thu mua cốt nô thương nhân. Thiếu thành chủ cũng là muốn cho cái nhắn nhủ cho nên mới bán đi. Chương 666, quỳ đi chương 666, quỳ đi nghe giải thích, nộ khí thương thú lúc này mới tiêu tán một ít. Có thể chạy ra địa lao huyên thành ta, thật đúng là có chút buồn sự. Nói xong, hắn dặn dò chuyện nơi đây không được đối ngoại lộ ra mảy may, sau đó chạy về bên thành. Nhìn xem thông tin doanh nhãn, ánh mắt thương thú nhất điểm, chuyển được. Thương thú, bắt lấy cốt mãng khu vực bên ngoài những người kia giao cho ta. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Tam đệ đã xong, ngươi nên biết làm sao bây giờ. Đây là thanh âm thái tử mãnh. Thương thú cung kính hồi phục. Vừa chấm dứt đối thoại, lệnh thiếu thành liên hệ rồi tới. Cơ hồ là lời giống vậy. Thương thú lần nữa buông thông tin doanh nhãn. Sau đó lại có người liên hệ, Sao Thiếu Thành. Sao Thiếu Thành cơ hồ xem như cùng thương thú giao dịch, hắn biết mình không cách nào cho thương thú bất luận cái gì cam đoan. Mà nội dung giao dịch cũng là những người kia. Đều mơ tưởng những người kia. Thương thú cảm nhận được áp lực trước này chưa có. Hiện tại bày ở trước mặt hắn đường chỉ có một đầu, bắt lấy cốt mãng khu vực bên ngoài những người kia, sau đó giao ra đi. Về phần giao cho ai đó là nói sau, hiện tại phải đi ra ngoài bắt người. Mà lại phải tự mình động tay. Nếu không để những người kia chạy thoát, thời gian sau này hắn tiểu không dễ chịu lắm. Truyền lệnh, tập hợp sở hữu tất cả thống lĩnh, chuẩn bị ra cốt mãng khu vực. Phái quan thành, vương giới mắt nhìn bên ngoài gần 100 cái cốt nô, hỏi thần lập, đều đủ sao? Thần lập nói, trừ bỏ bị giết, cơ hồ đều đủ. Bị giết bao nhiêu? Có hơn 10 người. Vì sao bị giết? Phần lớn là chạy ra huyên thành thời điểm giết đi một tí sinh linh, bị trả thù tra tấn giết chết. Ánh mắt vương giới nhất điểm, chạy ra huyên thành. Xem ra thương thú bắt được những người này cũng không có ý định bán đi, cho nên thần tộc vận dụng chút ít thủ đoạn. Đi a, mang đi. Nhóm người này tu vi cao có thấp có, mua bọn hắn thời điểm giá cả không thấp. Đây là bởi vì bọn họ giá trị bị ép không nguyên nhân. Bị nắm, bắt về sau, tất cả nhận thức chỗ bọn hắn nắm giữ tiểu đều nói ra. Nếu không có như thế, những người kia căn bản sẽ không bán bọn hắn. Còn chưa đi ra toái quan thành, trước mặt, năm cái nhân tổ cốt nô bị xua đuổi, chết lặng hành tẩu tại trên đường cái. Xa xa, các bạn chứng kiến, tâm trầm xuống, không tốt, có phiền toái. Hắn nhận thức sinh linh xua đuổi cốt nô, đó là dưới trướng Xào Thiếu Thành. Vương Giới cũng nhìn thấy, tiến lên cả đường. Cái này năm cái nhân tổ cốt nô ta đã muốn. Khai mở cái giá. Sinh linh cầm đầu cười lạnh nhìn về phía vương giới, nhân loại, Xào Thiếu Thành hướng ngươi vấn an. Vương giới nhướng mày, ngươi là dưới trướng Xào Thiếu Thành. Sinh linh kia cười lớn một tiếng, giơ lên roi hung hăng quất vào trên lưng nhân tộc cốt nô, đi, ti tiện nhân loại, như cầu đồng dạng bỏ đi Hắc Đế Thành. Leo đến dưới chân Xào Thiếu Thành, sau đó nguyên một đám bỏ qua 36 thành, Xào Thiếu Thành nói, muốn làm cho nhân loại quỷ gối dưới chân sở hữu tất cả sinh linh 36 thành, ha 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 ha. Sinh linh vây xem nguyên một đám lui ra phía sau. Náo nhiệt lớn hơn. Rất rõ ràng đây là Xào Thiếu Thành mua nhân loại cốt nô đến đáng ghét vô giới. Sắc mặt vương giới trầm thấp, thân lập tiến lên, những điều này đều là người nô dịch chúng ta, không cần phải xen vào bọn hắn chết sống. Vương giới biết có thể mặc kệ mấy cái cốt nô chết sống, hơn nữa hơi chút hiểu rõ nhân tộc cũng biết chia làm hữu tâm cùng vô tâm, những nhân loại hữu tâm này là cựu địch vô tâm nhân hận không thể giết sạch bọn hắn. Có thể đại bộ phận sinh linh không biết loại sự tình này. Hành động Xào Thiếu Thành này tương đương đem mặt của hắn giẫm nát dưới chân. Năm cái nhân tộc cốt nô nguyên một đám quỳ đi 36 thành, không chỉ có giẫm mặt của hắn, cũng giẫm mặt nhân tộc. Sinh linh nội thành Hắc Đế không sao cả, nhưng hắn không được. Hắn không có đem mặt cho người khác giẫm đích thói quen. Bạc Thập đã đến, ngay tại giữa vương giới cùng những sinh linh kia, thanh âm nghiêm túc, "Vương thành chủ, chính là năm cái nhân tộc cốt nô mà thôi. Hơn nữa là hữu tâm chi nhân. Ta nhớ được các ngươi căm thủ hữu tâm chi nhân a, không cần phải xen vào bọn hắn chết sống. Mặc dù quỷ đi 36 thành cũng đại biểu không được các ngươi." Ánh mắt vương giới lướt qua Bạc Thập, nhìn xem năm cái nhân loại cốt nâu kia quỳ xuống đất bỏ sát, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Nói xong, phân phó thần lập cùng quan đường ở lại đây các loại hắn, hướng phía Hắc Đế thành mà đi. Bạc Thập nhìn xem bóng lưng Vương Giới rời đi, lắc đầu. Người này lấy trứng chọi đá, dù thế nào thụ ân sủng cũng không có khả năng thắng được Hắc Đế chi tử. Huống chi Hắc Đế vốn là không thích nhân tộc. Hắc Đế đặc xá cùng thái tử ân sủng để người này đắc ý quên hình. Nói cho cùng, Hắc Đế sở dĩ để bậy thành công thải quang cầu trụ, thêm nữa, là sao thiếu thành làm quá phận, mà không phải là vì người này. Người này quá cầm chính hắn đem làm chuyện quan trọng. Muốn không may, Vương Giới đến Hắc Đế thành, trực tiếp đã tìm được thái tử. Thái tử cũng làm khó. Sao thiếu thành hôm nay là nói rõ muốn đối phó Vương Giới, chính là muốn dùng Vương Giới phát tiết chuyện bậy thành kia. Giờ phút này mặc dù hắn ra mặt cũng vô dụng, nhưng Vương Giới đi tìm đến, cũng không thể không ra mặt. Sau đó không lâu, thái tử mang theo Vương Giới đến nhà, tìm Sao thiếu thành. Sao thiếu thành sớm đã chờ. Gặp hai người đồng thời xuất hiện, cười lạnh, nhân loại, ngươi thật đúng là thụ thái tử coi trọng, lúc này đều giúp ngươi đến thăm yếu nhân. Vương Giới không nói chuyện. Thái tử mở miệng, tam đệ, chuyện bậy thành kia như thế ngươi có lẽ tin tưởng, cùng Vương Giới có quan hệ, lại quan hệ không lớn. Làm gì đem việc này phát tiết tại trên người hắn? Sao thiếu thành lạnh lùng chằm chằm vào thái tử mãnh, nói nhảm. Ta hiện tại cái gì đều không cãi. Ngươi cùng lão nhị chơi như thế nào không liên quan gì tới ta. Ta im lặng làm sao thiếu thành của ta, làm cái gì các ngươi cũng không xem bảo. Thái tử mãnh đau đầu. Chính loại người này khó đối phó nhất. Đã mất đi sở hữu tất cả, chân trần không sợ đi giày. Tam đệ, khai mở cái giá, ta mua. Chính là 5 người tộc cốt nô mà thôi. Có thể, nhưng không muốn ngươi mua, ta muốn nhân loại kia mua. Vương Giới tiến lên, sao thiếu thành tỉnh ra giá. Ánh mắt Sào Thiếu Thành lạnh lùng, quỳ xuống. Ánh mắt Vương Giới lẫm liệt. Thái tử hét lớn, "Tam đệ, Sào Thiếu Thành lãnh đạo, như thế nào, để một nhân loại quỳ xuống thật khó khăn sao? Ta như thế nào nhớ rõ nhân loại nên quỳ gối trước mặt chúng ta?" "Thái tử, đây không phải thưởng thức sao?" Thái tử chầm chậm vào Sào Thiếu Thành, "Không nên quá phận." Sào Thiếu Thành cười to, "Chính là 5 cái nhân tộc cốt nô, lại đại biểu mặt nhân của ngươi. Hôm nay không quỳ, muốn quỳ đi 36 thành. Bên cạnh quỳ, ta còn muốn bên cạnh để bọn hắn học chó sủa. Ta xem các ngươi nhân tộc sau này như thế nào Hắc Đế thành dừng chân." Nhân loại, cái này là ngươi đắc tội của ta một cái giá lớn. Vương Giới nắm chặt nắm đấm, mắt lộ sát ý lúc này, lệnh thiếu thành cũng tới, tam đệ, làm gì như thế hùng hổ dọa người. Sao thiếu thành nhìn lại, như thế nào, nhị ca cũng muốn lôi kéo nhân loại này. Ta nhìn ngươi đã chậm một bước. Lệnh thiếu thành lắc đầu, nhân tộc ba thành cũng thuộc dưới trướng đế phụ, hành động tam đệ này không thể nghi ngờ cũng đánh cho mặt đế phụ, vạn nhất đế phụ tức giận, tam đệ chịu đựng được ở sao. Sao thiếu thành không quan tâm, thiểu y hết ta. Ta cái gì cũng bị mất. Sợ cái gì? Nói xong, chằm chằm hướng Vương Giới, nhân loại. Ở trước mặt ta quỳ xuống, chuyện ngày hôm nay coi như không có phát sinh qua. Ngươi mình lựa chọn. Vương Giới tiến lên, từng bước một đi về hướng Sào Thiếu Thành. Thái tử cùng lệnh thiếu thành nhìn xem hắn, cũng không có nhúng tay. Bọn hắn tận lực. Đối mặt Sào Thiếu Thành giờ phút này, cái uy hiếp gì đều vô dụng. Nhưng không ai tin tưởng Vương Giới không có khả năng quỳ. Sào Thiếu Thành cũng biết, hắn chỉ là tại đáng ghét Vương Giới. Vương Giới từng bước một đi đến trước mặt Sào Thiếu Thành, nhìn thẳng hắn, chậm rãi nói ra ba chữ, vô tướng cốt. Thanh âm rất thấp, thấp đến chỉ có Sào Thiếu Thành có thể nghe thấy. Mà khi Vương Giới nói ra ba chữ kia về sau, đồng tử Sào Thiếu Thành co rụt lại, không thể tin theo dõi hắn. Ánh mắt Vương Giới bình tĩnh, ta đã thấy. Đồng tử Sào Thiếu Thành chấn động, cứ như vậy chầm chậm vào Vương Giới, thật đúng. Vương Giới nở nụ cười, thả người. Ánh mắt Sào Thiếu Thành đẫm chậm, ngươi gạt ta. Thả người. Vương Giới lạnh nhạt. Sào Thiếu Thành chết chầm chậm vào Vương Giới, không xác định nhân loại này có phải hay không tại lừa gạt hắn. Vô tướng cốt là át chủ bài cuối cùng hắn, chỉ cần bắt được có thể xoay người, có thể đến nay mới thôi không tìm ra manh mối. Để hắn một lần cho rằng phạm vi Hắc Đế thành không có vô tướng cốt. Nếu như nhân loại này hiểu biết chính xác đạo lạc vô tướng cốt, cái kia, có thể nhân loại này đến cùng là đúng hay không lừa gạt hắn. Hắn lại làm sao biết mình ở tìm kiếm vô tướng cốt? Vương Giới quay người rời đi. Đa tạ thái tử cùng lệnh thiếu thành tương trợ, chúng ta có thể đi nha. Thái tử manh cùng lệnh thiếu thành mắt nhìn Sào Thiếu Thành, rời đi. Sào Thiếu Thành nhìn xem bóng lưng Vương Giới, ánh mắt lập lòe. Thả bọn hắn. Sinh linh thuộc hạ không cam lòng, Thiếu Thành, cái này, thả bọn hắn. Sào Thiếu Thành gầm lên. Thanh âm cực lớn để bên ngoài Vương Giới bọn hắn cũng nghe được. Thái tử cùng lệnh thiếu thành đối mặt, kinh ngạc nhìn về phía Vương Giới, ngươi đến cùng nói gì đó? Rõ ràng để tam đệ thả người. Vương Giới cười nói, ta lừa gạt hắn nói biết lạc vô tướng cốt. Thái tử mãnh nhướng mày. Lệnh thiếu thành kinh ngạc, tam đệ đang tìm vô tướng cốt. Hắn liếc mắt thái tử mãnh, gặp hắn thần sắc không khác nhau, biết là sự thật, sau đó lại kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Vương Giới nhún vai, trong lúc vô tình gặp được qua hắn dưới trướng hai cái thống lĩnh cấp cao thủ trảo vô tướng cốt, đáng tiếc đều chết hết. Cái kia vô tướng cốt? Thái tử mãnh nhịn không được hỏi. Vương Giới nghĩ mà sợ, không dám truy, cũng không dám xem. Ta chạy. Thái tử cùng lệnh thiếu thành lần nữa đối mặt, cũng không biết tin hay không lời Vương Giới. Vương Giới đối mặt hai người lần nữa hành lễ, lần này đa tạ thái tử cùng lệnh thiếu thành tương trợ. Thuộc hạ vô cùng cảm kích. Lệnh thiếu thành cười vỗ vỗ vai Vương Giới, không cần khách khí, về sau có chuyện gì thái tử bất tiện ra mặt ngươi có thể tìm ta. Ta ngươi đứng lại bên này. Nói xong, cười tủm tỉm mắt nhìn thái tử, đại ca không ngại a. Thái tử mãnh cười nói, nhị đệ khả năng giúp đỡ Vương huynh đệ tự nhiên không thể tốt hơn. Lệnh thiếu thành cười cười, chào hỏi, đi nha. Thái tử mãnh nhìn xem lệnh thiếu thành rời đi, mới đúng Vương Giới nói, tam đệ đã càng ngày càng không thể khống. ngươi lần này lừa gạt hắn coi chừng bị trả thù. Vương Giới gật gật đầu, thuộc hạ biết. Bất quá cũng không tính lừa gạt hắn, tối đa nói cho hắn biết gặp được phương vị vô tướng cốt, tìm không thấy là chuyện của hắn. Thái tử mãnh gật gật đầu, đi nha. Vương Giới tiến về trước Toái Quan Thành. Đã đến Toái Quan Thành về sau, năm cái cốt nâu kia quả nhiên bị thả, hôm nay ngay tại Vương Giới bên này. Vương Giới lúc này mang đủ tất cả mọi người rời đi. Ngoài cửa thành Toái Quan Thành, Sào Thiếu Thành đã đợi hầu. Vương Giới cùng hắn tương kiến. Chương 667, ám sát. Chương 667, ám sát vị trí. Sào Thiếu Thành nhìn chằm chằm hắn. Vương Giới đem vị trí gặp được vô tướng cốt trước đây nói ra. Ánh mắt Sào Thiếu Thành trầm thấp, làm sao ta biết ngươi có phải đang lừa ta hay không? Chẳng phải Thiếu Thành đã phái hai tên thủ hạ đi tìm rồi sao? Vương Giới mở lời. Sào Thiếu Thành kinh ngạc, không ngờ Vương Giới ngay cả điều này cũng biết. Vương Giới nói, hai tên thuộc hạ kia của ngươi quả thực đã tìm được vô tướng cốt, đáng tiếc không thể thành công bắt được, thậm chí không thể sống sót trở về. Thanh âm Sào Thiếu Thành truyền ra, ngươi muốn nói cho ta chỉ có bấy nhiêu? Ngươi đang đùa giỡn ta? Nơi vô tướng cốt đã từng xuất hiện một lần há sẽ xuất hiện lần thứ hai? Nhân loại, nam tên cốt nâu kia ta đã thả, nhưng nhân tộc ba thành của ngươi có bao nhiêu người? Ta tùy tiện bắt một ít, bắt bọn hắn quỳ bỏ qua 36 thành là điều rất đơn giản. Vương Giới ngắt lời, hãy để ta nói xong. Ta tận mắt thấy cái chết của hai tên thuộc hạ ngươi, cũng thấy phương hướng vô tướng cốt rời đi, đã lén lút đi theo. Nói xong, hắn vẽ ra địa đồ, trong phạm vi này, ta thấy vô tướng cốt hạ xuống dưới lòng đất, rơi vào cốt cách. Sào Thiếu Thành nhìn địa đồ, ánh mắt lấp lóe. Chỉ có thể nói cho ngươi bấy nhiêu thôi. Sào Thiếu Thành sẽ không nghĩ rằng ta nên giúp ngươi bắt được vô tướng cốt hay giám thị vô tướng cốt đấy chứ? Vương Giới nói, sau đó nhảy xuống đầu tường, ngẩng đầu vây tay áo, hy vọng vĩnh viễn đừng gặp lại. Sào Thiếu Thành từ trên cao nhìn xuống, nhân loại, nếu ngươi lừa ta, ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả lớn đến mức nào. Vương Giới rời đi. Lúc đến ba người, lúc về dẫn theo hơn trăm người. Trong Toái Quan Thành, rất nhiều ánh mắt nhìn hắn rời đi, lại nhìn lên Sào Thiếu Thành trên đầu thành. Bàn tán xôn xao, cho đến khi không còn nhìn thấy Toái Quan Thành, quan đường mới thở phào, tiến đến bên Vương Giới, đại nhân, đắc tội con trai của hắc đế như vậy không tốt đâu. Tiểu nhân có nên tìm thời gian hòa giải một chút không? Vương Giới dựa vào thú xa, lần này dẫn ngươi đi ra có phát hiện gì không? Quan đường mê mang, phát hiện gì? Vương Giới trợn mắt, nhìn về phía hắn, ngươi nói có thể xem bói cắt hung, nhưng chưa từng thấy ngươi làm được. Ngươi đi theo ta cũng đã một khoảng thời gian rồi, nên thể hiện ra giá trị của mình. Trong lòng quan đường run lên, miễn cưỡng nở nụ cười, đại nhân gặp dự hóa lành, lần này đi ra không có nguy hiểm gì, cứ việc yên tâm. Vương Giới cứ như vậy nhìn hắn, quan đường càng lúc càng chột dạ. Lời cuối cùng của Sào Thiếu Thành ta tặng cho ngươi, ngươi tốt nhất nên làm ra được chút gì đó. Ngữ khí Vương Giới lạnh dần. Hắn biết quan đường không hề đơn giản, nhưng rốt cuộc không đơn giản ở điểm nào, lại không nhìn ra. Bộ xương khô hút thuốc kia đã để ý đến hắn, cho nên mỗi lần đi ra ngoài đều mang theo. Nhưng đã lâu như vậy, chẳng nhìn ra được điều gì, sự kiên nhẫn của Vương Giới cũng sắp cạn sạch. Quan đường không dám nói thêm lời nào, đang suy nghĩ tiếp theo phải làm gì. Bề ngoài xem chừng không dễ lừa dối. Nửa tháng thời gian trôi qua, trong thú xa hầu như không có ai nói chuyện. Thân Lập thỉnh thoảng nhìn quan đường, sự chột dạ của quan đường có thể thấy rõ bằng mắt thường. Nghĩ kỹ nên làm gì chưa? Thanh âm Vương Giới chuyển đến. Quan đường nhìn Thân Lập, rồi lại nhìn về phía Vương Giới, tiểu nhân xem bói thêm một chút được không? Vương Giới nhìn về phía hắn. Quan đường nuốt một ngụm nước bọt, đại nhân đối với thời gian ảnh hưởng so với lúc mới gặp nhau nhiều hơn một chút. Vương Giới không phản ứng. Hắn cùng quan đường mới gặp nhau khi chưa luyện thành bách điều triệu thì tên này đối với thời gian có chút mất cảm. Còn nữa, theo kết quả xem bói tiểu nhân nhận được, đại nhân trong một thời gian ngắn kế tiếp sẽ xuôi gió xuôi nước, thanh vân thẳng lên, một đường không gặp nguy hiểm. Quan đường chỉ có thể kiên trì nói, vừa nói đến đây, chợt thấy sắc mặt Vương Giới lại biến, một trưởng đẩy hắn văng ra khỏi thú xa. Đồng thời bị đẩy ra còn có Thần Lập. Vương Giới song trưởng đều xuất ra quanh hướng đỉnh đầu, trần thú xa đột nhiên vỡ vụn, đập vào mắt, một đạo thân ảnh hắc y toàn thân bọc trong bao tải giáng xuống, không biết xuất hiện từ lúc nào, đơn trưởng áp rơi, cùng song trưởng Vương Giới va chạm. Vang một tiếng, cự thú kéo xe rên rỉ, thân thể bị lực lượng khủng bố xé thành mảnh nhỏ, máu vương vãi mặt đất. Hơn trăm người bốn phía toàn bộ bị đánh bay, có kẻ chết ngay lập tức. Vương Giới trong tích tắc thừa nhận một lực lượng khó có thể chống cự, hai tay cong lại, không thể không phóng thích khí trong cơ thể đối kháng. Nhưng khí lại bị cưỡng ép bài trừ. Loại cảm giác này so với việc bị cường giả đại chu thiên cảnh bài xích mãnh liệt hơn rất nhiều lần. Lại cũng không phải cái cảm giác gáp bách khó giải của loại đại viên mãn chu thiên kia. Kẻ đến là đại chu thiên cảnh. Toàn thân Vương Giới bị trưởng kia áp xuống, nhìn chằm chằm bóng người, là ai? Lúc này, Thần Lập xuất thủ, núi lớn từ bên cạnh đánh tới. Người nọ một tay ngăn chặn Vương Giới, tay kia vung lên, hóa khí làm bóng roi quét ra, chỉ một kích đã đánh gãy ngọn núi của Thần Lập. Thần Lập hoảng sợ, thực lực của hắn không yếu, nhưng kẻ đến quá mạnh mẽ. Dù Thần Lập không làm được gì, nhưng cũng tạo cơ hội cho Vương Giới. Vương Giới thừa cơ dùng cốt động thuật di chuyển cốt cách, thuận thế kéo bóng người về phía mặt đất, một cái quy tàng bộ né tránh. Bóng người không ngờ Vương Giới rõ ràng có thể thoát khỏi sự áp chế của hắn. Đơn trưởng áp xuống mặt đất, đánh ra một dấu trưởng sâu không thể dò. Vương Giới kéo giãn khoảng cách, đưa tay liền là dẫn bia chấn địch. Từng đạo bia ảnh rơi xuống áp hướng bóng người. Bóng người ngẩng đầu, đối mặt với bia ảnh có thể áp chế thống lĩnh đại chu thiên cảnh hoàn toàn không sợ hãi, nhảy ra, bia ảnh như hình với bóng, ngay khoảnh khắc áp rơi, bị bóng người phất tay đẩy lui. Vương Giới lúc này lui ra sau, không ngừng đánh ra bia ảnh. Liên tục 12 đạo bia ảnh vần quanh, muốn kéo giãn khoảng cách với bóng người. Tên địch nhân này là cao thủ đại chu tiên cảnh mang lại uy hiếp lớn nhất mà hắn từng thấy. Có một loại lực áp chế khiến người ta không thở nổi. Nhìn chung tất cả đại chu tiên cảnh đã từng gặp, không một ai phù hợp. Người này rốt cuộc là ai? 12 đạo bia ảnh đồng thời trấn áp, bóng người xuất liên tục 12 đạo bóng roi, mỗi một đạo bóng roi đều nghiền nát một đạo bia ảnh. Vương Giới nhìn chằm chằm 12 cái bóng roi kia, một màn này trùng hợp với một màn hắn từng xem trong ký ức. Đó là một màn trong ký ức của thành thú của Toái Quan Thành, đến từ Hắc Đế. Người này là Hắc Đế? Không đúng. Với thực lực của Hắc Đế căn bản không cần phải dò xét mình. Mình còn chưa đến mức cần bị thử. Nếu không phải Hắc Đế, vậy chính là sinh linh có liên quan đến Hắc Đế. Thái tử, Lệnh Thiếu Thành, cùng với Sào Thiếu Thành. Từng sợi bóng roi bị bỏ qua. Mỗi một đầu bóng roi đều ẩn chứa khí bằng bạc. Khí mà người này sở hữu có lẽ ngay cả đại viên mãn chu thiên cảnh cũng chưa chắc sánh bằng. Vương Giới cắn răng, lần nữa phất tay, lại có bia ảnh ngang va chạm. Bóng người không kiên nhẫn, đưa tay từ xa đối với Vương Giới, cũng không biết làm gì. Khí trong cơ thể Vương Giới trống rỗng, một kích này mạnh mẽ bài trừ hơn nửa khí của hắn. Đây là thủ đoạn bậc nào? Bất quá người này cũng không rõ ràng bia ảnh đến từ ức niệm chi khí, chứ không phải khí thông thường. Ức niệm chi khí cực kỳ cứng cỏi, cho nên dù bài trừ hơn nửa khí cũng không ảnh hưởng đến bia ảnh. Mắt thấy bia ảnh xung quanh xuất hiện lần nữa, ánh mắt âm lãnh trong mắt bóng người tràn ngập, đưa tay từ trên xuống dưới áp xuống, cùng một lúc trên không một đạo khí cây roi khổng lồ không biết từ lúc nào đã thành hình, tựa như một ngón tay từ ngoài trời áp xuống, hướng về phía Vương Giới mà đến. Vương Giới thấy được, khắp cả người lạnh toát. Loại cảm giác này có khác gì so với lúc trước đối mặt với thải quang giả trước nữa kia? Tên này có thể dùng đại chu thiên cảnh vượt cấp khiêu chiến đại viên mãn chu thiên cảnh. Khí cây roi cực tốc rơi xuống, đè sập hư không. Ngón tay Vương Giới khẽ động, toàn bộ bia ảnh quanh thân áp hướng bóng người. Bóng người không nhúc nhích, mặc cho bia ảnh trấn áp. Sự áp chế trong dự liệu không xuất hiện, bóng người lại chặn được sự trấn áp của 19 tòa bia ảnh. Khí trong cơ thể hắn tựa như một mảnh thiên địa khác không ngừng sôi trào, hình thành thủ đoạn vệ khí phòng ngự rất mạnh. Bất quá mục tiêu của Vương Giới không phải trấn áp người này, mà là Khiên Ti Phược. Ước niệm chi khí quét qua, Khiên Ti Phược đánh trúng bóng người. Khí cây roi đang giáng xuống đột nhiên dừng lại. Ánh mắt âm lãnh ban đầu của bóng người bỗng nhiên không biết phải giải quyết thế nào, bị Khiên Ti Phược cưỡng ép kéo vào huyễn cảnh tưởng niệm. Vương Giới đột nhiên lao ra, muốn chính là khoảnh khắc này. Hắn một tay lấy ra giấy vay nợ muốn sử dụng. Còn về bóng người là ai, bỏ qua, không hỏi, vẫn còn khoảng trống để ra tay. Ngay khoảnh khắc này, khí cây roi vốn đã dừng lại đột nhiên phân liệt, hóa thành từng sợi khí cây roi banh kích mặt đất. Thần lập kéo quan đường bỏ chạy. Vương Giới cũng bị những khí cây roi này ảnh hưởng, không ngừng tránh đi. Mặt đất bị đánh ra từng vết nứt, không gian đều đang vặn mèo, lan tràn về phương xa. Bóng người tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Vương Giới, sắc ý dưới đáy mắt bộc phát, đưa tay vừa muốn hành động, dừng tay. Phương xa, một luồng khí hóa thành cuồng phong quét qua, ngang đẩy ra tất cả khí cây roi, cực kỳ bá đạo. Hô hấp Vương Giới trì trệ, suýt nữa không thở được. Cường giả đại viên mãn chu thiên cảnh. Bóng người tập kích hắn không cam lòng nhìn về phía xa, quay người rời đi. Khí của cường giả đại viên mãn chu thiên cảnh kia đến trước, người lại không xuất hiện. Cho đến khi bóng người rời đi mới tới. Vương Giới nhìn về phía người đến, quả nhiên là hắn, Mị. Mị đi đến trước mặt Vương Giới, không thèm nhìn phương hướng bóng người bỏ trốn, ánh mắt đánh giá Vương Giới, Vương thành chủ, không sao chứ? Vương Giới thở ra một hơi, nhìn về phía phương hướng bóng người bỏ trốn. Mị theo ánh mắt của hắn nhìn lại, mỉm cười, xem ra không có việc gì. Vương Giới nhìn về phía Mị, người chưa đến, khí đã đến trước. Mị tiền bối xuất hiện đúng lúc thật. Xa xa, Thần Lập mang theo quan đường từ dưới lòng đất bò ra, có chút chật vật. Mị cười yếu ớt, Vương thành chủ là người thông minh, ta nếu sớm đến một bước cũng không tiện xong việc. Vương Giới hiểu rõ, người vừa rồi là Sào Thiếu Thành. Hắn không ngờ Sào Thiếu Thành một mặt cố ý tin lời mình, một mặt lại rõ ràng ám sát mình. Từ đầu đến cuối hắn đều không tin mình, chỉ là dùng điều đó làm vỏ bọc để ra tay. Càng không ngờ Sào Thiếu Thành lại có chiến lược mạnh như vậy. Rõ ràng là đại chu thiên cảnh, lại áp chế mình khó có thể chống cự. Nếu không phải Mị đã đến, mình e rằng phải dùng đến khóa lực cùng với các thủ đoạn khác. Là thái tử bảo tiền bối đến giúp ta. Thái tử làm sao biết được? Vương Giới yêu kỳ. Mị cười duyên, Vương thành chủ, đừng mở miệng là tiền bối mãi, khó nghe lắm. Ngươi cũng có thể gọi ta là Mị Nhi, dù sao thái tử đều gọi ngươi là Vương huynh đệ. Vương Giới không nói gì. Mị điều chỉnh sắc mặt, chỉ cần là chuyện xảy ra trong Hắc Đế thành, rất ít có thể giấu được thái tử. Nhưng sự việc xảy ra đột ngột, ta đến vẫn là chậm, may mắn Vương thành chủ bản thân đủ cường hãn, có thể cùng vị kia một trận chiến. Thái tử thật sự đã xem nhẹ ngươi rồi. Vương Giới phủi bụi trên người, thay ta đa tạ thái tử. Mị gật đầu, như vậy Vương thành chủ tự mình bảo trọng, tiếp theo chắc chắn sẽ không có bất ngờ nào nữa. Đa tạ. Mị rời đi. Thần Lập mang theo quan đường tới. Là ai? Thần Lập hỏi. Ngữ khí Vương Giới trầm thấp, Sào Thiếu Thành. Ánh mắt Thần Lập đăm trầm, tên này thật đáng chết. Vương Giới liếc nhìn Thần Lập, ánh mắt lại rơi vào người quan đường. Mặt quan đường tái mét, tên Sào Thiếu Thành này sớm không ra tay, muộn không ra tay, hết lần này tới lần khác lại ra tay đúng lúc hắn nói tốt, quả thực đáng chết. Chương 668, thái độ của thần tộc. Chương 668, thái độ của thần tộc. Vương Giới không so đo cùng quan đường. Hắn dẫn bọn họ tiếp tục tiến về Vô Tâm Thành. Lại hơn một tháng sau, từ xa đã thấy Truy Thành, cuối cùng cũng đã về đến nơi. Tại cực nam Hắc Đế Thành, bên ngoài khu vực cốt mãng có một mảnh hắc gốc. Nơi đó mặt đất hiện lên sắc trắng, do vô số cốt cách bị nghiền nát thành mảnh vụn rồi bị dày xéo, tạo nên. Dần ra, những mảnh vụn này tựa như đá tảng được xây dựng, cuối cùng hình thành một mảnh hắc gốc. Giờ khắc này,
Dưới hắc gốc, Uyên Thành thành chủ Thương Thu chậm rãi quỳ xuống đất, mặt hướng về phía trước, triệt để thần phục. Ngay phía trước, ánh dương quang từ xa xuyên qua hạp cốc tựa như một sợi tơ vàng, kéo dài bóng của từng đạo thân ảnh. Những người đó kẻ ngồi, kẻ đứng, lại có người dựa vào hư không quanh tay, dáng vẻ cực kỳ ung dung, từng người cao cao tại thượng quan sát Thương Thú, trên mặt hiện lên ý cười đầy vẻ mỉm thị. Không lâu sau đó, Vương Giới trở lại Vô Tâm Thành. Vừa về đến đã thấy thái tử liên hệ. Không lo lắng gì khác, Vương Giới cầm lấy thông tin doanh nhãn, "Thái tử, ta đã trở về." Thanh âm thái tử ngưng trọng, "Sao Thiếu Thành đã đi bên thành?" Vương Giới nhíu mày, "Hắn đi bên thành làm gì?" "Chắc là vì những kẻ bên ngoài khu vực cốt mãng." Thái tử nói thẳng, "Uyên Thành tại bên ngoài khu vực cốt mãng đã tìm được căn cứ nhân tộc, đó là Hưu Tâm chi nhân. Tam đệ của ta đã bị ngươi kính sợ, nhất định sẽ nghĩ cách trả thù. Vẫn còn muốn tìm người quỷ bỏ qua 36 thành ư? Đó chỉ là tiểu tiết, không có gì ý nghĩa. Nếu ta là hắn, nhất định sẽ muốn từ phương diện Hưu Tâm và Vô Tâm này để đối phó toàn bộ nhân tộc, chứ không đơn thuần là đối phó ngươi." Vương Giới đã minh bạch, đa tạ thái tử nhắc nhở. Thái tử manh nói, tạm thời không nên có xung đột quá lớn với hắn. Dù nói thế nào đi nữa cũng là con trai của hắn đế. Bên Uyên Thành ta sẽ cố gắng nghĩ cách ngăn hắn ở bên ngoài. Hiện nay hắn thất thế, ta có thể làm được. Còn nữa, bảy thành tiến công thải quang cầu trụ không có tiếp viện. Ngươi hay chuẩn bị sẵn trong lòng. Thải quang cầu trụ tạm thời chưa có biến cố gì quá lớn. Vương Giới lần nữa cảm tạ một tiếng, chấm dứt đối thoại. Tên xảo thiếu thành này quả thực quá phiền toái. Cứ bị hắn nhìn chằm chằm như vậy cũng không phải là biện pháp. Không biết bên Uyên Thành ra sao. Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua. Thương thú của Uyên Thành liên hệ. Vương thành chủ, bên ta lại bắt được một đám nhân tộc, không biết thành chủ có muốn không? Ánh mắt Vương Giới lóe lên, thành công, đây là ám hiệu hắn đã ước định với thần tộc. Sao thiếu thành đã đi bên thành rồi, hãy nghĩ cách lừa hắn đi, bây giờ chưa phải lúc trở mặt. Thương thú không đáp lời, một thanh âm khác chuyển đến, con thứ ba của Hắc Đế sao? Vương Giới nhìn về phía thần lập lắc đầu, tỏ vẻ không biết vị thần tộc này là ai. Các hạ là ai? Thần hình. Một bên, thần lập kinh hãi, hoảng sợ nhìn về phía thông tin doanh nhãn. Vương Giới biết rõ địa vị của thần hình này tất nhiên cực cao, bằng không thần lập sẽ không có thái độ này. Tại hạ Vương Giới, may mắn hợp tác cùng thần tộc, bái kiến thần hình tiền bối. Ta biết ngươi, thần bàn đã bẩm báo với ta rồi. Tiền bối, sao thiếu thành căm thù tại hạ? Lần đi Uyên Thành tất nhiên là tìm kiếm nhân tộc. Ngàn bạn không nên cùng hắn có xung đột, tốt nhất ngăn chặn hắn tại bên ngoài Uyên Thành, hắn hiện tại thất thế, có thể làm được. Thần tộc làm việc không cần ngươi dạy. Thần hình trực tiếp ngắt lời Vương Giới. Ánh mắt Vương Giới châm xuống. Trong khoảng thời gian này thần tộc không có hành động. Chúng ta cần phán đoán giá trị của hai cái cầu trụ trong phạm vi Hắc Đế Thành để xác định cường độ tiến công. Điều ngươi cần làm là lặng lẽ dừng lại tại Vô Tâm Thành của ngươi. Bảo ngươi làm gì thì làm đó, không bảo ngươi làm, đừng động đậy bất cứ điều gì. Nghe rõ chưa? Vương Giới nhìn về phía thần lập. Thần lập ra hiệu hắn tranh thủ thời gian đồng ý. Vương Giới hít sâu một hơi, minh bạch. Thanh âm thần hình lần nữa truyền ra, ngươi cuối cùng có thể nhận được gì từ thần tộc chúng ta, tất cả đều nằm trong ý niệm của ta. Bất quá cũng không cần có gánh nặng tâm lý quá lớn, nghe lời là được. Thần tộc chúng ta đã tiến đến thì đoạn không có khả năng thất bại. Ngươi đã thành công một nửa rồi. Ghi nhớ, không được khoa tay múa chân với thần tộc, không được quấy nhiễu hành động của thần tộc. Nói xong, chấm dứt đối thoại. Vương Giới buông thông tin doanh nhãn, thần hình này là ai? Trong lời nói của thần lập mang theo thanh âm run rẩy, Lục Phương Cảnh. Vương Giới kinh sợ, chắc không được lại cuồng ngạo như vậy. Người thần tộc lợi hại nhất hắn từng gặp chính là thần bản, bất quá cũng chỉ là Ngũ Phương Cảnh. Mà thần bản Ngũ Phương Cảnh đã có thể trong lúc Thương Thú không hề đề phòng mà giết chết Thương Liệt mà không chút động tĩnh. Phần thực lực này đã siêu việt thành chủ bình thường. Lục Phương Cảnh và Ngũ Phương Cảnh không phải là sự chênh lệch đơn giản về con số, đó là khác biệt giữa trời và đất. Cho nên, mục tiêu của thần hình là Hắc Đế. Thần lập gật đầu. Nhìn khắp Hắc Đế thành, chỉ có Hắc Đế mới đủ tư cách để Lục Phương Cảnh ra tay. Thành chủ, thần hình đại nhân ngay cả trong thần tộc chúng ta cũng là người cao không thể chạm. Vương Giới bật cười, thôi đi, đã có kẻ đứng ra làm chủ, vậy thì phần còn lại không liên quan gì đến ta. Không có việc gì. Hắn chưa bao giờ xem thần tộc là chiến hữu. Thần tộc xem thường hắn, cũng không ảnh hưởng bất cứ chuyện gì của hắn. Sau khi luyện thành tất cả bia, Vương Giới bảo người đem bia đưa đi các thành trì phía tây, còn mình đi tìm bia lão. Trong cốt phòng, Vương Giới kể chuyện gặp Lao Hắc Ca cho bia lão. Bia lão cảm khái, tên Lao Hắc này rõ ràng lại đi đến nơi đó. Đó không phải là một nơi an ổn. Cũng may trong Hắc Đế thành cấm võ, cho dù có đắc tội ai cũng không sao. Vương Giới im lặng. Tiền bối sao cứ tổng nghĩ hắn theo hướng gặp chuyện không may. Bia lão giận dữ nói, tên này không giữ mồm giữ miệng, đắc tội ai cũng không kỳ quái. Hồi ta còn nhỏ hắn còn mắng qua Hắc Đế. Ngươi nói có thể không lo lắng sao? Mắng Hắc Đế? Đúng vậy. Mắng gì? Không dám học. Làm sao ngươi biết Hắc Đế nghe không được? Bia lão trừng mắt nhìn Vương Giới, đi nhớ, ở đây Hắc Đế thành không thể đắc tội nhất chính là Hắc Đế. Chỉ cần Hắc Đế che chở cho ngươi, ngươi làm gì cũng được, Hắc Đế khó giữ được ngươi, con kiến cũng dám nghe rằng với ngươi. Ngươi đáng lẽ nên mang hắn về đây. Vương Giới bất đắc dĩ, Lao Hắc Ca hướng tới tự do, ta cũng không có quyền cưỡng ép mang hắn đến. Bia lão cười khổ, đúng vậy, chiến lược cường đại đến đâu cũng trói không được một trái tim tự do. Tiền bối lĩnh ngộ thấu triệt, từ trong sách mà xem ra, tiền bối đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, vạn bối bội phục. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Vương Giới nở nụ cười, châm trả cho bia lão, cái đó, vạn bối cảm thấy dường như có thể tu luyện cảnh giới thứ ba quan cổ, không biết tiền bối có đề nghị gì. Bia lão lườm ý, có. Đừng luyện. Vương Giới. Bia lão gõ tẩu thuốc, quy củ tổ tiên,
ít nhất đại chu thiên cảnh hoặc luyện tinh cảnh mới có thể chạm vào quán cổ. Ngươi còn kém một cảnh giới, cho dù có là thiên tài cũng không được. Vương Giới không để ý cái này, mà là để ý đến từ luyện tinh cảnh trong lời bia lão. Tiền bối, ngươi vừa mới nói luyện tinh cảnh. Bia lão hít một hơi thuốc lá, đây là một cách phân chia cảnh giới nào đó bên ngoài hắc đế thành, ngươi không biết là điều rất bình thường. Cũng không cần biết, chỉ cần biết rằng luyện tinh cảnh tương ứng với đại chu thiên cảnh là được rồi. Vương Giới sững sờ nhìn bia lão, hắn làm sao có thể không biết? Cảnh giới này cũng là tiền bối xem ra từ trong sách. Đúng vậy, sách có thể cho vãn bối xem không? Hồi nhỏ lật nát rồi, muốn tìm cũng không tìm thấy nữa. Bia lão hút thuốc. Vương Giới truy vấn, vậy còn có cảnh giới nào khác? Bia lão suy nghĩ một chút, không nhớ ra được, ta nhớ làm sao được, chỉ nhớ những cái quan trọng. Quán cổ là cảnh giới lớn thứ 3 của cựu chuyển khiên thi quyết, phải đạt tới đại chu thiên cảnh hoặc luyện tinh cảnh mới có thể tu luyện, nếu không có cái này, ta cũng không nhớ. Nói đến đây, hắn kỳ quái nhìn về phía Vương Giới, ngươi dường như đối với chuyện này rất hứng thú. Vương Giới nói, tiền bối bảo ta xem nhiều sách, ta nhớ hắc đế thành không có sự phân chia cảnh giới này, hiếu kỳ nên hỏi nhiều. Bia lão thu hồi ánh mắt, sự phân chia cảnh giới có rất nhiều, mỗi nền văn minh tu luyện đều có sự phân chia cảnh giới riêng, từng chủng tộc cũng có, ngươi cứ tu luyện cái của mình là được. Bảo ngươi xem nhiều sách không phải là để ngươi lãng phí thời gian xem những cái vô dụng này. Cảnh giới quán cổ này liên quan đến thời gian nhập môn gian nan, nếu không đạt tới cảnh giới tương ứng căn bản không thể nhập môn, cho nên ngươi muốn tu luyện cứ đột phá sau rồi nói sau. Vương Giới trừng mắt nhìn, nếu như ta đã nhập môn rồi thì sao? Bia lão im lặng nhìn về phía hắn, cho đùa này không buồn cười. Vương Giới đưa tay, trong lòng bàn tay chim bay hót líu lo, thì điểu, chim thời gian. Thời gian quanh thân đều đang bật mẹo. Bia lão là người bình thường, không hiểu được. Nhưng hắn thấy được tốc độ khói thuốc phiêu tán đang chậm lại, loại hiện tượng tựa như cải biến lưu tốc thời gian này khiến hắn trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, thật sự có thể chạm vào thời gian. Vương Giới thả tay xuống, cái này xem như thiên phú của văn bối đi. Tiền bối cũng đừng nói cho người khác biết. Bia lão kinh ngạc nhìn Vương Giới, đi vòng quanh hắn một vòng, quái gì, ngươi rốt cuộc có phải người hắc đế thành không? Tim Vương Giới đập thình thịch, đương nhiên là phải. Chưa từng nghe qua hắc đế thành có ai có thể chạm vào thời gian. Tiền bối không có tu luyện, há có thể biết? Ta không tu luyện, nhưng lão hắc tu luyện rồi, hơn nữa kiến thức rộng rãi. Hắn nói lực lượng có thể chạm vào thời gian chỉ có quán cổ của Lưu Minh Khấu Biên một mạch chúng ta, còn lại đều không làm được. Vương Giới hỏi, hắn còn nói gì nữa? Bia lão lắc đầu, nói nhiều lắm, không nhớ rõ. Bất quá ngươi rõ ràng có thể chạm vào thời gian, thật không thể tin nổi. Vậy ta đây có phải là có thể tu luyện quán cổ không? Vương Giới chờ đợi. Bia lão khó xử, kỳ thật cảnh giới quán cổ có quy trình tu luyện tiêu chuẩn. Lưu Minh Khấu Biên, khấu chính là tưởng niệm có thể vượt qua thời gian, vượt qua không gian, cho nên quán cổ nhập môn là dùng khấu biên làm chủ, nhìn về phía tưởng niệm qua lại đó. Dùng cái này để chạm vào thời gian, tức là xây một cái cầu nối giữa người và thời gian. Vương Giới nói xem bảo. Bia lão liếc nhìn hắn, không sai. Nhưng ngươi bây giờ đã có thể chạm vào thời gian. Cái cầu này không cần xây. Có thể tác dụng của cầu không chỉ ở chỗ chạm vào thời gian, mà còn ở việc cầu thông tưởng niệm. Nói cách khác bến bờ này, ngươi đã đi qua, nhưng lại là đi qua một cách tự nhiên. Ngươi thiếu đi cái hành lễ. Tưởng niệm, chính là hành lễ. Đi qua cầu tự nhiên có thể mang theo hành lễ đi qua, nhưng bơi qua sông chưa chắc đã được. Cũng tạo thành hậu quả như hôm nay. Cho nên ngươi rốt cuộc có thể luyện thành quán cổ hay không thì thật sự không biết. Trước kia chưa từng xảy ra loại chuyện này. Bia lão cũng im lặng. Chương 669, bạo lộ chương 669, bạo lộ Vương Giới càng thêm không biết phải nói gì. Chạm vào thời gian cũng là một cái sai lầm. Vậy vãn bối xin được đi lại quán cổ tu luyện quá trình. Chạm vào thời gian có lẽ sẽ mang đến sự quấy nhiễu ngược lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Bia lão lắc đầu, ta nhớ quy luật tu luyện có ghi lại, khi ngươi dùng khấu bia để xem qua tưởng niệm quá khứ, số lượng dẫn bia chấn địch tương ứng và cường độ khiên ti vực cũng có tiêu chuẩn. Dù sao sự đã rồi, ngươi cứ tiếp tục đi xuống dưới đi, ta sẽ đưa tiêu chuẩn cho ngươi, chỉ cần ngươi đạt thành, liền tu luyện quán cổ nhất cảnh. Còn về cuối cùng có thể luyện thành hay không thì phải xem tiên ý. Vương Giới biết rõ chỉ có thể như thế. Đúng rồi tiên bối, tác dụng của quán cổ nhất cảnh chính là chạm vào thời gian, dẫn đạo tưởng niệm. Đúng vậy, kỳ thật quán cổ nhất cảnh được xem như điều kiện tiên quyết để cuối cùng địa thành. Không tu thành quán cổ nhất cảnh thì ngươi không thể địa thành, mà địa thành mới được xem là chính thức áo nghĩa của Lưu Minh Cấu Địa. Đến lúc đó ngươi sẽ vô cùng cường đại, thậm chí là không biết rất cường đại. Vương Giới mê mang, không biết là có ý gì. Bia lão không giải thích, chỉ bảo hắn trở về tu luyện. Mà tiêu chuẩn bia lão đưa cho Vương Giới thì hắn đã hoàn thành một cái, chính là số lượng dẫn bia chấn địch. Quán cổ nhất cảnh cần có thể dẫn được 30 tòa bia. Vương Giới đã hoàn thành. Hắn hiện nay có thể dẫn 36 bia, vượt ra khỏi tiêu chuẩn. Còn cường độ khiên ti vực cũng không khó, chỉ cần tiếp tục dùng ước niệm chi khí gia cố là được. Một năm không được thì 2 năm. Rất nhanh thôi. Vương Giới lại một lần nữa cảm khái tác dụng của khối thừa ruộng thứ tư, phạm óc mở mỏ gì ẹ sến sờ. Nếu không có khối thừa ruộng này, làm sao hắn có thể nhanh như vậy ra tăng ước niệm chi khí, đừng nói cường độ khiên ti vượt tăng lên rồi, ngay cả số lượng dẫn bia chấn địch lúc này cũng chỉ tối đa 3-4 tòa. Xem ra truyền thừa Lưu Minh Khấu Bia này tiêu hao lớn nhất chính là thời gian. Có lẽ được xem là loại truyền thừa có tại nhưng thành đặc mượn. Nếu truyền thừa này còn có tại tứ đại cầu trụ, ai tu luyện người đó không may. So Tam Tiện Thiên còn thành công hơn, nhưng lại thích hợp với chính mình nhất. Phản hồi Vô Tâm Thành. Vương Giới đi xem tiến độ kiến tạo cấp thuyền, sau đó gõ nhẹ con đường, nhắc nhở hắn tốt nhất sớm chút cung cấp giá trị, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cuối cùng xử lý một chút sự tình của Vô Tâm Thành, rồi an tâm tu luyện. Cứ như thế, 2 năm thời gian thoáng qua tức thì. Trong 2 năm này, thần tộc một lần đều không có liên hệ qua hắn, mà hắn cũng chưa từng nghe qua tin tức liên quan tới thần tộc. Hắc Đế Thành cùng Thái Quang Thành bên kia cũng không có nhân tộc cốt nô xuất hiện. Nghe nói là bởi vì Viên Thành đang nghĩ cách một lần hành động bắt gọn nhân tộc bên ngoài khu vực cốt mãng, không có tự tiện hành động, muốn đợi thời cơ chín muồi lại ra tay. Đồng dạng vì nguyên nhân này, Sao Thiếu Thành đã đến Viên Thành mà cũng không thể tiến vào. Viên Thành phong tỏa, Sao Thiếu Thành bị ngăn cản, chặn đứng ở bên ngoài một cách cứng rắn. Việc này khiến 36 thành chấn động. Không ai ngờ tới Viên Thành vốn dĩ khéo đưa đẩy gần đây lại trực tiếp đánh vào mặt Sao Thiếu Thành. Bọn hắn dám làm như thế tất nhiên là bị ai xúi giục, hoặc là Thái Tử Mãnh, hoặc là Lệnh Thiếu Thành. Tương đương nói Viên Thành đã đứng thành hàng, chỉ là ai cũng không biết đứng đội ai, mà Thái Tử Mãnh cùng Lệnh Thiếu Thành cũng biết không liên quan đến mình. Suy đoán của bọn hắn trực tiếp nhìn về phía Hắc Đế Đế Cung, suy đoán có phải hay không cùng Hắc Đế có quan hệ, bởi vì đó là nhân tộc so sánh đặc thù. Sao Thiếu Thành phản hồi Hắc Đế Thành sau lại không xuất hiện qua. Vương Rơi tính toán một chút, nhập cốt vực đã gần 10 năm. 10 năm trước, hắn tại Tứ Đấu Thành cùng thần tộc chém giết, 10 năm sau lại cùng thần tộc hợp tác. Nếu để cho những thần tộc đó trong Tuế Đạo biết đối tượng hợp tác của bọn hắn là mình, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Hợp tác cùng thần tộc còn có một nguyên nhân, chính là có thể thông qua thần tộc tìm được đường trở về. Tại tử giới muốn tìm đến vô sinh môn của tứ đại cầu trụ rất khó, trừ phi liên hệ với Thi Tông. Mà thần tộc có khả năng giúp hắn tìm được Tứ Đấu Thành, mà tìm được Tứ Đấu Thành thì có thể phản hồi. Trong 2 năm này, Vương Giới không ngừng để thăng cường độ cốt cách, đã đạt tới 68 lần. Cường độ cốt cách tăng lên cũng tăng cường lực khí, tự nhiên cũng có thể dung nạp càng nhiều khí cùng khóa lực. Khóa lực thì không có, có thể khí lại rất nhiều. Hiện nay khí của hắn đã đạt tới 15.000 chu thiên. Đương nhiên, so với khí bàng bạc của Sảo Thiếu Thành thì không cách nào so, nhưng trong nhân loại có lẽ được xem là cao cấp nhất. Ước nghiệm quả cũng đã ăn hết, cường độ khiên ti vượt có lẽ đã đạt tới yêu cầu của Bia Lão. Mà trong đó, Vương Giới còn gõ khí luyện cửu chương kia. Tên kia rõ ràng chủ động yêu cầu khí, điều này lại càng khiến Vương Giới tin chắc không cho hắn khí là đúng. Bằng không ai biết tên này lúc nào tạo phản. Tài liệu hoàn thành một cái, chính là cốt thuyền. Vương Giới tự mình nghiệm thu, chiếc cốt thuyền này có chút rắn chắc, trong đó tài liệu còn có cho thạch, rất tốt. Có lẽ quan đường bị gõ một cái, muốn trên chuyện cốt thuyền này vãn hồi địa vị trong lòng Vương Giới, nên đối đãi cốt thuyền cực kỳ chăm chú. Nhờ đó cốt thuyền mới có thể hoàn thành. 9 cái tài liệu, còn thừa 5 cái chưa hoàn thành. Đã đến lúc tìm Bia Lão tu luyện quán cổ nhất cảnh. Chỉ cần hoàn thành cảnh giới này, khoảng cách Bia Thành sẽ không còn xa. Vừa đến chỗ Bia Lão, không đợi nói chuyện, Bia Lão cầm lấy thông tin doanh nhãn đưa cho hắn. Vương Giới cho Bia Lão chiếc doanh nhãn này cũng có thể giả bộ thông tin. Điểm này Lão giả ngược lại là không phản đối. Hơn nữa có thể cùng tất cả đại thành trì đối thoại, còn rất cảm thấy hứng thú. Thành chủ, đã xảy ra chuyện. Không lâu sau đó, buông thông tin doanh nhãn, Vương Giới cáo từ Bia Lão, sắc mặt khó coi phản hồi Vô Tâm Thành. Thần tộc bạo lộ. Trong 2 năm qua, thần tộc vẫn ẩn mình điều tra tình hình toàn bộ Hắc Đế Thành, đồng thời cũng đang điều tra tình hình không kiện cầu trụ cùng thải quan cầu trụ. Vương Giới vốn cho rằng bọn hắn không có động tác gì, lại không ngờ ngoại trừ những cái này, bọn hắn lại vẫn âm thầm khống chế không ít thành trì, giống như khống chế bên thành đồng dạng. Vốn dĩ với kinh nghiệm chinh phục từng nền văn minh cầu trụ vô số năm của thần tộc thì sẽ không có vấn đề. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại gặp phải sinh duyên tộc. Sinh duyên cố gắng khống chế sinh linh bản thân cũng không biết khi nào bị khống chế. Tộc này là chủng tộc tương đương kiêng kỵ của quốc vực. Thần tộc đã khống chế một tòa thành trì từ nửa năm trước, nhưng hết lần này tới lần khác thành chủ tòa thành trì này cũng bị sinh duyên tộc khống chế. Hai luồng lực lượng khống chế va chạm cuối cùng khiến ngoại giới phát giác vấn đề, từ đó bạo lộ sự tồn tại của thần tộc. Vừa mới thần lập liên hệ nói việc này, đồng thời cũng nói cho hắn biết, Lạc Thành cùng Xích Vũ Thành, hai tòa nhân tộc thành trì này cũng bị thần tộc khống chế. Kỳ thật cái này nằm trong dự liệu. Ngay cả thành trì không phải nhân tộc còn có thể khống chế, huống chi là nhân tộc thành trì. Vương Giới chỉ là không ngờ rõ ràng chỉ qua 2 năm thần tộc đã bị bạo lộ, hoàn toàn làm rối loạn tiết tấu của hắn. Hắn nguyên muốn chờ cựu chuyển khiên ti quyết của mình đến thành, có được chiến lược miễn cưỡng đối kháng thế giới cảnh thì mới đề nghị thần tộc ra tay với Hắc Đế Thành. Ngày nay đã triệt để thay đổi. Trở lại Vô Tâm Thành, thần lập đội vàng bước lên phía trước thấp giọng nói, giản đã trở về, nói chiến tranh thải quang cầu trụ đình chỉ, thái tử đang dẫn theo 7 thành sinh linh chạy đến. Vương Rơi dừng lại, nhìn về phía thần lập, vừa muốn nói chuyện. Từ xa, giản đội vàng tới, thành chủ, thái tử đã đến. Vương Rơi nhìn về phía giản, chiến tranh thải quang cầu trụ đình chỉ. Giản nói, vâng, đột nhiên đình chỉ. Nghe nói ngoại giới đã xảy ra biến cố. Hắc Đế Thành bên kia ra lệnh. Vương Giới hít sâu một hơi. Xem ra Hắc Đế đối với thần tộc càng thêm coi trọng. Chiến tranh thải quang cầu trụ đã đánh nhiều năm, 7 vị thành chủ đã chết 2 người, mà kết quả Hắc Đế muốn cũng không đạt tới. Thái tử từ khi 2 năm trước trở lại Hắc Đế Thành một lần sau thì lại tới nữa, mà lại suốt 2 năm qua vẫn luôn ở bên ngoài thải quang cầu trụ, không hề lơi lỏng. Hôm nay bởi vì thần tộc, tất cả kế hoạch đều bị quấy rầy. Truyền lệnh, đại mở cửa thành, nên đón thái tử. Bên ngoài Vô Tâm Thành, 100 vạn sinh linh quy mô lớn tiếp cận, dẫn đầu là thái tử Mãnh cùng 2 vị thành chủ. 3 vị thành chủ khác dẫn đầu 100 vạn khí tu giả đi Xích Vũ Thành, mà bên Lạc Thành cũng có 100 vạn khí tu giả tiến vào chiếm cứ. 700 vạn khí tu giả tiến công thải quang cầu trụ, chết hết 400 vạn, còn thừa 300 vạn. Tương đương nói 3 thành nhân tộc, mỗi thành tiếp đãi 100 vạn. Cách bố trí này khiến Vương Giới biết rõ, bên Hắc Đế Thành đã bắt đầu cảnh giác đối với 3 thành nhân tộc. bởi vì thần tộc cũng là nhân loại. Bọn hắn lo lắng ba thành nhân tộc nội ứng ngoại hợp cùng thần tộc. Thái tử đến tất nhiên là để giám thị, thậm chí có thành phần điều tra. Sự cẩn thận này là đúng, ba thành nhân tộc thật sự đã đầu phục thần tộc. Vương Giới ra khỏi thành nên đón. Thuộc hạ tham kiến thái tử. Sau lưng, Nhạc thống lĩnh bọn người chỉnh tề hành lễ, tham kiến thái tử. Thái tử mạnh đưa tay, Vương huynh đệ không cần khách khí, đi thôi, vào thành đàm đạo. Vâng. Trăm vạn khí tu giả vào thành, khiến người trong vô tâm thành tràn đầy bất an. Sự phá hủy do cốt túy tộc đợi sinh linh trợ giúp mang đến lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Bất quá lần này bất đồng. Thái tử gấp thúc, không có sinh linh nào dám tùy ý phá hư. Bất quá phiền toái mang đến chắc chắn sẽ không thiếu. Vương Giới thấy được hai vị thành chủ khác. Hai vị thành chủ này đối với Vương Giới không có sắc mặt tốt, chào hỏi xong đã đi xuống nghỉ ngơi. Chớ để ý, dù sao bọn hắn hội trên chiến trường có một phần nguyên nhân có liên quan đến ngươi. Thái tử nói. Vương Giới cười khổ, sao thiếu thành an toán, thuộc hạ cũng không thể ngồi chờ chết. Chỉ là không ngờ tình thế nghiêm trọng như vậy. Nói đến đây, Hiếu Kỳ nhìn về phía thái tử, tình huống thải quang cầu trụ như thế nào? Thái tử cảm khái, dù sao cũng là một cái cầu trụ, cường giả đông đảo. Dù là bảy vị thành chủ liên thủ cũng chỉ là đánh đi vào, muốn có thành quả chiến đấu gì thì rất khó. Thải quang cầu trụ kia ẩn chứa cường giả siêu việt đại viên mãn chu thiên cảnh tầm thường. Nếu như không phải bận tâm hắc đế, đã sớm xuất thủ. Bọn hắn một cái đều đừng mong trở về. Nói xong, hắn nhìn về phía Vương Giới, tình huống địa trạch thành ngươi nghe nói rồi chứ? Địa trạch thành chính là thành trì bị thần tộc cùng sinh duyên cố khống chế dẫn đến bị bạo lộ. Sắc mặt Vương Giới nghiêm túc và trang trọng, nghe nói, nhưng cụ thể không rõ lắm. Thái tử ngồi xuống, nhìn về phía Vương Giới, địch nhân là nhân loại. Vương Giới nheo mắt, đối mặt với thái tử mãnh, nhân loại bên ngoài khu vực bất mãng. Thái tử gật đầu, việc này tương đương nghiêm trọng. Hắc đế đã hạ lệnh ba tòa thành trì quanh thân Nguyên thành vây công, bởi vì Nguyên thành khẳng định có vấn đề. Vương Giới nắm tay, thái tử, xin cho chúng ta cũng xuất chiến. Vô tâm nhân chúng ta cùng những hữu tâm nhân kia bất cộng đại thiên, mà lại bọn hắn rõ ràng dám ra tay với Hắc đế thành, khiêu khích quyền uy Hắc đế, cái này không phải chúng ta có thể nhẫn nhịn. Thái tử mãnh cười cười, ngươi có phần tâm này là tốt rồi. Không qua ba thành nhân tộc gần đây hay là đừng nhúc nhích thì tốt hơn. Tam đệ của ta nghe nói việc này, trực tiếp nhập đế cung nói các ngươi không ít lời dèm pha. Thực tế lúc trước ngươi tại Toái Quang thành mua cốt nô, đám người này trực tiếp bị hắn nói thành nội ứng ngoại hợp. Cho nên tạm thời mà nói, các ngươi không nhúc nhích được. Chương 670, cho ngươi thượng vị chương 670, cho ngươi thượng vị Vương Giới bất đắc dĩ, Hắc đế hẳn biết mâu thuẫn giữa chúng ta và hữu tâm nhân. Đương nhiên biết. Nếu không cũng không phải là không nhúc nhích được đơn giản như vậy. Thái tử cười cười, trấn an Vương Giới một chút mới rời đi. Vương Giới nhíu mày, hắn cũng không biết tiếp theo tình thế sẽ như thế nào. Giờ phút này điều lo lắng nhất chính là thần tộc bán đứng hắn. Vạn nhất thần tộc nào đó bị bắt, bán rẻ hắn, hắn sẽ tiêu lời. Bất quá nghĩ đến hắn vốn dĩ đã là cái gai trong mắt Hắc đế, cũng tựa hồ không nghiêm trọng đến thế. Còn có tội gì nghiêm trọng hơn việc muốn giết Hắc đế? Lưu Hình Khấu Biêm một mạch trong lịch sử đã từng xảy ra loại người này. Hắn vốn là cái đinh trong mắt Hắc đế. Như vậy tưởng tượng cũng là không sao cả. Mà bây giờ vấn đề trọng yếu nhất lại là tâm. Trước kia, không có ai dò xét hắn có tâm hay không, bởi vì ba thành nhân tộc đều là vô tâm chi nhân. Có thể tiếp theo sẽ khác. Thần tộc xuất hiện, một khi hỗn chiến, khiến những sinh linh bị thần tộc nô dịch tứ tán trốn thoát, điều đó tất nhiên sẽ khiến 36 thành truy tra hữu tâm chi nhân. Đến lúc đó ngay cả hắn đều chưa chắc có thể giấu giếm được. Nghĩ cả buổi, biện pháp duy nhất có lẽ chính là cựu thức đồ. Cựu thức đồ có thể ngụy trang vô tâm nhân, mà khuôn mặt đương nhiên cũng là vô tâm nhân, nhưng có thể dịch dung thành bộ dáng ban đầu của mình, như thế, thân thể là cựu thức đồ ngụy trang, cũng không ảnh hưởng bản thân mình. Với thực lực hôm nay của mình, dưới sự dịch dung ngay cả đại viên mãn chu thiên cảnh đều rất khó nhìn thấu. Mặc dù nhìn thấu thì như thế nào? Cái đó chỉ có thể đại biểu mình vẫn luôn ngụy trang khuôn mặt, chứ không nhìn thấu sự thật mình không phải vô tâm nhân. Mục đích ngụy trang khuôn mặt rất đơn giản, tùy tiện bịa ra một cái là được. Dù sao chỉ cần bên ngoài không có trở ngại là được. Điều quan trọng nhất chính là vô tâm. Hắc đế không quan tâm mình ngụy trang, có thể nếu mình hữu tâm thì tính chất lại bất đồng. Đại biểu mình đến từ ngoại giới. Nghĩ là làm. Nguyên thành đã xảy ra đại chiến. Ba tòa thành trì, mấy trăm vạn khí tu giả vây công Nguyên thành, mà đại viên mãn chu thiên cảnh càng là xuất động 7 người. Tiến công thải quang cầu trụ bất quá mới 7 người mà thôi. Có thể thấy được sự coi trọng của Hắc đế đối với chuyện này. Thần tộc tự biết không giấu được, dứt khoát trực tiếp khai chiến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt toàn bộ Hắc đế thành đều nhìn về phía nam. Nguyên tưởng rằng 7 vị thành chủ đủ để áp chế Nguyên thành, ai cũng không biết thần tộc lại cũng xuất hiện nhiều cái tồn tại có thể so với cấp bậc thành chủ, thậm chí siêu việt thành chủ. Thương thú cũng đang đối kháng Hắc đế thành. Trong lúc nhất thời, Nguyên thành đứng vững công kích. Hắc đế ngay sau đó hạ lệnh xuất động thêm 9 thành. Cái mệnh lệnh này chấn động tất cả mọi người. Ngoại trừ lúc trước điều gần nửa thành chủ, không còn có chiến tranh quy mô lớn như thế. 9 thành xuất động, ngàn vạn sinh linh áp hướng chiến trường. Thực tế còn thêm 9 vị thành chủ, trong mắt tất cả mọi người Nguyên thành thất bại. Vương Giới buông doanh nhãn thông tin, không liên lạc được. Việc truyền tin của bọn hắn bị triệt để chặt đứt. Hai vị thành chủ tọa trấn hai bên vô tâm thành, mục đích giám thị tương đương rõ ràng. Vương Giới muốn ra khỏi thành đều bị ngăn lại. Thái tử có lệnh, bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành. Trên đầu thành, vị thành chủ cao mấy mét kia mở lời, ngựa khí tương đương không khách khí, nhìn Vương Giới ánh mắt đều mang theo vẻ xem xét. Vương Giới trầm giọng mở lời, ta chỉ là mang một người trở về. Không được chính là không được, trở về. Vị thành chủ kia quát to. Thanh âm truyền vào trong thành, khiến không ít người cắn răng. Vương Giới bất đắc dĩ. Hiện tại tình thế khẩn trương, hắn phàm là có hành động gì cũng sẽ bị cho là thông đồng với địch. Không có biện pháp, chỉ có thể phản hồi. Lúc này, thái tử đã đến. Vương thành chủ, người muốn đi đâu? Vương rồi cung kính, thuộc hạ truyền thừa đến từ bia lão ngoài thành, lần đi muốn đem bia lão tiếp trở về thành. Dù sao không có người dám thị thải quang cầu trụ, lo lắng những thải quang giả đó đối với bia lão làm gì đó. Thái tử mãnh gật đầu, nhân chi thường tình. Đi thôi. Vị thành chủ kia còn muốn ngăn trở, thái tử, chỉ sợ nhân loại này thông đồng với địch. Nếu như muốn dẫn hồi bia lão kia, để người khác đi cũng được. Vương giới lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, thông đồng với địch. Như thế nào thông? Chiến tranh tại Uyên thành xa xôi, ta ở đây thông đồng với địch có ý nghĩa gì? Ngươi nói ta biết. Vị thành chủ kia cười lạnh, ai biết nhân loại các ngươi có âm mưu quỷ cái gì? Nhân loại đều là ti tiện. Vương giới giận dữ. Thái tử quát mắng, nhân loại cũng là chủng tộc hắc đế thừa nhận, đừng nói bậy. Nói xong, hắn nhìn về phía vương giới, đi thôi. Vương giới gật đầu, nhìn chằm chằm mắt vị thành chủ kia, rời đi. Một khoảng thời gian sau, vương giới đã mang bia lão đến. Lần này bia lão ngược lại là không cự tuyệt. Hắn cũng biết tình huống bất đồng. Xuất hiện hữu tâm nhân, mà lại cùng hắc đế thành khai chiến. Chỉ cần sơ suất một chút, ba thành nhân tộc sẽ không còn. Hơn 10 ngày sau, tin tức đầu tiên truyền đến, chấn động tất cả mọi người. Hắc đế thân phó chiến trường muốn hủy diệt Tuyên thành, có thể đã tao ngộ cường địch ngăn trở. Cả hai đại chiến 3 ngày, gần như bất phân thắng bại. Tin tức này khiến tất cả những người nghe được đều không thể tin được. Hắc đế rõ ràng không thể bắt được Tuyên thành. Chỗ đó có cường giả lợi hại đến thế sao? Nhân loại có thể sinh ra đời cường giả loại này? Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt đều đổ dồn về phía ba thành nhân tộc. Mà ngay cả thái tử biết được tin tức sau cũng nhịn không được đã tìm được vương giới, nhưng hắn cũng không biết nói gì với vương giới. Tùy tiện hàn huyên vài câu rồi đi. Tâm tình vương giới trầm trọng, nhất định là thần hình. Hắc đế ra tay, chỉ có thần hình có thể chống cự. Bất phân thắng bại, hắc đế bắt không được bên thành, cũng ý nghĩa thần tộc bắt không được hắc đế. Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Tình thế không phải hắn có thể khống chế. Hôm nay chỉ có thể đợi. Đợi tin tức bên thần tộc. Hy vọng đừng bị triệt để tiêu diệt. Nếu không muốn dẫn thần tộc tới lần nữa sẽ không đơn giản như vậy. Uyên thành gặp chuyện không may, hắc đế thành tất nhiên phong tỏa. Muốn sẽ tìm một đám sinh linh ra khu vực cốt mãng tuyệt không phải thời gian ngắn có thể làm được. Mấy ngày sau vào một đêm, vương giới lặng lẽ ngồi trong phòng chờ. Thần lập hôm qua nói cho hắn biết có khách sẽ đến. Không lâu sau, thần bàn đã đến. Uyên thành như thế nào? Chúng ta sắp thất bại. Vương giới nhìn chằm chằm thần bàn, thần hình bại bởi hắc đế. Thần bàn gật đầu, ngoại giới đều đồn trận chiến ấy thế hòa không phân thắng bại. Trên thực tế là thần hình đại nhân thất bại. Hắc đế giả quyệt, chuyến ra loại tin tức này chính là muốn xem còn có bao nhiêu thành trì bị chúng ta âm thầm khống chế. Hắn đã chặt đứt tất cả đường thông liên hệ đối ngoại của Uyên thành. Ta là ở thần hình đại nhân sau khi chiến bại lập tức rời đi mới có thể tới. Nếu không không cách nào thoát đi trong lúc hắc đế không đề phòng. Đây là tuyệt đỉnh cao thủ. Ngữ khí vương giới trầm thấp, ta nhắc nhở qua các ngươi hắc đế rất mạnh, không nên xem thường hắn. Thần ban nhìn vương giới, chiến bại là kết cục đã định, nhưng cho dù bại cũng muốn đem lợi ích lớn nhất hóa, chúng ta phải thua ở ngươi. Cho ngươi tại hắc đế thành lại tiến lên một bước. Vương giới kinh ngạc, thua ở ta? Ta đều không có đi chiến trường. Thần ban tự tin, thần tộc chúng ta có rất nhiều đồ tốt. Kế hoạch của thần hình đại nhân là đem tất cả mọi người của Uyên thành bộ hướng bên này chuyển di, mục đích đối ngoại là thải quang cầu trụ, trên thực tế là đến cùng ngươi tụ hợp, tìm một cơ hội cho ngươi thắng được trận chiến tranh này, giúp ngươi tại Hắc Đế thành tranh thủ thêm nữa quyền nói chuyện. Có thể làm được. Hắc Đế sẽ cho các ngươi trốn thoát sao? Hắc Đế tuy mạnh, nhưng thần tộc chúng ta nắm giữ quá nhiều, có chút thủ đoạn không phải hắn có thể ngăn trở. Tự xem có đáng giá hay không. Vương rơi tán thưởng, như thế bại mới có giá trị. Thần hình đại nhân anh minh. Thần ban đăng chát, lần này là chúng ta chủ quan, xem thường sinh linh quốc vực, càng xem thường hắc đế này. Bất quá trải qua lần này, lần sau sẽ không thua. Vương giới yêu kỳ, chiến lược hắc đế rốt cuộc như thế nào? Thần ban kiên kỵ, rất mạnh. Tuy nói trong thần tộc chúng ta không coi vào đâu, nhưng sinh linh tử giới trong thần tộc chúng ta không một ai là đối thủ của hắn. Gặp vương giới biến sắc, hắn vội vàng nói, ngươi yên tâm đi, trong tộc sẽ phái cao thủ chuyên môn để đối phó hắn. Kỳ thật cái này đối với ngươi là chuyện tốt. Hắc đế càng mạnh, đại biểu chiến tranh ở đây đẳng cấp càng cao, mà ngươi lập công tự nhiên càng lớn. Một khi hắc đế thành bị chinh phục, ngươi có thể đạt được chắc chắn vượt qua tưởng tượng. Vương giới thở phào, hy vọng như thế. Hai người lại thương lượng sau một lúc thần bàn đã đi. Vương giới nhìn xem tinh không, ánh mắt thâm thúy. Lại là một khoảng thời gian trôi qua. Bên Nguyên thành tựa hồ bình tĩnh lại. Hắc đế không có xuất chiến. Người trong Nguyên thành cũng không có nên chiến. Ngoại giới đều cho rằng cầm cự được. Kỳ thực hắc đế đang đợi những thành chỉ còn lại bị thần tộc âm thầm khống chế lộ ra sơ hở. Thần tộc cũng đang chờ cái gì hắc đế không rõ ràng, vương giới lại biết. Bọn hắn có chút thủ đoạn cần phải có thời gian chuẩn bị. Cho đến mấy ngày sau, tin tức mới chuyển đến, Uyên thành, không. Chính xác mà nói, trong Uyên thành chỉ còn lại thương thú đợi những sinh linh vốn là thuộc về Uyên thành, mà những người khống chế bọn hắn toàn bộ đã chạy. Uyên thành bị công phá. Hắc đế nhập Uyên thành, trấn giết thương thú, hạ lệnh đem tất cả sinh linh tham chiến của Uyên thành toàn bộ mai táng. Một màn này khiến các thành trì còn lại sợ hãi, mà hành tung địch nhân thành mê. Chỉ biết là phương hướng chạy trốn hình như là phía đông bắc. Hướng đó chính là chỗ ba thành nhân tộc. Tin tức này truyền về đầu tiên, ba vị thành chủ tại Vô Tâm thành lập tức nhìn chằm chằm vương giới. Vị thành chủ từng nhằm vào vương giới trước kia càng là thỉnh thái tử hạ lệnh trước bắt vương giới rồi nói sau. Nhìn thế nào, những người kia đều giống như muốn cùng ba thành nhân tộc tụ hợp. Thái tử, xin hạ lệnh. Những người kia rất mạnh, rõ ràng có thể cùng hắc đế chiến hòa. vạn nhất cùng ba thành nhân tộc tụ hợp thì không biết sẽ có thủ đoạn gì, hắc đế sẽ không dễ dàng tha thứ.
Đúng vậy, xin thái tử hạ lệnh, khống chế ba thành nhân tộc.
Xin thái tử hạ lệnh.
Thái tử manh cho mày.
Vương Giới mở lời, thái tử, từ xưa hữu tâm nhân và vô tâm nhân cửu hận ai cũng biết. Hắc đế đến nay đều không có minh xác hạ lệnh đối với chúng ta như thế nào, chứng minh hắc đế cũng tin tưởng chúng ta. Như chư vị có điều cố kỵ, Vương Giới ta nguyện dẫn đầu ba thành nhân tộc thẳng hướng những người kia.
Không chết không nứt.
Có thành chủ cười lạnh, ta nhìn ngươi là muốn kiếm cớ cùng những người kia tụ hợp.
Nhân loại không thể tin.
Vương Giới phản bác, hắc đế ngay tại Uyên Thành, mà lại biết đầu tiên phương hướng những người kia thoát đi.
Nếu chúng ta không thể tin, hắc đế vì sao không hạ lệnh?
Hay là các ngươi cảm giác mình so hắc đế càng thông minh?
Nhân loại, trí tuệ hắc đế há lại ngươi có thể phỏng đoán?
Có lẽ đây là hắc đế đang khảo nghiệm thái tử.
Chuyện đó khiến thái tử manh biến sắc.
Vương Giới cùng ba vị thành chủ tranh chấp,
thái tử cũng không biết phải làm sao.
Nếu như không phải Vương Giới là thủ, đội thành những người khác hắn đã sớm bắt.
Chương 671, nghe ta hiệu lệnh. Chương 671, nghe ta hiệu lệnh tôi đi, đừng cãi nữa.
Sau một hồi lâu, thái tử quét mắt mọi người, ánh mắt rơi vào người Vương Giới, ngựa khí chậm lại. Vương thành chủ, làm phiền ngươi trong khoảng thời gian này ở lại phủ thành chủ, không đi đâu cả.
Được chứ?
Vương Giới không cam lòng, nhưng chỉ có thể gật đầu.
Thái tử yên tâm,
thuộc hạ tuyệt sẽ không gây phiền phái cho thái tử.
Nhưng nếu thái tử cần, thuộc hạ có thể đích thân phó chiến trường, chết cũng không tiếc.
Nói xong, hắn quay trở lại phủ thành chủ.
Ba vị thành chủ kia còn muốn nói chuyện, thái tử mạnh ngăn lại, thông chi xích vụ thành cùng là thành, khống chế thành chủ, ai cũng không được hành động.
Người tự ý động, giết.
Thế còn Vương Giới?
Một kẻ trăm chu thiên, ba vị thành chủ sợ cái gì?
Ba vị thành chủ nhìn nhau, không nói thêm gì nữa.
Phủ thành chủ ngoại trừ Vương Giới, còn có bia lão ở đó.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Vương Giới chỉ có thể dừng lại ở phủ thành chủ, không có việc gì thì tâm sự với bia lão.
Thần tộc hy vọng do hắn đến chung kết trận chiến tranh này, nhưng hắn hiện tại ra khỏi cửa còn không được.
Nếu như cứ bị nhốt tại phủ thành chủ, thần tộc cũng không thể trốn tới Vô Tâm Thành, chạy tới trước mặt hắn để bị hắn giết đi chứ.
Vương Giới đau đầu.
Tiểu huynh đệ tựa hồ gặp phải phiền toái.
Thanh âm quen thuộc vang lên.
Vương Giới ngẩng đầu, lập tức thấy được Lao Hắc Ca đang ngồi đối diện với bia lão.
Hắn kinh ngạc nhìn Lao Hắc Ca, hắc đế làm sao lại ở đây?
Đúng rồi, hắn nhất định là truy thần tộc mà tới.
Trong khoảnh khắc này, hắn có loại hoảng hốt khó tả, nếu như thần bản tìm đến thì làm sao bây giờ?
Sao vậy?
Sắc mặt khó coi như vậy.
Lại đây ngồi.
Bia lão ngáp, cắt đứt suy nghĩ của Vương Giới.
Vương Giới nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc, Lao Hắc Ca,
người sao lại ở đây?
Và bằng cách nào?
Lao Hắc Ca cười tủm tỉm nói, cái phủ thành chủ này cho phép vào không cho phép ra, đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó.
Vương Giới cười khổ, ngồi xuống, ngươi không nên tới.
Lao Hắc Ca nhún vai, ta đây nên đi đâu?
Hiện tại toàn bộ Hắc Đế thành cũng biết nhân tộc có vấn đề.
Vạn nhất Hắc Đế tức giận liên quan đến, ta đi đâu cũng chạy không thoát.
Còn không bằng trước khi chết tìm lão hữu tâm sự.
Bia lão cười nói, nói đúng.
Nói xong, nhìn về phía Vương Giới, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều.
Thế sự vô thường, suy nghĩ nhiều vô dụng.
Nào, uống trà.
Vương Giới thở ra một hơi, đúng vậy.
Suy nghĩ nhiều vô dụng.
Uống trà.
Mấy người nói chuyện phiếm.
Bia lão hiếu kỳ tình hình ngoại giới.
Lao Hắc Ca nói một chút,
mà Lao Hắc Ca cũng tò mò tình hình bên Vương Giới.
Vương Giới vẫn luôn suy nghĩ nói như thế nào, hôm nay Lao Hắc Ca hỏi, hắn lợi dụng sự căm hận của vô tâm nhân đối với hữu tâm nhân làm cớ, nói muốn đi ra ngoài nên chiến, đáng tiếc bị nghi kỵ.
Đã bao nhiêu năm,
đều không có hạ lạc những hữu tâm nhân kia.
Ngẫu nhiên có một ít cốt nô bị bắt cũng chỉ là vụ bật lẻ thẻ,
không có chút ý nghĩa nào.
Chúng ta đã sớm muốn tìm đến căn cứ hữu tâm nhân, tàn sát bọn chúng không còn.
Hiện tại thật vất vả có cơ hội, lại bị mấy kẻ ủng hộ xảo thiếu thành làm khó dễ.
Thái tử muốn giúp ta đều không giúp được.
Vương Giới buồn rầu.
Bia lão liếc mắt, không cho ngươi xuất chiến còn không vui.
Nghe nói Uyên Thành kia đều đánh nát bấy rồi,
hơn 10 vị thành chủ cấp nhân vật đại chiến, với cái tiểu cánh tay bắp chân của ngươi này, đừng có xông lên tìm chết, thái tử đây là đang giúp ngươi.
Vương Giới trầm giọng nói, có thể ta tình nguyện cùng những hữu tâm nhân kia liều chết, dù là chết tại chiến trường cũng vui vẻ.
Nói xong, nhìn về phía Lao Hắc Ca, nếu có cơ hội trên chiến trường, Lao Hắc Ca có bằng lòng cùng đi không?
Thu tổ tiên của chúng ta nhất định phải báo.
Lao Hắc Ca tán thưởng, tiểu huynh đệ chí hướng rộng lớn, đội phụ.
Nhưng ta một nửa thân thể xuống mồ, cũng không có gì chiến lực, đi chính là chịu chết.
Chỉ có thể mong ước tiểu huynh đệ ngươi có thể sớm ngày lên chiến trường.
Vương Giới thở dài, không có tác dụng đâu.
Chúng ta đi không được.
Những người kia thế nào?
Bia lão hỏi.
Vương Giới nói, không biết.
Chỉ biết là phương hướng chạy trốn là chỗ chúng ta, nhưng cụ thể đi đâu không ai biết được.
Ta hoài nghi bọn hắn muốn đi thải quang cầu trụ.
Lao Hắc Ca kinh ngạc, thải quang cầu trụ.
Vương Giới gật đầu, khu vực cốt mãng đi ngang qua không dễ.
Lương tựa Hắc Đế đuổi giết, bọn hắn không dám đi.
Đó là muốn chết.
Sinh lộ duy nhất chỉ có thể là thải quang cầu trụ.
Bọn hắn hoàn toàn có thể cùng thải quang giả hợp tác đối kháng chúng ta.
Đây là lựa chọn duy nhất.
Nếu không chính là chết.
Bia lão nhíu mày, không thể nào.
Những thải quang giả đó sẽ bằng lòng.
Lao Hắc Ca nói, không nói chắc được.
Thải quang giả sắp tới mới bị trắng trợn tiến công.
Đối với Hắc Đế thành tràn đầy hận ý, nếu có một luồng lực lượng khác nguyện ý liên thủ, thực tế trong đó còn có cao thủ có thể cùng Hắc Đế một trận chiến, chưa chắc sẽ không hợp tác.
Đúng rồi, người ý nghĩ này đã nói với thái tử Minh chưa?
Vương Giới lập tức đứng dậy đi, hiện tại đi nói.
Lao Hắc Ca nhìn sâu vào Vương Giới, mặt mỉm cười.
Không lâu sau, Vương Giới phản hồi, Lao Hắc Ca,
về nghỉ ngơi.
Thái tử nói như thế nào? Thái tử nói bọn hắn sớm đã nghĩ đến, mà lại đã thiết lập mai phục trên đường đi thông thải quan cầu trụ, nhưng những người kia cũng không xuất hiện. Bia lão rút điếu thuốc, được rồi, mặc kệ hắn. Ngươi đã không cách nào đi ra ngoài thì an tâm cho đi. Chiến tranh chấm dứt, tương lai ba thành nhân tộc đều có kết luận. Vương Giới ân một tiếng. Thời gian lại trôi qua mấy ngày. Mấy ngày nay, lão Hắc Ca, Bia lão và Vương Giới thường xuyên trò chuyện. Vương Giới không có lại than khổ, cũng không có biểu đạt ý muốn lên chiến. Sợ nói nhiều sai nhiều, có mấy lời nói một lần là đủ rồi. Ngày hôm nay, thái tử đã tìm được hắn, những người kia ẩn nấp rồi, thế nào đều tìm không ra. Cho nên chúng ta thương lượng một chút, cho phép ngươi ra khỏi thành. Nhân loại hiểu rõ nhất nhân loại. Vương thành chủ, hy vọng ngươi đừng để chúng ta thất vọng. Vương Giới trầm giọng cam đoan, thuộc hạ không dám cam đoan nhất định có thể tìm được địch nhân, nhưng dám cam đoan nếu như gặp được địch nhân, tất nhiên thể sống chết nên chiến. Thái tử manh thỏa mãn, ngươi có thể điều động ba thành nhân tộc, dùng thái tử lệnh của ta sẽ xảy ra. Mặt khác, hai vị thành chủ cũng đi theo ngươi, dù sao địch nhân rất mạnh, ngươi như gặp được tuyệt không phải đối thủ. Đa tạ thái tử. Vương Giới biết không cách nào ngăn cản, dứt khoát mang theo hai vị thành chủ kia, đồng thời liên hệ Xích Vũ thành và Lạc thành. Giờ phút này, thông tin ba thành lại kết nối. Có lệnh của thái tử, dù là ký nhượng đều không thể không tuân theo. Vương Giới để ba thành tập trung trăm vạn khí tu giả tại một phương vị, sau đó không thể chờ đợi được ra khỏi thành. Dưới quyền hắn có Lôi Chiếu, Giản, Hàng Chi cùng với Thần Lập. Nhạc thống lĩnh đuổi tới ngoài thành muốn đi theo. Vương Giới chần chờ một chút, đồng ý để Giản tọa trấn Vô Tâm thành. Kết quả này là Giản không ngờ. Hắn không ngờ Vương Giới rõ ràng yên tâm để hắn coi chừng Vô Tâm thành. Vương Giới vô vô vai Giản, vạn nhất ta bị gặp cường địch về không được, Vô Tâm thành giao cho người đấy. Câu nói này rõ ràng nói với Giản, trên thực tế là hướng Hắc Đế tỏ thái độ. Hắn biết Hắc Đế đang âm thầm nhìn xem hắn. Vô Tâm thành chỉ có hơn 10 vạn khí tu giả đi theo, mà Lạc thành cùng Xích Vũ thành mỗi bên phải mấy chục vạn khí tu giả. Tổng cộng 100 vạn khí tu giả hội tụ ở trung gian ba thành. Không gian năm ngày, Vương Giới thấy được chỗ mấy chục vạn người. Tam phương tụ hợp. Ký Nhượng thấy được hai vị thành chủ đi theo Vương Giới mà đến. Bởi vì sinh linh ở đây chỉ có hai người này không phải nhân tộc. Một người là thành chủ Phong Tắc thành, một người là thành chủ Thổ Nguyên thành, mà Vô Tâm thành người còn lại thì là thành chủ Đoạn Mâu thành. Vị thành chủ này từng có tranh chấp với Vương Giới, mà lại cực kỳ chán ghét nhân loại, nên chưa cùng đến. Vương Giới đơn giản cùng Ký Nhượng còn có Lạc Tung nói hai câu, sau đó đối mặt trăm vạn khí tu giả, truyền ra thanh âm cực lớn, "Chư vị, vuốt lồng ngực của các ngươi nói cho ta biết, địch nhân là ai?" Trăm vạn khí tu giả hô to, "Hữu Tâm nhân, các ngươi hận bọn hắn sao?" "Hận, hận, hận. Tổ tiên của chúng ta nói cho chúng ta biết, cái trái tim này, chúng ta không có, bọn hắn có, cái này là biểu tượng của địch nhân. Hiện tại địch nhân muốn phá hư hòa bình Hắc Đế thành của chúng ta phải nên làm như thế nào?" "Giết, giết, giết." Vương Giới giống to, "Nói hay lắm. Giết, giết tất cả địch nhân." Nghe ta hiệu lệnh. Vương Giới trên đường đã nghĩ kỹ làm thế nào giả vờ tìm kiếm, mà phạm vi này không có người nào hiểu rõ hơn nhân tộc. Các thành trì quanh thân sớm đã theo mệnh lệnh của Hắc Đế Phô Thiên cái địa tìm kiếm, nhưng phạm vi này quá lớn. Bọn hắn nghĩ tìm được không phải thời gian ngắn có thể làm được, mà Vương Giới cần làm là trong thời gian tiếp theo không ngừng phát hiện tung tích, sau đó tìm được thần tộc, cho trận chiến tranh này chấm dứt. Phiền toái duy nhất chính là không biết Hắc Đế sẽ không xuất thủ. Nhưng đã thần bản quyết định như vậy, vậy mặc dù Hắc Đế ra tay cũng là vấn đề của thần hình, không liên quan gì đến hắn. Hắn cần phải làm là thoải mái lấy đi chiến công cực lớn. Trăm vạn khí tu giả phân tán tìm kiếm. Ký Nhượng bất an, tìm như vậy có thể tìm được sao? Những thành trì quanh thân kia vận dụng mấy trăm vạn khí tu giả cùng hàng tỷ sinh linh siêu tầm mỗi tấc phương vị đều vô dụng. Vương Giới nói, tiền bối biết ta vì sao có thể đi ra không? Ký Nhượng nhìn xem hắn. Lạc Tung cũng nhìn xem Vương Giới. Vương Giới thản nhiên nói, bởi vì ta là người. Chúng ta đều là người. Địch nhân cũng là người. Chỉ có người có thể tìm đến người. Ký Nhượng cũng không biết nói như thế nào. Đây là nói nhảm. Vương Giới cũng không có biện pháp. Có đôi khi nói nhảm càng cao thâm mặt chắc lại càng hù được người. Giống như hai vị thành chủ kia, bây giờ đang ở suy nghĩ. Thời gian ngày từ ngày trôi qua, Vương Giới cố ý đem phạm vi thăm dò hướng về một phương hướng mà đi. Rốt cục, ngày hôm nay, không ít người rơi xuống được sâu cốt cách, làm cho thần tộc cùng những người bị nô dịch bại lộ ra. Cho dù thần tộc bạo lộ đầu tiên là muốn diệt hết người chung quanh giữ bí mật, nhưng Vương Giới sớm đã phát ra thông tin doanh nhãn. Bất luận vương vị nào phạm là phát hiện dị thường, thông tin doanh nhãn đều có thể truyền tin đầu tiên. Khi thông tin doanh nhãn truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người biết đã tìm được. Hai vị thành chủ đi theo Vương Giới cùng với Ký Nhượng lập tức phóng tới phương xa. Vương Giới theo sát phía sau, nhìn bóng dáng bọn hắn càng lúc càng xa, chiến công đã đến tay. Đại địa sụp xuống, vô số người mang theo sát khí ngập trời lao ra, khiến hư không ám chìm đều biến thấp thêm vài phần. Ba vị thành chủ đồng thời ra tay, mà thần tộc một phương cũng có cao thủ liên tiếp. Vương Giới hiệu lệnh sinh linh bốn phương tám hướng toàn bộ vây quét. Ba thành nhân tộc, hơn 10 vị thống lĩnh cũng xung tới. Tại phương hướng đông bắc Hắc Đế thành này triển khai chiến tranh quy mô gần với đại chiến Nguyên thành và năm thành tiến công thải quang cầu trụ. Nguyên thành, số lượng thần tộc không nhiều. Người thực sự đông hơn là những người của cầu trụ khác bị thần tộc thống trị. Ví dụ như Lam Sa cầu trụ. Giờ phút này song phương quyết chiến kỳ thật cũng là loại người này và ba thành nhân tộc Hắc Đế thành. Chương 672, thiệt giả thế giới chương 672, thiệt giả thế giới có lẽ là sự động viên của Vương Giới trước đây hiệu quả, cũng có lẽ là sự phẫn hận của Vô Tâm nhân đối với Hữu Tâm nhân quá lớn, chiến tranh ngay từ đầu đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Hai bên liều chết chém giết, máu nhuộm cốt cách đại địa. Chỉ một lát sau đã có hai vị thống lĩnh đã chết. mà đại chiến cấp bậc thành chủ càng làm cho vòm trời cốt cách sụt xuống, mạch cốt như mưa, hư không như lôi đỉnh lập loè không ngừng vỡ ra, thi thể ngã xuống như mọc thành phiến, thậm chí có nhiều người đến thi thể cũng không còn, tan biến trên chiến trường này. Vương Giới chân đạp quy tàng bộ, tay cầm trường kiếm, không ngừng thu hoạch sinh mạng. Giờ phút này không có sự thương cảm, trên chiến trường chỉ có địch nhân. Mặc dù thần bản đứng trước mặt hắn cũng sẽ không chút do dự xuất kiếm. Trên thực tế hắn ước gì thần tộc có nhiều người này để hắn giết. Thần tộc vốn dĩ là địch nhân. Nhạc thống lĩnh, thần lập bọn hắn vây quanh Vương Giới xông vào chiến trường. Trên đầu thỉnh thoảng có dư âm khủng bố còn sót lại truy lạc, quét qua một mảng lớn. Bất kể là địch nhân hay là người một nhà, đều tử thương vô số dưới dư âm còn sót lại. Vương Giới nhìn chung toàn trường, nhìn về phía thần lập. Thần lập lắc đầu, ý là không có người thần tộc nào ở đây. Những người nơi này đều là đưa cho bọn hắn giết. Kể cả mấy cao thủ có thể so với thành chủ trên đầu. Thế giới cảnh đều có thể tùy ý vứt bỏ, thực lực thần tộc khiến người kính sợ. Càng hiểu rõ, càng cảm thấy đáng sợ. Vương Giới nhìn sâu vào bầu trời, sau đó nhảy dựng lên, đối mặt với một nam tử trung niên phất tay chính là bia ảnh. Liên tục 15 tòa bia ảnh hàng lâm, gần như hợp thành một đường trong hư không hướng phía nam tử kia áp tới. Người đang quyết đấu với nam tử chính là thành chủ Xích Vụ Thành Ký Nhượng. Ký Nhượng cùng người này cân sức ngang tài, người này cũng không làm gì được người kia. Vương Giới gia nhập khiến Ký Nhượng thở phào nhẹ nhõm. Thực tế 15 tòa bia ảnh cứng rắn đè xuống thần lực đối phương sau đó, càng thêm phấn chấn. Nam tử trung niên thi triển một loại vũ khí hình lá liêu, tổng cộng 7 trôi, xuyên thẳng qua quanh thân. Thần lực chất chứa tại giữa 7 trôi vũ khí, theo vũ khí xoay tròn, mỗi một trôi đều phóng thích hào quang bất đồng, hào quang 7 màu chiếu sáng thiên địa, cũng chiếu sáng Vương Giới cùng Ký Nhượng. Ký Nhượng biến sắc, cẩn thận, người này tu 7 luồng lực lượng, không phải cao thủ tầm thường có thể so sánh. Nói xong, song trưởng hoành đẩy, khí bàng bạc đến làm người ta hít thở không thông trong cơ thể mãnh liệt mà ra, hóa thành sương mù mênh mông hướng phía đối diện mà đi, sương mù khóa không thiên. Vương Giới nhìn xem đối diện, 7 luồng lực lượng sao? Mỗi một luồng lực lượng có lẽ đối ứng một cái tiểu thế giới, cùng tứ đại cầu trụ không sai biệt lắm. Xem ra rất nhiều người tu thần lực đều đi đến bước này. Lúc trước Tống Lao Quỷ dựa vào một cái thế giới lực lượng đã khiến mình tuyệt vọng, đó là thế giới triệt triệt để, mà nam tử trước mắt kia cho dù có 7 luồng lực lượng, nhưng cảm giác cùng Tống Lao Quỷ hoàn toàn bất đồng. Vương Giới không biết khác biệt ở đâu, hắn còn chưa tới bước này, nhưng mình bây giờ cũng không phải mình lúc trước. Luyện tinh cảnh có thể đơn giản trấn áp, thế giới cảnh chưa chắc không thể ngăn cản. Nam tử trung niên phóng thích 7 trôi vũ khí đâm vào trong sương mù, sương mù nhìn như bạc nhược yếu kém lại cứng cỏi dị thường, hào quang 7 màu kia gần kề xuyên thấu hơn phân nửa liền khó có thể nhúc đích. Ký Nhượng thở phào nhẹ nhõm, thì ra là giả thế giới. Nói xong, phất tay, sương mù bàng bạc ngưng thực, không ngừng hội tụ, cuối cùng hóa thành chất lỏng quấn quanh vây khốn 7 trôi vũ khí. Vương thành chủ, ra tay. Vương Giới đưa tay, dẫn bia chấn địch, trực tiếp chính là 36 địa, chưa từng có đối với địch nhân thi triển nhiều bia ảnh như vậy. Nam tử trung niên kia kinh ngạc, đưa tay, thần lực chấn động hư không, một tay khống chế vũ khí, một tay ngăn chặn bia ảnh. Theo từng đạo bia ảnh truy lạc, mặc dù thần lực người này đều bị tầng tầng áp chế, gần gây ảnh hưởng đến 7 trôi vũ khí kia. Ký Nhượng thừa cơ đánh rơi 7 trôi vũ khí, một đám xương mù lảo qua, xuyên thấu trái tim nam tử, đem nam tử đánh rơi xuống đất. Mà bia ảnh theo sát phía sau hung hăng đặt ở trên người nam tử, khiến nam tử thổ huyết. Nam tử bị bia ảnh ngăn chặn, nằm rạp trên mặt đất, mặt xám như tro. Ký Nhượng cùng Vương Giới đáp xuống, tuy nói chỉ là giả thế giới, nhưng 7 luồng giả thế giới lực lượng cũng rất mạnh. Nếu không có Vương thành chủ, ta thật đúng là không thắng được. Đa tạ. Vương Giới yêu kỳ, cái gì giả thế giới? Bia lão đã đề cập qua luyện tinh cảnh, cảnh giới hắn hiểu rõ cùng tứ đại cầu trụ cùng loại. Mà thế giới cảnh đồng dạng là tiêu chuẩn phân chia của tứ đại cầu trụ, hẳn là Ký Nhượng này cũng hiểu rõ. Ký Nhượng giải thích, sinh giả giới tu thần lực, khi thần lực đạt tới trình độ nhất định là có thể ngưng tụ thế giới. Cái gọi là thế giới, ngươi có thể lý giải là bản thân cho rằng một phương hư không dung nạp thần lực, cùng với dung nạp tất cả lực lượng mình chỗ tu luyện. Bất quá thế giới cũng chia thực và giả. Thực thế giới có sinh cơ tồn tại, mà giả thế giới thì không có. Người này tu luyện nếu là thực thế giới, ta tuyệt không phải đối thủ, nếu là bảy cái thực thế giới. Trong mắt hắn hiện lên sự kiên kỵ, ta đã chết rồi. Vương Giới đã hiểu, cho nên đây chính là sự khác biệt giữa nam tử này và Tống Lao Quỷ. Tống Lao Quỷ tu chính là thực thế giới. Như vậy, Ký Nhượng này vừa mới thi triển sương mù khóa không thiên, rõ ràng cho thấy ý định thăm dò. Bất quá bởi vì phát giác đối phương tu chính là giả thế giới, cho nên mới tiếp tục ra tay. Vương thành chủ, ta ở đây trông chừng người này, ngươi. Ký Nhượng lời còn chưa nói hết, Vương Giới trực tiếp một kiếm xẹt qua, chém giết nam tử này. Tiền bối, địch nhân còn có rất nhiều. Ký Nhượng sững sờ nhìn xem Vương Giới, đây chính là cao thủ, cứ như vậy giết. Vương Giới nâng lên mũi kiếm nhuốm máu, hữu tâm chi nhân, đáng chết. Ký Nhượng nhìn sâu vào Vương Giới, bất đắc dĩ, chỉ có tiếp tục xuất chiến. Vương Giới nhìn mắt thi thể. Những người này vốn là thần tộc phái đi tìm cái chết. Cái chết của bọn hắn là tự nguyện, hoặc là nói, nhiệm vụ. Tứ đại cầu trụ như bị thần tộc khống chế, hắn nhận thức những người kia cũng sẽ như thế sao? Vương Giới nắm chặt chuôi kiếm, khát vọng mau chóng tìm được tứ đại cầu trụ. Tìm được Hắc Bạch Tiên bị nuốt mất. Địch nhân càng ngày càng ít. Thực tế Ký Nhượng đã giành tay, đại biểu trên chiến trường cấp bậc thành chủ, bọn hắn chiếm cứ chủ động. Sau đó không lâu, Thái tử Manh dẫn người đến trợ giúp, khiến trận chiến tranh này triệt để kết thúc. Địch nhân tử thương vô số, ba thành nhân tộc đồng dạng thảm thiết. Vương Giới đứng trong vũng máu, tay cầm kiếm gãy, thở hổn hển. Thái tử Manh vội vàng chạy đến, "Vương thành chủ, người không sao chứ?" Vương Giới buông tay, kiếm gãy rơi xuống, bẩm thái tử, "Không có việc gì." Thái tử Manh gật đầu, "Vương thành chủ, trận chiến này, ngươi lập đại công. Đi về trước đi." chuyện kế tiếp ta xử lý. Vương Giới hành lễ, đa tạ thái tử. Bất quá, hắn chần chờ một chút, cái kẻ cường địch từng một trận chiến cùng Hắc Đế cũng không xuất hiện, thuộc hạ lo lắng an nguy thái tử. Thái tử mỉm cười nói, không cần lo lắng. Hắn thấp giọng nói, Hắc Đế ở bên cạnh. Vương Giới thở phào nhẹ nhõm, vậy thuộc hạ cáo lui. Thái tử mỉm có thể nói cho hắn biết việc này, chứng minh Hắc Đế đối với hắn triệt để yên tâm. Người ba thành nhân tộc dần dần rời khỏi chiến trường. Trận chiến này tương đương thảm thiết, trăm vạn khí tu giả ba thành tử vong gần nửa. Vô Tâm thành tiểu chết rồi 10 vạn tả hữu khí tu giả. Bất quá ai cũng không có hối hận. Trải qua lần này, địa vị ba thành nhân tộc tại Hắc Đế thành chắc chắn thay đổi. Tại tử giới, sinh mạng không đáng tiền. Mỗi ngày đều có người chết. Cùng chiến tranh thải quang cầu trụ chết đi người còn nhiều hơn. Trận chiến này không thể nghi ngờ có ý nghĩa hơn rất nhiều so với chiến tranh thải quang cầu trụ. Vương Giới trở về thành thậm chí dẫn tới hoan hô. Nỗi đau thương của gia thuộc người chết bị dìm ngập trong tiếng hoan hô. Ai cũng nghe không được. Hắn mệt mỏi trở lại phủ thành chủ, trực tiếp nghỉ ngơi. Vào ban đêm, trong phòng có thêm hai người. Một người là thần bản, mà người khác lại khiến thần bản đều cung kính tự nhiên là thần hình. Vương Giới đối mặt thần hình chậm rãi hành lễ, bái kiến thần hình tiền bối. Khuôn mặt thần hình trẻ tuổi, thoạt nhìn căn bản không giống cao thủ, càng giống cái công tử ca. Hắn bình tĩnh đánh giá Vương Giới, ngươi cũng không tệ lắm, ít nhất không có khiến kế hoạch thất bại. Vương Giới nói, vạn bối sẽ tận lực phối hợp kế hoạch thần tộc. Nói xong, bất an nói, Hắc Đế có lẽ tại Vô Tâm thành, tiền bối tới đây chỉ sợ hắn không có ở đó. Thần bản nói chen vào. Vương Giới gật đầu, không nói thêm nữa. Thần hình nhíu mày, không có nghĩ tới đây rõ ràng có sinh duyên tộc loại này quỷ dị tồn tại, làm cho chúng ta bạo lộ, xem như một bài học đi. Nói xong, hắn lại nhìn xuống Vương Giới, hai năm thời gian, chúng ta cũng chưa xem thấu hết không kiện cầu trụ cùng thải quan cầu trụ, còn cần tiếp tục phân tích giá trị của hắn, mà Hắc Đế thành càng không thể buông tha. Ta cùng với Hắc Đế một trận chiến phát hiện hắn không tầm thường, tồn tại không thể đánh giá giá trị, cho nên mưu cục ở đây tuyệt không thể thất bại. Nói xong, tiện tay ném ra một cô thi thể, đây là người đưa cho Hắc Đế đại lễ. Vương Giới nhìn về phía thi thể, đây là thần ban giải thích, Uyên Thành, cường địch đại chiến cùng Hắc Đế. Vương Giới kinh hãi, vô ý thức nhìn về phía thần hình. Người đại chiến cùng Hắc Đế không phải người này sao? Sắc mặt thần hình bình thản, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện có chút tái nhợt. Thần ban nói, thần hình đại nhân dùng dung mạo người này cùng Hắc Đế một trận chiến, Hắc Đế nhìn thấy chính là người này. Đây là sự anh minh của thần hình đại nhân, ngươi cứ làm theo là được. Vương Giới chần chờ, kẻ địch mạnh như vậy không có khả năng chết trong tay văn bối. Ta như giao cho Hắc Đế, không cách nào giải thích. Thần ban nói, ngươi yên tâm. Hắc Đế đã nắm chắc trong lòng trận chiến Uyên Thành. Người này có thể chết. Về phần chết như thế nào không liên quan gì đến ngươi, ngươi chỉ cần nói cho Hắc Đế là ngươi đã tìm được thi thể của hắn là được. Hắc Đế sẽ không hỏi đến. Vương Giới nhìn về phía thi thể, kỳ thực trong lòng đối với thương thế của thần hình đã có hiểu rõ. Thần hình này bề ngoài xem bình thường, trên thực tế tất nhiên bị thương rất nặng. Nặng đến mức Hắc Đế cho rằng hắn đều có lẽ đã chết rồi. Nếu không thi thể này không cách nào giải thích như vậy. Vạn Bối đã minh bạch. Thần ban nhìn mắt thần hình, tiếp tục đối với Vương Giới nói, ngươi là người thông minh, nên biết chúng ta liền cường giả như thế cũng có thể hy sinh, chỉ dùng để thủ tín Hắc Đế, có thể tưởng tượng sự cường đại của thần tộc chúng ta. Không cần có hài lòng, Hắc Đế thành sớm muộn là của chúng ta, cũng sớm muộn là của ngươi. Nói xong liền cùng thần hình đi. Căn bản không cần thần bản nhắc nhở, Vương Giới cũng tin tưởng sự đáng sợ của việc này. Có thể cùng Hắc Đế một trận chiến, mặc kệ bị thương nặng bao nhiêu, ít nhất cũng đã trốn đi. Cường giả cấp độ này đều có thể hy sinh. Đại biểu thần tộc có được cao thủ vượt xa cấp độ này, mà tứ đại cầu trụ có hay không hắn cũng không biết. Mặc dù có cũng không có khả năng tùy ý hy sinh. Thần tộc quá mạnh mẽ rồi. Vương Giới thu hồi thi thể, đi ra phủ thành chủ, hướng ngoài Vô Tâm thành mà đi. Kỳ thật hắn không muốn lập công lớn như vậy, quá mức tiếp cận Hắc Đế không có chỗ tốt cho hắn. Có thể không có biện pháp, bố cục của thần tộc cũng không cách nào kháng cự. Sống ở khe hở không có quyền lựa chọn. Chương 673, Tổng lĩnh chi quyền chương 673, Tổng lĩnh chi quyền giờ phút này, Vô Tâm thành không còn người giám thị. Trở về trạng thái như trước đây, Vương Giới ra khỏi thành cũng sẽ không gây chú ý, hắn giấu cỗ thi thể kia ở bên ngoài không xa nơi sinh vật lưng beo rừng rậm ngủ, đợi thời cơ thích hợp sẽ báo cáo. Một khoảng thời gian sau, trận đại chiến này truyền khắp 36 thành, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía đông, chú ý tới ba thành nhân tộc. Trận chiến này chủ lực chính là ba thành nhân tộc. Trăm vạn người ba thành chém giết trên chiến trường, chỉ để xác nhận bọn họ khác với địch nhân, cũng biểu lộ sự trung thành với Hắc Đế. Giờ khắc này, sinh linh chủng tộc khác không dám lại có ý kiến gì với nhân tộc, ít nhất đợi thái độ Hắc Đế minh xác rồi nói sau. Sau đó không lâu, theo chiến trường thanh lý hoàn tất, Hắc Đế đích thân tới Vô Tâm thành tán thưởng đại công của ba thành nhân tộc, khiến vô số người ba thành nhân tộc phân chấn. Sinh hoạt tại Hắc Đế thành, mặc kệ Hắc Đế là sinh linh gì, đều là chủ nhân của tất cả sinh linh, tồn tại trí cao vô thượng. Sự tán thưởng của Hắc Đế tương đương với việc phủ thêm một tầng màu sắc tự vệ cho ba thành nhân tộc. Thực tế Hắc Đế dùng hình thái nhân loại hàng lâm, càng làm cho các chủng tộc khác không dám lại căm thù nhân tộc. Lúc nào ba thành nhân tộc nên đón Hắc Đế? Sự xuất hiện của Hắc Đế khiến cho cả Vô Tâm thành hào khí đều thay đổi. Mà Hắc Đế cũng không đi vội vã, hắn muốn gặp Vương Giới, nhưng Vương Giới lại không có ở đây. Nhạc thống lĩnh bọn người sắp điên, từng người ra ngoài tìm kiếm Vương Giới. Phủ thành chủ, An Nhiên sắc mặt tái nhợt, cưỡng ép khống chế mình không phát run, dâng trà cho Hắc Đế. Hắc Đế bình tĩnh ngồi, đối diện là Thái tử Mãnh. Thái tử Mãnh không giấu được sự sốt ruột, Vương thành chủ này cũng không biết đi đâu. Thời khắc trọng yếu như vậy rõ ràng không có ở đây. Đế phụ yên tâm, ta nhất định sẽ giáo huấn hắn. Hắc đế nhàn nhạt mở lời, ngươi rất gấp lắm sao? Thái tử Mạnh không nói thêm gì nữa, lặng lặng chờ. Vương Giới gấp trở về. Nhạc thống lĩnh bọn người vội vàng nói cho hắn biết Hắc đế đang ở phủ thành chủ. Vương Giới vội vàng chạy về phủ thành chủ, thuộc hạ thành chủ Vô Tâm thành Vương Giới, tham kiến Hắc đế, tham kiến thái tử. Giờ phút này, Hắc đế dùng hình thái nhân loại xuất hiện, không phải hình dạng lão hắc ca, mà là thay đổi một bộ hình dạng. Thái tử gặp Vương Giới trở về, quát lớn, Vương thành chủ, ngươi đi đâu? Rõ ràng lại để cho đế phụ chờ ngươi lâu như vậy. Ngươi có biết tội của ngươi không? Vương Giới hành lễ, thuộc hạ biết tội, cam nguyện chịu phạt. Ngươi rốt cuộc đi đâu? Thuộc hạ là đi tìm tung tích địch, nhất thời quên thời gian, thông tin doanh nhãn cũng không mang, cho nên mới không thể kịp thời chạy về. Thái tử Mạnh kinh ngạc, tung tích địch? Tung tích địch gì? Vương Giới nói, trên chiến trường, thuộc hạ từng thấy qua một người thoát đi, lúc ấy cũng không để ý có thể trong khoảng thời gian trở về màn kia cuối cùng trong đầu thuộc hạ hiện hiện, thuộc hạ cảm thấy không đúng, cho nên trở lại chiến trường, tìm kiếm dấu vết còn sót lại. Có gì không đúng? Hắc đế mở lời, thanh âm trầm thấp. Vương Giới cung kính, người này thoát đi thời điểm không ngừng có người yểm hộ, cái này cũng chưa tính gì. Thực tế khiến thuộc hạ chú ý chính là người này gần kề nhìn thuộc hạ một mắt, thuộc hạ thì có loại hàn ý phát ra từ nội tâm, tựa hồ tùy thời khả năng chết. Bất quá khi lúc chiến trường hỗn loạn, tình hình chiến đấu bên Ký Nhượng thành chủ kịch liệt, thuộc hạ không có nghĩ nhiều, phải Ký Nhượng thành chủ đối phó cường địch. Sau khi trở về cái loại cảm giác kia thủy chung tồn tại, thuộc hạ cảm thấy người nọ có lẽ là cao thủ, ẩn nấp chiến trường, tùy thời thoát đi, không có bất kỳ dấu vết ra tay, khẳng định có vấn đề. Thái tử Mạnh nói nhiều như vậy, còn có tìm được cái gì? Vương Giới bất đắc dĩ, vốn thông qua dấu vết đã tập trung phạm vi, có thể chỗ kia tồn tại sinh linh thuộc hạ khó có thể đối kháng, thuộc hạ rồi mới trở về, vốn định hướng thái tử bẩm báo. Cái gì sinh linh? Một cái tồn tại lưng beo rừng rậm. Hắc đế đứng dậy, nhìn xem. Nói xong, một bước bước ra, xuất hiện tại bên cạnh Vương Giới, bước thứ hai, biến mất. Đồng thời biến mất còn có Vương Giới. Thái tử Mạnh bị lưu ngay tại chỗ. Vương Giới lại một lần nữa cảm nhận được tốc độ xuyên thẳng qua hư không. Loại cảm giác này cùng tính tàn mang cho hắn không sai biệt lắm. Gần gầy nháy mắt, bọn hắn tựu xuất hiện tại ngoài phòng cốt của bia lão, sau đó lại trong nháy mắt, Vương Giới ngẩng đầu, thấy được cái sinh vật lưng beo rừng rậm đang ngủ say. Dưới chân Hắc đế, mắt thường có thể thấy được hư không tạo nên gợn sóng, dần dần quyết tán. Khi gợn sóng va chạm vào sinh vật kia, sinh vật mí mắt xoay mình trợn, sau đó chậm rãi nhắm lại, hô hấp đều chậm lại, không dám động. Rõ ràng đang e ngại. Hắc đế khiến nó sợ hãi. Đột nhiên, Hắc đế khẽ động, xuất hiện tại nơi Vương Giới tàng thi thể. Theo tay vung lên, dưới cốt cách, thi thể rơi xuống. Hắc đế nhìn xem cỗ thi thể kia, cẩn thận kiểm tra. Từ xa, Vương Giới không dám đến gần, cứ tại nguyên chỗ chờ. Hắn tin tưởng dùng sự coi trọng của thần tộc đối với Hắc đế thành, việc này tuyệt sẽ không có vấn đề. Hắc đế kiểm tra rồi rất lâu, cuối cùng nắm lấy thi thể, mang theo Vương Giới phản hồi Vô Tâm thành. Trở lại Vô Tâm thành sau Hắc đế tiểu biến mất, đi đâu thái tử Mạnh cũng không biết. Thái tử thì hỏi Vương Giới xảy ra chuyện gì. Vương Giới chi tiết bẩm báo. Nhìn xem thái tử trầm tư. Vương Giới hiếu kỳ, Hắc đế mang đi cỗ thi thể kia là ai? Giống như rất xem trọng. Thái tử hâm mộ nhìn xem Vương Giới, nếu như không có đoán sai, Vương huynh đệ ngươi lập đầu công. Từ nay về sau Hắc đế thành này sẽ không người dám lại chọc giận ngươi. Thuộc hạ không rõ, còn nhớ rõ cường giả từng một trận chiến cùng đế phụ ở bên thành sao? Vương Giới kinh hãi, là hắn? Làm sao có thể? Không phải nói người nọ cùng Hắc đế cân sức ngang tài sao? Thái tử cười lạnh, lưng cong hai tay, làm sao có thể? Tu vi đế phụ thâm bất khả chắc, há lại người này có thể so sánh? Người này bị thương rất nặng, dựa theo đế phụ phỏng đoán là có khả năng tử vong. Sở dĩ đế phụ vội vã phải tìm những địch nhân kia, chính là không nghĩ cho người này thời gian khôi phục. Mà lúc này vừa mới ngươi đã tìm được những người kia, bước bách người này lại lần nữa thoát đi, thế cho nên không cách nào chữa thương. Có lẽ đúng là bởi vậy mới tử vong. Nói đến đây, thái tử Mạnh nhìn xem Vương Giới, Vương huynh đệ, ngươi dù chưa tham dự cuộc chiến liên hành, có thể lập được công lao so với ai cũng lớn. Chúc mừng. Vương Giới khó hiểu, thuộc hạ không rõ. Đã người này bại bởi Hắc đế, vì sao Hắc đế biết nói người này cùng hắn cân sức ngang tài? Thái tử Mạnh trầm giọng nói, bởi vì những người này đã không chế thành trì nào không có người biết, có lẽ còn có người bị không chế. Chuyện đó chính là muốn dẫn ra những kẻ địch trong tối kia. Bất quá đáng tiếc, không có người bị dẫn ra. Xem ra những người này thực sự được giải quyết. Vương Giới tán thưởng, lúc trước thuộc hạ tiểu nói làm sao có thể có người là đối thủ Hắc đế. Có thể ngoại giới đồn đại xôn xao, thuộc hạ cũng không cách nào phản bác. Hôm nay xem, Hắc đế quả nhiên vô địch. Hắc đế thành của ta cũng là vô địch. Ha 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 ha. Thái tử cười to, ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt. Bất quá cốt vực rộng lớn, tử giới càng là vô biên vô hạn. Hắc đế thành của ta thống trị một phương còn chưa tới vô địch tình trạng. Mấy ngày về sau, Hắc đế xuất hiện. Ngươi chính là truyền nhân đương đại lưu hình khấu địa vương giới. Hắc đế tựa hồ lần thứ nhất chăm chú dò xét vương giới. Vương Giới cung kính, thuộc hạ chính là. Hắc đế tán thưởng, ngươi làm vô cùng tốt. Khó trách lúc trước Mạnh hướng ta để cử cho ngươi làm thành chủ Vô Tâm thành. Ngươi không khiến ta thất vọng. Vương Giới cung kính hành lễ, thuộc hạ thời khắc không quên ân huệ Hắc đế cùng thái tử. Vì sao Dịch Dung? Hắc đế bỗng nhiên mở lời. Thái tử Mạnh kinh hãi, nhìn chằm chằm Vương Giới, Dịch Dung. Loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ, Dịch Dung ý nghĩa có mưu đồ mưu. Hắn đều không có nhìn ra. Vương Giới sắc mặt chấp nhận, thuộc hạ không dám giấu giếm, là vì có thủ án với Hãn thành chủ. Lúc trước truyền thừa lưu hình khấu bia sợ bị Hãn thành chủ diệt khẩu, cho nên Dịch Dung. Thái tử nhìn chằm chằm Vương Giới, ngươi cùng Hãn thành chủ có cái thù gì? Vương Giới vừa muốn đem cái cớ bịa đặt nói ra, lại bị Hắc Đế ngăn cản, "Không sao, việc nhỏ mà thôi." Hắn nhìn về phía Vương Giới, "Một mạch lưu hình cấu bịa cùng ta có cửu, ta liền cho bọn hắn quyền đặc xá. Mà ngươi trận chiến này là công, ta có thể cho ngươi một hạng quyền lực khác, Tổng lĩnh chi quyền." Ánh mắt Vương Giới chấn động, "Tổng lĩnh? Chính là đại thống lĩnh?" Lúc trước Nhạc thống lĩnh đã nói với hắn, lên làm đại thống lĩnh có thể bổ nhiệm tất cả thống lĩnh 36 thành. Hắn không nghĩ tới Hắc Đế rõ ràng cho hắn quyền lợi này. Phải biết rằng, quyền lợi này nhìn như chỉ là bổ nhiệm thống lĩnh, kỳ thực tương đương có quyền can thiệp 36 thành, là một loại quyền lợi tương đối lớn. Thực tế đại thống lĩnh bổ nhiệm thống lĩnh, thành chủ cũng không thể giải trừ, trừ phi thống lĩnh này phạm phải lỗi không thể tha thứ. Thái tử Mãnh cũng không nghĩ tới Hắc Đế lại cho Vương Giới quyền lợi lớn như thế. Chắc không được nói ra một miệng Hắc Đế đặc xá. Tổng lĩnh chi quyền ở trình độ nhất định có thể cùng Hắc Đế đặc xá không sai biệt lắm. Đây là đặc quyền Hắc Đế một mình cho Vương Giới. Bình thường mà nói, muốn trở thành đại thống lĩnh phải trải qua sự đồng ý của Thái tử Mãnh, Lệnh Thiếu Thành và Xảo Thiếu Thành ba phương cũng nộp lên Hắc Đế định đoạt. Mà ba vị chi tử Hắc Đế này lẫn nhau cam thủ, làm sao có thể đều đồng ý, lại càng không cần phải nói còn phải đi qua Hắc Đế định đoạt. Cho nên chức vị này mặc dù tồn tại, lại cơ hồ không có sinh linh đảm nhiệm qua. Vương Giới có thể đảm nhiệm chức vị này, mà lại là Hắc Đế trực tiếp bổ nhiệm, có thể tưởng tượng tiếp theo tại Hắc Đế thành địa vị hắn cao bao nhiêu. Không khoa trương mà nói, Thái tử Mãnh đều không thể chỉ huy hắn, bởi vì Thái tử đều không có quyền lợi bổ nhiệm thống lĩnh 36 thành, chỉ có thể mặc cho mệnh thống lĩnh các thành chỉ dựa sát vào hắn. Vương Giới lúc này hành lễ, đa tạ Hắc Đế ban ân. Hắc Đế thản nhiên nói, lần này ba thành nhân tộc có công, đồng ý đem ba thành nhân tộc của ngươi cùng các thành chỉ khác đổi vị trí. Còn có, Vương Giới kích động, đổi vị trí, đây cũng là quyền lợi to lớn. Tuy chỉ có vị trí ba tòa thành, nhưng ai không sợ? Ai cũng không muốn bị đổi đến xa tít mãi bên ngoài. Thực tế ở đây còn có một thải quang cầu trụ, chủng tộc nào bị đổi tới khẳng định không may, bao nhiêu năm đều đừng mong phát triển. Thuộc hạ thay nhân tộc ba thành đa tạ Hắc Đế. Thái tử Mãnh nhìn sâu vào Vương Giới, điều này phải có bao nhiêu ân sủng mới có thể được đến hai phần ban thưởng này? Cho dù hắn lập công lao lớn như vậy đều chưa chắc có thể được đến. Một mạch lưu hình cấu bia cùng Hắc Đế rốt cuộc có quan hệ gì? Hắn xác định mình lôi kéo người này làm đúng. Chương 674, Lưu Hình. Chương 674, Lưu Hình nhìn xa phương xa, Hắc Đế cảm khái, nhân tộc ngoại giới này rất mạnh, nếu như cho bọn hắn thời gian, không biết sẽ khống chế bao nhiêu thành trì. Không nghĩ tới lần này ngược lại là sinh duyên tộc giúp chúng ta. Vương Giới đưa lên lời tân bút, cho dù khiến những người này khống chế toàn bộ 36 thành, Hắc Đế ra tay đồng dạng có thể quét ngang bát hoang, bọn hắn tuyệt không phải đối thủ. Hắc Đế nhàn nhạt mở lời, các ngươi cảm thấy, Uyên Thành phải làm sao bây giờ? Thái tử cùng Vương Giới đối mặt. Đây là thật đang hỏi bọn hắn hay là tự lẩm bẩm? Trong lúc nhất thời, hai người không dám tiếp lời. Việc bố cục một tòa thành, thực tế là Uyên Thành, thật không đơn giản. Hắc Đế trầm ngâm một lát, để Lao Tam đi đi. Thái tử kinh ngạc, Tam đệ. Hắc Đế nói, dù sao hắn cũng không có việc gì làm, cùng hắn ở lại Hắc Đế thành không có việc gì, không bằng thay ta chầm chậm vào Uyên Thành. Vốn dĩ sinh linh trong Nguyên Thành cũng không giết sạch, ta còn lưu lại một đám, thuận tiện tùy thời có thể đi ngang qua khu vực Cốt Mãng, cũng nên có một kẻ đủ sức nặng chầm chậm vào. Nói xong, hắn nhìn về phía Thái tử Mãnh, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, 36 thành, ngươi cho ta một tòa thành đi, xem có còn có thai hỏa ngấm khác hay không. Thái tử Mãnh hành lễ, vâng. Hắc Đế cuối cùng lần nữa đưa ánh mắt về phía Vương Giới, tiện tay cho hắn một quả cốt ngọc, nơi này là vận cốt chi khí tu luyện pháp, xem như đối với ban thưởng cá nhân ngươi. Nói xong, thân thể lóe lên, biến mất. Vương Giới sững sờ nhìn xem cốt ngọc trong tay, không nghĩ tới còn có phần ban thưởng thứ ba. Phần ban thưởng này ngược lại là không khiến Thái tử hâm mộ. Trong 36 thành, nắm giữ vận cốt chi khí không ít. Đã từng nhân tộc các ngươi cũng có, nhưng về sau không biết vì cái gì bị tước đoạt, khiến các ngươi chỉ có cốt khí chi pháp. Vương huynh đệ, cố gắng tu luyện đi. Đế phụ rất coi trọng ngươi. Vương Giới yêu kỳ, Thái tử, vận cốt chi khí này là gì? Thái tử nói, một loại phương thức chiến kỹ đem sự bài xích của Đại Chu Thiên cảnh đối với khí thăng hoa lên. Ngươi không phải từng giao thủ cùng thần bí nhân, chắc hẳn đã linh giáo rồi. Vương Giới nhớ tới, lúc trước Xảo Thiếu Thành tập kích hắn, dùng thủ đoạn nào đó cách không cưỡng ép đem khí trong cơ thể hắn gạt ra. Loại thoát khí chi pháp đó tương đương bá đạo, nguyên lai chính là vận cốt chi khí này. Bất quá vận cốt chi khí bây giờ người còn tu luyện không được, phải đạt tới Đại Chu Thiên cảnh mới có thể tu luyện. Vốn dĩ với sự tiến bộ của ngươi, có lẽ nhanh thôi. Thái tử lại nói một câu. Những lời này khiến Vương Giới tâm trầm xuống. Hắc Đế đang gián tiếp thúc giục hắn đột phá tu vi, đã không phải là một lần rồi, dùng thân phận lao hắc ca thúc hắn, hiện tại lại dùng ấn cốt chi khí thúc hắn, hẳn là hắn chỉ cần mình đạt tới Đại Chu Thiên cảnh. Vương Giới suy nghĩ nhanh chóng, không biết nên làm thế nào. Cốt ngọc lập tức nóng như bỏng tay. Còn có, Thái tử nghiêm túc nhìn xem Vương Giới, thân phận đại thống lĩnh đặc thủ, quyền lợi tuy nặng, có thể gánh vác trách nhiệm cũng lớn. Nếu có chuyện không tương đồng xảy ra, đại thống lĩnh cũng phải gánh trách nhiệm, bởi vì ngươi có quyền bổ nhiệm thống lĩnh 36 thành. Mà những thống lĩnh này kỳ thật sẽ là con mắt của ngươi. Vương Giới ngạc nhiên, vậy cũng là. Thái tử bật cười, quyền lợi càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đây là sự thưởng thức, cho nên đã có quyền lực muốn dùng, đã cho phép ngươi bổ nhiệm thống lĩnh, 36 thành này tiểu tận lực không muốn bỏ qua. Đương nhiên, nếu như ngươi không có người chọn thích hợp, ta có thể giúp ngươi tìm. Vương Giới hành lễ, đa tạ Thái tử. Câu nói sau cùng mới là điều Thái tử manh muốn nói. Hắn muốn nhúng tay đại thống lĩnh chi quyền, mượn tay mình sắp xếp người của hắn. Vương Giới cũng không ghét, lẫn nhau lợi dụng mà thôi. Rất nhanh, thái tử Mãnh cũng mang theo tất cả sinh linh không thuộc tộc mình đi. Chiến tranh thải quang cầu trụ cũng chấm dứt. Hắc đế thành không chịu nổi liên tục đại chiến. Hơn nữa xảo thiếu thành cũng bị đẩy đi bên thành, xem như triệt tiêu. Vô tâm thành rất mau hết sạch. Vương Giới đứng ngoài cửa thành, nhìn xem rất nhiều sinh linh rời đi, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng an ổn. Giản cung kính nói, đại nhân lần này tại trong lòng Hắc đế lưu lại ấn tượng vô cùng tốt. Ba thành tộc chúng ta cuối cùng cũng hãnh diện. Nhạc thống linh cũng cảm khái, tuy nói chết tổn thương phần đông, nhưng có thể thay đổi địa vị trong lòng Hắc đế, thế nào cũng đáng giá. Đáng tiếc không thể bắt lấy một ít hữu tâm nhân, thẩm vấn bọn hắn tình huống bên ngoài. Giản nói, Vương Giới khoát tay, được rồi, trở về đi. Trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nội thành trật tự. Còn có, Giản, ngươi tiếp tục giám thị thải quang cầu trụ, không được có chút nào lơ là. Vâng, đại nhân. Giản càng phát ra cung kính, hôm nay hắn không dám đối với Vương Giới có chút dị nghị. Trên lệch quá xa. Phủ thanh chủ, Bia lão ngồi ở bên cạnh cái bàn đá nhàn nhã hút thuốc. Vương Giới đến, tiền bối hôm nay muốn ăn cái gì? Ta phân phó người làm. Bia lão gõ tẩu thuốc, mấy ngày nay tại chỗ ngươi ăn không ít thứ tốt, nhất thời cũng không biết nên ăn cái gì. Chọn hoa mắt. Vương Giới bật cười, vậy cứ tiếp tục ở, rất tốt. Bia lão cười tủm tỉm nhìn về phía hắn, Giản đi tìm ta mấy lần, ân cần vô cùng. Ngươi thực sự định đem truyền thừa cho hắn? Vương Giới ngồi xuống, tiền bối cảm thấy thế nào? Bia lão lắc đầu, đừng nhìn ta lớn lên giả, trên thực tế là không tu luyện nguyên nhân. Giản kia còn sống thời gian chưa chắc đã ngắn hơn ta, ngươi cũng sẽ không biết trẻ hơn ta bao nhiêu. Tâm tư của các ngươi ta làm sao đoán được? Bất quá truyền thừa cho ngươi, ngươi muốn truyền cho ai cũng được. Vương Giới cười cười, cũng không có tại đề tài này nói nhiều, mà là đưa tay, trong lòng bàn tay, khiên ti phược nhảy lên. Bia lão nhìn xem khiên ti phược lúc này, vẻ mặt ngây dại, sao lại nhanh như vậy? Vương Giới nhún vai, tiền bối không phải khen ngợi quá đáng, vãn bối thiên phú dị bẩm. Bia lão cười khổ, truyền thừa một mạch chúng ta đều có ghi chép đến nay sẽ không có ngươi nhanh như vậy. Xem ra dẫn bia chấn địch của ngươi cũng đạt tới số lượng 36. Lợi hại. Vậy vãn bối có thể tu luyện quán cổ nhất cảnh hạ? Bia lão đồng ý, nhưng vẫn là thuyết pháp lần trước, có thể hay không luyện thành xem chính ngươi, dù sao ngươi đã chạm đến thời gian, tại cảnh này trên việc tu luyện sẽ như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Cổ nhân thường nói, tưởng niệm có thể vượt qua thời không. Loại thuyết pháp này trong mắt ta chính là nguồn gốc từ quán cổ nhất cảnh. Làm thế nào quán cổ? Quán thông cổ kim. Cổ kim chính là sự trước sau của thời gian, muốn quán thông chỉ có đụng vào thời gian, mà chi pháp đụng vào liền ẩn tàng trong tưởng niệm. Dùng tưởng niệm lau bia nhìn xa người cổ kim, dùng cái này mới là quán thông. Vương Giới lặng lặng nghe. Bia lão nói rất nhiều, tổng kết lại chỉ một điểm để tưởng niệm trở thành cầu nối tuế nguyện cổ kim. Sự tồn tại của ức niệm chi khí chính là chìa khóa đụng vào cái cầu này. Dùng ức niệm chi khí lau bia tu luyện, hoàn toàn đắm chìm ở tưởng niệm, cũng mượn nhờ khiên ti vừa phụ trợ, thì có thể quán thông cổ kim, đụng vào thời gian. Mà tiêu chuẩn chính là nhìn thấy bóng lưng người tưởng niệm khi từng gặp lập địa. Cuối cùng, bia lão cho Vương Giới một bộ kinh mạch vận hành đồ cổ xưa, thần sắc trịnh trọng nói cho hắn biết, nhân thể huyền ảo khó lường, đối ứng quy luật sinh ra đời của vũ trụ. Bất kỳ một cái nào bộ vị trong cơ thể, bất luận một đường kinh mạch nào, thậm chí bất kỳ một cái nào điểm đều có ý nghĩa tồn tại của hắn. Tổ tiên từng lưu lại lời nói, người nhớ cho kỹ. Vương Giới chưa bao giờ thấy bia lão nghiêm túc như vậy. Trước kia ngay cả gia phả đều cho hắn rồi, cái đồ này rõ ràng tàng đến bây giờ. Nhìn mắt, kinh mạch vận hành đồ này cũng không biết tồn tại bao lâu, lộ tuyến phía trên đều mơ hồ không rõ. Không có người có thể xem thấu hết thể nhân thể, như là không có người có thể xem thấu thiên đạo vũ trụ. Chúng ta có khả năng tu luyện, bất quá là tận khả năng hướng phía thiên đạo đi, hướng phía cực hạn nhân thể đi. Thân lực vận hành ở trong cơ thể, vô tận lộ tuyến, khí vận hành ở trong cơ thể, vô tận lộ tuyến, người chứng kiến tại vũ trụ, vô cùng vô tận. Kính sợ sinh linh, kính sợ vũ trụ, kính sợ thiên đạo. Vương Giới đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem kinh mạch vận hành đồ trong tay, trong đầu chỉ có 12 chữ cuối cùng kia. Kính sợ sinh linh, kính sợ vũ trụ, kính sợ thiên đạo. Bia lão chỉ là lặp lại lời tổ tiên lưu lại, ý tứ cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Về phần bộ kinh mạch vận hành đồ này, cũng là vật hắn cuối cùng cất chứa. So với truyền thừa lưu mình khấu bia kia đều chân quý, nhưng kỳ thật đây cũng là một bộ phận của truyền thừa, là lộ tuyến để ước niệm chi khí lưu chuyển trong cơ thể. Vương Giới cảm giác mình tựa hồ va chạm vào sự tu luyện chân chính. Đã từng, hắn cho rằng vô luận là thần lực, khóa lực hay là khí, cũng chỉ là tồn tại ở trong cơ thể, tồn tại ở trong kinh mạch. Lưu chuyển như thế nào, lưu chuyển đến bộ vị kinh mạch nào của thân thể đều không trọng yếu, tồn tại là được. Mà Thiên Cương luyện hình đồ cho hắn biết nguyên lai lực lượng tu luyện ở trong cơ thể cũng có thể có khó lường chi năng. Kiếm thức cổ kiếm cầu trụ cho hắn biết, trong cơ thể có thể ẩn chứa nhiều áo nghĩa hơn. Dù là những áo nghĩa này hắn đều không lý giải. Điều không lý giải nhất chính là ruộng. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng mình vì sao có thể đi vào trong ruộng, ruộng lại vì sao tồn tại những công năng kia. Mà hôm nay, lộ tuyến kinh mạch vận hành này mở ra tầm mắt mới. Nguyên lai đem khi đặc thù dùng lộ tuyến kinh mạch đặc biệt vận hành cũng là tu luyện chi pháp. Nguyên lai những truyền thừa cuối cùng của các tiên hiền cổ xưa cũng chỉ là cái khai sáng ra một loại phương thức kinh mạch vận hành. Đó là bởi vì kinh mạch nhân thể phần đông, phương thức vận hành có thể có vô số con đường. Con đường nhỏ chính mình tu luyện đến tột cùng thích hợp như thế nào, cần nhiều đời người thăm dò. Mà bức kinh mạch vận hành đồ này chính là quý báu truyền thừa vô số năm của một mạch lưu hình cấu địa. Nếu không có kinh mạch vận hành chi pháp này, mặc dù hắn dù thế nào tu luyện cũng không cách nào đại thành, tối đa đạt tới quán cổ nhất cảnh. Bia lão đem bức đồ này cho mình, cũng chính là triệt để cho mình truyền thừa vẹn toàn. Đường lộ tuyến kinh mạch vận hành này tên gọi lưu hình, đây chính là lưu hình cấu địa. Lần đầu đạt được phương pháp này, Vương Giới không thể chờ đợi được tu luyện. Hắn dùng lộ tuyến lưu mình vận hành nhức niệm chi khí trong cơ thể. Mới bắt đầu khẳng định không dễ dàng. Có chút kinh mạch bị khí hoặc là khóa lực bế tắc, có chút kinh mạch cách xa nhau khá xa, rất khó thuận lợi lưu chuyển đến. Nhưng theo ngày từng ngày trôi qua, cho đến nửa tháng sau, hắn rốt cục đem lộ tuyến lưu mình vẹn toàn vận chuyển một lần. Khi lưu mình vẹn toàn vận hành một lần sau, ước niệm chi khí cho cảm giác của hắn thay đổi. Trong tích tắc, hắn dâng lên tưởng niệm đối với Lam Tinh. Loại vận hành lộ tuyến này có thể ảnh hưởng suy nghĩ của hắn, tăng cường sự tu luyện ước niệm chi khí. Không cách nào tưởng tượng bao nhiêu người cuối cùng mất bao lâu thời gian mới có thể tìm được một đầu lộ tuyến vận hành thích hợp nhất tu luyện ước niệm chi khí như vậy. Điều này phải có vô số lần nếm thử mới được. Mà theo lộ tuyến lưu mình một lần lượt vận hành, Vương Giới cũng dần dần thuần thục. Vô luận là dẫn bia chấn địch hay là khiên ti phượng, dưới loại vận hành chi pháp này đều cực kỳ thông thuận. Tốc độ tăng lên ước niệm chi khí đều so trước kia nhanh không ít. Bất quá Vương Giới cũng không có trông cậy vào dựa vào phương pháp này tăng lên ước niệm chi khí, không có gì so gieo trồng bên trong ruộng ra nhanh hơn được. Khi quán cổ nhất cảnh tu thành, dùng lưu mình lao địa, tất nhiên có thể đại thành. Truyền thừa lưu mình khấu bia đại thành mạnh bao nhiêu, Vương Giới rất chờ mong. Chương 675, đổi thành chương 675, đổi thành bia lao đi rồi. Hắn đi sau khi Vương Giới xác nhận đã vận hành lộ tuyến lưu mình hoàn toàn. Vương Giới để lôi chiếu tiến hắn. Trước khi đi, bia lão dặn Vương Giới vô luận như thế nào đều phải truyền thừa lại. Mặc kệ cho ai, truyền thừa lưu mình khấu bia không thể mất. Hắn đã già đi rất nhiều. Không mấy ngày sau, thần bản tìm tới. Yên tâm đi, Hắc Đế sớm đã đi. Hắn không có ở đây, không có người nào có thể phát hiện ta. Vương Giới quan tâm, thần hình tiền bối thế nào? Thần bản ngồi đối diện, đại nhân đang chữa thương, lần này bị thương không nhẹ, ngươi cũng nhìn ra được. Ta tìm ngươi là muốn hỏi một chút Hắc Đế ban thưởng ngươi như thế nào, có thể hay không khiến ngươi càng tiếp cận hắn. Vương Giới nói ra những ban thưởng của Hắc Đế. Thần bản sợ hãi thán phục, quả nhiên như thần hình đại nhân đã liệu, ban thưởng Hắc Đế đưa cho ngươi cực kỳ phong phú. Ngươi vốn là truyền nhân một mạch lưu mình cấu địa, một mạch này có lẽ đã giúp Hắc Đế, cho nên mới có Hắc Đế đặc xá. Hắc Đế đối với ngươi vốn dĩ đã bất đồng. Trao đổi ba thành, đại thống lĩnh, vận cốt chi khí, ba loại ban thưởng đều rất không tầm thường. Hắn nhìn chằm chằm Vương Giới, mau chóng trao đổi thành trì đi. Vương Giới mở ra địa đồ 36 thành, tiền bối muốn ta trao đổi đến đâu? Thần bàn vòng ra hai tòa thành trì, hai tòa thành này trước mắt đã ở trong khống chế của chúng ta. Thêm ba thành nhân tộc. Chúng ta trong tay có thể điều động lực lượng năm thành. Nhưng không đủ, xa xa không đủ. 36 thành phân tán, Hắc Đế có thể đơn giản giải quyết những cuộc phản loạn lẻ tẻ. Cho nên muốn dựa vào thành trì vây quanh Hắc Đế, không thực tế. Hơn nữa phải có giá trị khác, ví dụ như không kiện cầu trụ. Nói xong, hắn chỉ phương vị không kiện cầu trụ, đem một tòa thành trì đổi đến gần chỗ này, thuận tiện chúng ta điều tra không kiện cầu trụ. Tòa thành trì thứ hai thì tiếp cận Uyên Thành. Bất kể nói thế nào, Uyên Thành đều là lối vào Hắc Đế thành của chúng ta. Vương Giới nhíu mày, Hắc Đế đã để Xảo Thiếu thành tọa trấn Uyên Thành. Sự phòng bị đối với Uyên Thành rất cao, không thể theo phương hướng khác tiến vào. Ví dụ như phương bắc, thần bàn lắc đầu, chúng ta có thể đáp xuống và thăm dò chính là phía nam Uyên Thành. Muốn vượt qua toàn bộ Hắc Đế thành, trên đường gặp được cái gì sẽ rất khó nói. Huống chi còn có bảy cốt mãng khổng lồ. Điều này bằng với bắt chúng ta ngay cả bảy cốt mãng cũng phải giải quyết, cái giá quá lớn. Vương Giới nhìn xem thần bản, khu vực cốt mãng bên ngoài thực sự nguy hiểm như vậy. Ánh mắt thần bản kiên kỵ, tử giới tràn đầy nguy hiểm không thể dự đoán. Có chút nguy hiểm muốn cũng nghĩ không đến. Cho nên thăm dò tại tử giới là từng bước một vết máu. Hôm nay đã theo dõi Hắc Đế thành, tiểu tận lực đừng chọc những thứ khác. Vương Giới đã minh bạch, nhìn xem địa đồ. Ánh mắt tập trung một tòa thành. Toại cốt thành, trước đây bởi vì sinh duyên tộc từng tạo phản. Hôm nay ghế thành chủ trống, sinh linh trong thành cũng chết đi không ít. Thuận tiện trao đổi. Còn có một tòa tương đối phiền toái. Trao đổi thành trì tất nhiên là muốn trao đổi đến khu vực phồn hoa, an toàn hơn. Đi thoại cốt thành có thể giải thích là muốn giúp đỡ Hắc Đế chầm chậm vào Hữu Tâm Nhân, bởi vì chúng ta cùng Hữu Tâm Nhân có thù oán. Có thể đi không kiện cầu trụ sẽ rất khó giải thích. Thân ban trầm giọng nói, phải đi không kiện cầu trụ, mà lại vô tâm thành không thể động. Muốn ở lại đây chầm chậm vào thải quan cầu trụ. Vương Giới nghĩ nghĩ, ánh mắt nhìn chầm chậm một tòa thành, vị trí này như thế nào đây? Thân ban nhìn nhìn, không nói chuyện. Vương Giới nói, ngươi cũng không muốn ta bị Hắc Đế hoài nghi đi. Cái này có thể so sánh việc mất đi cơ hội điều tra không kiện cầu trụ cái giá lớn hơn. Thần ban đồng ý, tốt, chính là tòa thành này. Ngày thứ hai, Vương Giới tìm tới Nhạc thống lĩnh, để hắn đem chuyện thành chủ Đoạn Mâu thành vũ nhục nhân tộc lúc trước lan truyền ra ngoài. Phải để các thành trì còn lại cũng biết, động tĩnh càng lớn càng tốt. Nhạc thống lĩnh có hiểu, thành chủ đây là muốn. Vương Giới nói, ta người này rất keo kiệt. Thành chủ Đoạn Mâu thành kia ở trước mặt vũ nhục ta, há có thể không báo thủ. Hắc Đế đồng ý ta trao đổi thành trì, ta cái thứ nhất liền nghĩ đến hắn, nhưng cũng nên có chút cớ. Nhạc thống lĩnh quên nhủ, đại nhân, vị trí Đoạn Mâu thành bình thường thôi, thực tế còn tới gần không kiện cầu trụ. Chúng ta cùng bọn họ trao đổi vị trí là không thể không tất yếu. Vương Giới nói, không phải chúng ta, là Xích Vũ thành. Nhạc thống lĩnh càng mê mang. Vương Giới nhìn xem hắn, đi làm việc đi. Ta muốn cho người không ai biết, kẻ đắc tội ta đều không có kết cục tốt. Dù là vị trí kia bình thường thôi cũng không sao cả, tổng so vị trí hiện tại Xích Vũ thành tốt. Ta muốn cho Đoạn Mâu thành vĩnh viễn bị khốn ở bên duyên. Nhạc thống lĩnh lĩnh mệnh đi xuống. Vương Giới nhìn xem hắn rời đi, hắn có thể nghĩ đến chỉ có Đoạn Mâu thành. Thành trì khác tới gần không kiện cầu trụ căn bản không thể đổi, không có lý do thích hợp, chỉ có Đoạn Mâu thành. Ngay sau đó, hắn liên hệ Thái tử Mãnh, nói mình muốn để Lạc thành cùng Toại cốt thành trao đổi vị trí. Thái tử manh khó hiểu vì sao cùng Toại Cốt Thành trao đổi vị trí. Vương Giới dùng Vô Tâm Nhân phải giúp đỡ Huyên Thành chầm chầm vào Hữu Tâm Nhân làm lý do, muốn tận khả năng thay Hắc Đế phân ưu. Sự kiêu hận của Vô Tâm Nhân đối với Hữu Tâm Nhân hôm nay đã truyền khắp 36 thành. Nếu như khu vực Cốt Mãng bên ngoài còn có Hữu Tâm Nhân, mà lại muốn đi vào Hắc Đế thành, con đường tốt nhất như cũng là Huyên Thành. Cho nên đem Lạc Thành đặt ở chỗ Toại Cốt Thành kia, lại không quá gần Huyên Thành, cũng không quá mức rời xa, thuận tiện tùy thời trợ giúp. Lý do này cũng không ai có thể nói gì. Nhạc Thống Linh hành động rất nhanh, gần kề hơn nửa tháng, khắp nơi 36 thành đều truyền khắp chuyện thành chủ Đoạn Mâu thành Vũ Nục nhân tộc. Chi tiết, tỉ mỉ đều rất rõ ràng, thậm chí truyền đến Hắc Đế thành. Vương Giới thì bình tĩnh tu luyện quán cổ nhất cảnh của Lưu Hình Cấu Địa. Hắn cùng Lôi Chiếu chào hỏi, ngồi ở trước bia sư phụ nàng, bắt đầu lau địa. Tin tức ngoại giới càng ngày càng nhiều, dần dần lệch khỏi sự thật. Thậm chí truyền ra lời đồn đại thành chủ Đoạn Mâu thành đánh qua Vương Giới loại này. Giờ phút này, Đoạn Mâu thành đương nhiên cũng truyền đến những tin tức này. Thành chủ Đoạn Trọng sắc mặt không yên, sớm đã để người khắp nơi thăm dò được ngọn nguồn ai đang truyền những chuyện này. Đây không phải châm ngòi ly gián sao? Tuy nhiên hắn xác thực từng vũ nhục qua nhân tộc, nhưng chuyện đều đã qua. Sao lại còn càng ngày càng nghiêm trọng chứ? Thành chủ, chúng ta tra xét sinh linh truyền tin tức của rất nhiều thành trì, cuối cùng đều chỉ hướng nhân tộc. Đoạn Trọng nhìn chằm chằm thuộc hạ, ngươi nói là nhân tộc chính mình truyền tới. Vâng. Nguyên nhân gì? Cái này tra không được, nhưng hẳn là theo Vô Tâm thành truyền ra. Trong đầu Đoạn Trọng hiện hiện khuôn mặt Vương Giới kia, nhân loại kia căn bản không có đem hắn để vào mắt. Nếu như là nhân loại này làm, hắn muốn trả thù chính mình. Có thể lan truyền những thứ này lại có thể trả thù như thế nào? Hắn càng nghĩ càng bất an. Hôm nay xảo thiếu thành thất thế, hắn tìm không thấy người có thể dựa vào. Thái tử Mãnh, lệnh thiếu thành. Hắn nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định liên hệ lệnh thiếu thành. Nhưng mà liên hệ mấy ngày đều liên lạc không được, bất đắc dĩ chỉ có thể liên hệ Thái tử Mãnh, có thể Thái tử Mãnh bên kia cũng không có nhận được. Thái tử Mãnh hôm nay không có ở Hắc Đế thành, mà là chịu Hắc Đế chi lệnh phải đi khắp 36 thành, hôm nay ở đâu hắn cũng không biết. Theo tình thế càng phát ra nghiêm trọng, Vương Giới đi ra, đối ngoại tuyên bố nhân tộc trung thành và tận tâm đối với Hắc Đế, không để bị bu oan. Ngay sau đó tiểu phóng ra tin tức Hắc Đế nhận lời nhân tộc có thể trao đổi bá thành. Tin tức này vừa ra, các thành trì còn lại xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng Hắc Đế rõ ràng cho Vương Giới quyền lợi lớn như vậy. Thực tế Vương Giới cũng đem thân phận đại thống lĩnh của mình nói ra, càng là khiến vô số sinh linh mê dại. Giờ phút này Vương Giới hội tụ Hắc Đế đặc xá, thái tử lệnh, đại thống lĩnh, thành chủ Vô Tâm thành làm một thân, những thân phận này khiến tất cả đại thành chủ đều khiếp sợ. Trong đó ngược lại là thân phận thành chủ không đáng giá tiền nhất. Khi Đoạn Trọng biết được Vương Giới rõ ràng có quyền lợi trao đổi thành trì về sau, càng là gấp không kìm nén được muốn liên lạc thái tử Mãnh. Hắn đã hiểu, trách không được Vương Giới muốn lan truyền những tin tức kia. Người này hẳn là muốn cùng Đoạn Mâu thành trao đổi thành trì. Không được, hắn tuyệt không đồng ý vị trí Đoạn Mâu thành, mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng không tính kém. Thuộc về trung quy trung cụ, mà ba thành nhân tộc đều ở bên dưới nhất, còn tới gần thải quang cầu trụ. Một khi trao đổi tới đó thì xong rồi, sau này đừng mong xoay người. Đại địa quốc vực, thú xe cực tốc chạy. Thái tử Mãnh ngồi ở trong thú xe nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Ưng đáp xuống, mang đến tin tức. Vẫn là Đoạn Trọng, lần này nói rất trắng ra, nguyện ý đầu nhập vào thái tử. Bị đưa tin cho thái tử Mãnh. Thái tử Mãnh không có tiếp, không hồi âm. Mị nhìn xem hắn, kỳ thật mâu thuẫn Vương Giới cùng Đoạn Trọng rất nhỏ, chào hỏi là được rồi. Nếu có thể bởi vậy thu hoạch một tòa thành trì không phải rất tốt. Thái tử Mãnh đẩy ra màn xe xem hướng ra phía ngoài, tình cảm, dù một điểm ít đi một chút, Đoạn Trọng còn không đáng để ta lãng phí tình cảm. Lòng trả thù của Vương Giới rất nặng. Bị tiện tay ném đi tín, không nghĩ tới nhân loại kia tuổi còn trẻ, lòng trả thù lại nặng như vậy. Xem ra sau này không ai dám đắc tội hắn. Thái tử Mãnh cười nói, đây chính là mục đích hắn. Đoạn Trọng bất quá là làm cho những người khác xem mà thôi. Cho nên giờ phút này ai buộc hắn thu đao, người đó tự ném đi tình cảm. Đoạn Trọng cuối cùng đợi được kết quả xấu nhất. Vương Giới thượng bẩm Hắc Đế, thỉnh cầu đem Xích Vụ Thành cùng Đoạn Mâu Thành trao đổi vị trí. Kết quả này khiến vô số sinh linh trầm mặc. Bọn hắn thấy được lòng trả thù của Vương Giới. Nhân loại này vì trả thù Đoạn Trọng, rõ ràng hy sinh lợi ích một tòa thành trì nhân tộc. Rõ ràng có thể có vị trí rất tốt trao đổi, lại thiên lựa chọn Đoạn Mâu Thành. Đây là hại người không lợi mình. Nhân loại này không thể trêu chọc. Đoạn Trọng vô lực buông thông tin do nhãn, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Nhân loại, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Xích Vụ Thành, ký nhượng trước đó cũng không đạt được thông chi của Vương Giới, cũng không cần bị thông chi. Quyền đổi thành ba thành ở trong tay Vương Giới. Vương Giới để Xích Vụ Thành đến đâu, Xích Vụ Thành phải đến đó. Hơn nữa vị trí Đoạn Mâu Thành so Xích Vụ Thành lúc này tốt hơn nhiều, càng không có lý do gì cự tuyệt. Hắc Đế Thành rất nhanh cho ra trả lời thuyết phục, cho phép Xích Vụ Thành cùng Đoạn Mâu Thành trao đổi trở thành kết cục đã định. Hiện tại khủng hoảng nhất chính là các thành trì khác tới gần Hắc Đế Thành, bởi vì còn có Vô Tâm Thành cùng Lạc Thành không có trao đổi vị trí. Bọn hắn sợ Vương Giới nhìn chằm chằm vào. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều muốn tìm biện pháp liên hệ Thái tử Mãnh, thỉnh Thái tử Mãnh tìm Vương Giới nói nói. Rõ ràng Thái tử Mãnh là âm thầm tuần tra 36 thành, nhưng bây giờ so với ai cũng chói mắt. Là cá nhân cũng biết chỉ có Thái tử Mãnh có thể nói được Vương Giới. Đối với thành trì khác, Thái tử Mãnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn biết rõ Lạc Thành sẽ trao đổi Toại Cốt Thành, còn Vô Tâm Thành hắn cũng không biết. Kỳ thật hắn đã ở đoán Vương Giới rốt cuộc sẽ đem Vô Tâm Thành quan trọng nhất cùng tòa thành trì nào trao đổi. Sau đó không lâu, Vương Giới thượng bẩm Hắc Đế Thành, thỉnh cầu đem Lạc Thành cùng Toại Cốt Thành trao đổi. Kết quả này khiến vô số sinh linh mờ mịt. Không nghĩ tới có thể như vậy. Mà lý do của vương giới thì lại để cho bọn hắn thấy được sự trung thành của người này đối với hắc đế, hoặc là nói, Tân Quốc. Chương 676, nghịch mệnh chiến huyết chương 676, nghịch mệnh chiến huyết dùng một thành trì đổi lấy lời Tân Quốc của hắc đế, tất nhiên thu hoạch sự tán thưởng của hắc đế, các sinh linh thành trì còn lại đều không nghĩ tới có thể như vậy. Người Lạc Thành bất mãn, bọn hắn khát vọng vị trí tốt hơn. Nhưng vị trí địa lý tại cốt thành cũng so Lạc Thành tốt. Bất mãn chỉ có thể nói ra miệng. Hôm nay chỉ còn cuối cùng Vô Tâm Thành. Càng nhiều người liên hệ Thái Tử Mãnh, Vô Tâm Thành khẳng định không có khả năng tùy ý, một khi trao đổi, tất nhiên tới gần Hắc Đế Thành. Mà các thành trì quanh thân Hắc Đế Thành khủng hoảng nhất, tất cả đều đang nghĩ biện pháp. Vương Giới nhìn xem các loại lễ vật đưa tới trong phủ thành chủ, cảm giác rất tốt. Vô Tâm Thành đương nhiên là không thể nào trao đổi. Lý do chính là bia lão. Nơi bia lão sát bia không đổi, Vô Tâm Thành tựu không đổi. Lý do này so cái gì cũng tốt, nhưng ngoại giới cũng không biết. Vương Giới cũng không có ý định nói. Giữ lại danh ngạch trao đổi uy hiếp đối ngoại tương đương hữu hiệu. Xem ai dám đắc tội hắn. Giờ phút này những thành chủ kia hận không thể để Vương Giới ký cam đoan, tuyệt đối không đánh chủ ý thành trì của bọn hắn. Mà những lễ vật này chính là thái độ. Tất cả đại thành trì tổng cộng kín đáo đưa cho Vương Giới gần 300 miếng đại viên mãn chu thiên cốt thể. Số tiền kia khá nhiều. Trừ lần đó ra còn có các loại xem hiểu xem không hiểu. Chỉ là du mộng đã là một đồng lớn. Nhất định là mỗi vị thành chủ chính mình sưu tập chuẩn bị đi vào giấc mộng, giờ phút này chỉ có làm lễ vật tống xuất. Mà trong đó khiến Vương Giới chú ý nhất chính là một ống huyết dịch màu vàng kim. Ống huyết dịch này nhìn như bình tĩnh, nhưng bên trong cũng đang sôi trào, có loại cảm giác nham thạch nóng chảy. Đại nhân, đây là nghịch mệnh chiến huyết, Song Ảnh Thành đưa tới. Nhạc thống lĩnh cung kính nói. Ánh mắt Vương Giới lóe lên, Song Ảnh Thành sao? Đây chính là thành chỉ có vị trí địa lý có thể so với Toái Quang Thành. Toái Quang Thành ở vào phía đông Hắc Đế Thành, láng giềng gần Hắc Đế Thành, mà Song Ảnh Thành thì ở vào phía tây Hắc Đế Thành, đồng dạng láng giềng gần Hắc Đế Thành. Bất quá so sánh với Toái Quang Thành là trung tâm mậu dịch, Song Ảnh Thành này chỉ là cửa ngõ phía tây Hắc Đế Thành, không có gì tác dụng đặc thù. Có thể tọa lạc ở đó chủ yếu còn là vì Song Ảnh tộc cùng Hàm Nhật tộc quan hệ thân thiết, do Hàm Nhật tộc thay bọn hắn tranh thủ. Ngày nay mình có thể trao đổi thành trì, quyền lợi này là Hắc Đế cho, mặc dù Hàm Nhật tộc đều không thể ngăn cản, cho nên Song Ảnh Thành sợ hãi. Dù sao vị trí thành trì của bọn hắn quá tốt. Chú ý lực của Vương Giới lần nữa nhìn về phía huyết dịch trong tay, định mệnh chiến huyết này là gì? Nhạc thống linh nói, nghe nói đến từ bên ngoài quốc vực. Sinh linh giới thiệu Song Ảnh Thành tặng quà đến nói, định mệnh chiến huyết nguồn gốc từ một loại sinh linh hiếu chiến. Loại sinh linh này càng đánh càng hăng, tại bên ngoài cốt vực là nhân vật hung ác, tương đương mạnh nhất tộc, mà giá trị nghịch mệnh chiến huyết cực cao. Đối với chúng ta hữu dụng sao? Vương Giới hỏi lại. Nhạc thống linh lắc đầu, cái này thuộc hạ không biết. Vương Giới thu hồi, chuyển cáo sinh linh Song Ảnh tộc, lễ vật ta thu, còn lại đừng nói. Vâng. Tại sau khi nhạc thống linh rời đi, Vương Giới lần nữa lấy ra nghịch mệnh chiến huyết, ánh mắt cực nóng. Hữu dụng sao? Đương nhiên là có dụng. Phân thân đang cần huyết mạch lợi hại. Lúc trước sinh ra đời phân thân thế nhưng mà dùng huyết ngọc thủy, cho tới bây giờ đều không tìm được huyết mạch cường đại phù hợp. Hôm nay nghịch mệnh chiến huyết này đến đúng lúc. Bất quá vẫn là muốn nghe ngóng kỹ, xem có phải là thật sự quý giá như vậy. Hắn cũng không muốn để phân thân hấp thu huyết mạch bình thường. Bạch Thanh Việt nói rất rõ ràng, huyết mạch có khả năng xung đột. Mỗi một lần hấp thu huyết mạch đều là một lần mạo hiểm. Mỗi một lần mạo hiểm đều rất chân quý. Bên Toái Quang Thành kia có liên lạc chưa? Có liên lạc rồi, đại nhân. An Nhiên báo cáo. Vương Giới đi đến. Bạc Thập đã quên lần trước mình hoảng hốt là lúc nào. Trước đây vô luận là Thái tử Mãnh cùng lệnh thiếu thành tranh đấu tại Toái Quang Thành hay là Vương Giới trắng trợn mua sắm cốt nô, đều chẳng qua là khiến hắn cảm thấy phiền toái. Mà bây giờ, hắn là thực sự luống cuống, bởi vì Vương Giới trong tay có quyền đổi thành. Toái Quang Thành rất trọng yếu, gánh chịu gánh nặng giao dịch của toàn bộ 36 thành. Có thể cũng không phải tuyệt đối không cách nào thay thế. Tất cả mọi người cho rằng Vương Giới có thể đổi bất luận cái gì thành trì, duy chỉ có Toái Quang Thành không cách nào đổi, nhưng hắn biết rõ, hết thảy tất cả đều đến từ Hắc Đế. Chỉ cần Hắc Đế một câu, Toái Quang Thành muốn biến thành thành trì bên dưới, mà thành trì nhân loại thì sẽ chuyển biến thành, tọa lạc tại vị trí tốt nhất Hắc Đế thành này. Vương Giới trong lòng Hắc Đế địa vị càng cao, hắn lại càng sợ. Rất rõ ràng, Vương Giới rất được sủng ái. Cho nên khi biết được Vương Giới liên hệ hắn thời điểm, hắn có trong nháy mắt hít thở không thông. Vương thành chủ. Vương Giới mở lời, Bạc thành chủ, đã lâu không gặp. Bạc Thập tận lực để giọng nói của mình lộ ra bình tĩnh, không biết Vương thành chủ tìm ta có chuyện gì. Bạc thành chủ cảm thấy thế nào? Vương Giới hỏi lại. Bạc Thập chần chờ, vừa muốn nói chuyện, thanh âm Vương Giới lần nữa vang lên. Bạc thành chủ còn nhớ rõ vãn bối lần thứ nhất đi Toái Quang Thành làm cái gì sao? Địa lao. Bạc Thập ấn tượng rất sâu sắc, cũng không phải khi đó hắn chú ý Vương Giới, mà là Vương Giới là người duy nhất ra vào địa lao nhiều lần trong những năm gần đây. Lúc trước người này bằng thái tử lệnh đi địa lao nhiều lần, nguyên nhân không được biết. Trong địa lao giam giữ một nhân loại, ta muốn bổ nhiệm hắn cho thống lĩnh Vô Tâm Thành ta. Không biết Bạc thành chủ có thể cho ta cái mặt mũi. Vương Giới nói ra mục đích. Bạc Thập thở phào nhẹ nhõm, Vương thành chủ tìm ta chính là vì việc này. Bằng không thì còn có chuyện gì? Không có gì. Nhân loại sao? Ta nhớ ra rồi, người chửi bới Hắc Đế. Bạc thành chủ đừng nói khó nghe như vậy. Ta muốn đều là hiểu lầm. Hơn nữa Hắc Đế cũng không biết việc này a. Bạc Thập không muốn cùng Vương Giới phát sinh mâu thuẫn, thực tế loại tình huống trước mắt này, Vương thành chủ nói rất đúng. Tốt, ta cái này để người thả hắn, cũng tiễn đưa hắn đi Vô Tâm Thành. Vương Giới cười cười, đa tạ Bạc tiền bối. Dừng một chút, hắn lại nói, còn có chuyện muốn hỏi tiền bối. Vương thành chủ mời nói. Tiền bối tọa trấn Toái Quang Thành, kiến thức rộng rãi. không biết có thể nghe qua nghịch mệnh chiến huyết. Bạc Thập kinh ngạc, nghịch mệnh chiến huyết? Đây không phải là tại trong tay Song Ảnh Thành sao? Hẳn là bọn hắn đem huyết này đưa cho Vương Thành chủ hạ. Vương Giới không có phủ nhận, đúng vậy. Bạc Thập nhíu mày, cũng đúng, hắn đều bất an, lại càng không cần phải nói Song Ảnh Thành. Kỳ thật so sánh với Toái Quan Thành, Song Ảnh Thành mới là có khả năng nhất bị đổi thành. Vương Thành chủ, định mệnh chiến huyết này lúc trước tiểu là tại Toái Quang Thành ta đấu giá, bị Song Ảnh tộc mua đi. Bọn hắn mua thời điểm giá cả không cao. Về phần công dụng, hẳn là nghiên cứu làm trọng đi. Bởi vì nghịch mệnh nhất tộc rất mạnh, cho nên sinh linh ngoại giới thậm chí nghĩ đạt được máu của bọn hắn. Có thể chỉ một chút huyết dịch như vậy không có gì ý nghĩa. Lúc trước đều không có người cùng Song Ảnh tộc đoạn. Bạc Thập nói ra. Nhưng nếu huyết dịch đủ nhiều, mà lại có được chi pháp đặc thù đem huyết dịch lợi dụng, giá trị còn là rất cao. Hắn không có cố ý làm thấp đi nghịch mệnh chiến huyết, cơ hồ xem như sự thật. Nhưng người bình thường nghe tới đều sẽ cảm giác được huyết này không trọng yếu, Song Ảnh tộc đang lừa gạt. Vương Rơi truy vấn, nghịch mệnh nhất tộc này rất mạnh. Bạc Thập trầm giọng nói, nghe nói là như thế này. Nhưng tộc này cách chúng ta quá mức xa xôi, căn bản sẽ không tiếp xúc, cho nên rốt cuộc mạnh như thế nào ai cũng không rõ ràng lắm. Vương Rơi chấm dứt đối thoại cùng Bạc Thập, lại liên hệ rồi Thái tử Mãnh cùng Lệnh Tiếu Thành. Nhưng hai vị này đồng dạng không rõ ràng lắm, cho đáp án cơ hồ cùng Bạc Thập giống nhau. Chính là xác nhận tộc này rất mạnh, nhưng mạnh như thế nào, hỏi gì cũng không biết. Liên những người này cũng không biết, trừ phi hỏi Hắc Đế, nếu không không đạt được đáp án. Vương Rơi tự nhiên không có khả năng hỏi Hắc Đế. Hắn xuất thần nhìn xem ống huyết dịch màu vàng kim này, cuối cùng quyết định dùng. Tại tử giới có thể được gọi là rất mạnh, dù là chỉ là sự nhận thức của những sinh linh tầm mắt có hạn Hắc Đế thành này, cũng đã vượt xa tứ đại cổ trụ. Ống huyết này xác nhận hắn sắp tới có thể lấy được huyết mạch mạnh nhất. Thực lực càng sớm tăng lên càng tốt. Nếu không ngày nào đó mất mạng thì cái gì cũng mất. Khoanh chân mà ngồi, phân thân đi ra mở ra hai tay, tay phải nắm chặt huyết dịch màu vàng kim, trực tiếp vạch phá tay trái, cưỡng chế máu trong cơ thể chảy xuôi, dưới chân trực tiếp bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Huyết dịch ly thể, cả người chóng mặt lảo đảo, có loại cảm giác thân thể không phải là của mình. Thực tế theo huyết dịch chảy xuôi càng nhiều, loại vô lực cùng mất trọng lượng cảm giác kia càng mãnh liệt, những gì trước mắt chứng kiến đều đang mơ hồ. Người bình thường đổ máu đến trình độ nhất định sẽ chết. Tu luyện giả bất đồng, hắn muốn chống được khắc cuối cùng mới có thể dùng nghịch mệnh chiến huyết cưỡng ép cải biến cốt tủy, đem cốt tủy phân thân thay thế thành cốt tủy mới có thể chế tạo nghịch mệnh chiến huyết. Ở trình độ nhất định, cái này đã không tính thuần túy người, bởi vì máu của hắn cũng sẽ biến thành màu vàng kim. Ngay tại lúc này, huyết dịch cơ hồ chảy khô, Vương Giới vạch phá cổ tay phải, mở ra cái ống, đem huyết dịch màu vàng kim chảy vào. Huyết dịch màu vàng kim đụng vào thân thể trong tích tắc, loại cảm giác nóng hổi đến cơ hồ sôi trào kia khiến hắn thiếu chút nữa rút tay, mà cùng một thời gian, trong đầu phảng phất nghe được tiếng gào thét chiến đấu. Hắn nhìn chằm chằm những huyết dịch màu vàng kim kia, giống như chứng kiến không phải huyết dịch, mà là chiến ý chạy xuôi không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, tại trái tim kịch liệt nhảy lên, vừa xa trước khi nhảy lên, khí lực đều có loại cảm giác ép không được. Vương Giới tay trái che trái tim, tay phải nắm tay. Huyết dịch màu vàng kim không ngừng lưu chuyển toàn thân, từ trong ra ngoài đốt cháy. Chiến ý cuồng bạo không gì sánh kịp không ngừng tràn ngập trong óc, khiến hắn hận không thể đi ra ngoài chém giết. Đây là chiến ý đến từ nghịch mệnh nhất tộc. Vương Giới là người, không phải dã thú, hắn cắn chặt hàm răng không bị chiến ý khống chế. Kinh mạch trong cơ thể đều đang rung động lắc lư, xương cốt đang bị thiêu đốt. Dưới chân, máu đỏ tươi ban đầu đều đang bốc hơi, khiến quanh thân hiện ra sương mù màu đỏ sậm. Đông 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 tiếng tim đập như là chống trận, Vương Giới một tay chống đỡ đất, người nếu bị chiến ý ảnh hưởng, cái kia chính là kẻ điên. Người sở dĩ là người, cũng bởi vì có lý trí. Nếu trở nên mạnh mẽ cái giá là thành kẻ điên không có lý trí, hắn tình nguyện không muốn phần cường đại này. Đã nhập vào thể ta, tựu cho ta yên tĩnh chút. Bất quá chính là một điểm huyết dịch tiểu muốn ảnh hưởng ta, không có khả năng. Ngón tay Vương Giới bóp nát mặt đất, chậm rãi nhắm mắt. Trước mắt phảng phất hiện lên vô số hình ảnh, thấy được các loại thân ảnh mơ hồ. Không biết qua bao lâu, tiếng tim đập dịu lại, trong cơ thể cảm giác nóng rực đốt cháy cũng lạnh lại. Vương Giới mở đôi mắt, ánh mắt bình tĩnh, luồng chiến ý muốn cho hắn nổi điên kia cũng như thủy triều thối lui. Hết thể khôi phục bình thường. Hắn vô lực ngã ngồi, thở hổn hển đồng thời nhìn về phía hai tay. Bất quá là một chút huyết dịch mà thôi, thiếu chút nữa khiến hắn nổi điên. Nghịch mệnh nhất tộc này thực sự cường đại như vậy, hay là chủ nhân huyết dịch này cường đại? Cũng may bất kể như thế nào, hắn thuần phục huyết dịch này. Chậm rãi uốn lượn năm ngón tay, tưởng tượng thấy hình ảnh chiến đấu, ở chỗ sâu trong cơ thể, huyết dịch bắt đầu sôi trào, chiến ý lần nữa đánh nút lại. Vương Giới lúc này làm dịu nội tâm, lúc này mới dần dần bình thường trở lại. Chiến ý không thể mất đi, mà là bị áp lực tại nơi sâu xa huyết mạch. Một khi vận dụng phân thân chiến đấu, luôn chiến ý này còn sẽ xuất hiện. Mình bây giờ tương đương nửa cái người nghịch mệnh nhất tộc. Chương 677, tinh đạo trận pháp. Chương 677, tinh đạo trận pháp. Vương Giới nắm chặt nắm đấm, sau đó buông ra. Ân, không phải huyết dịch màu vàng kim sao? Hắn lúc này vạch phá ngón tay, máu nhỏ ra là màu đỏ, cùng nhan sắc huyết dịch lúc trước của hắn giống nhau. Vì sao không phải màu vàng kim? Chẳng lẽ đã thất bại? Có thể luồng chiến ý kia cũng rất chân thật. Hơn nữa, hắn nhìn về phía mặt đất, máu nhỏ xuống đất làm rắn chắc đại địa cốt vực đều cháy ra vết sâu. Đây là trước đây máu của mình làm không được. Huyết dịch tuyệt đối cải biến, nhưng nhan sắc không đổi. Vương Giới hít sâu khẩu khí, được rồi, đã như vậy, muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Mặc kệ thành công hay là thất bại, tóm lại phân thân đã cải biến. Phân thân chiến đấu hôm nay bắt đầu như thế nào, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Nghĩ đến, trở về bản thể, đi ra Vô Tâm Thành, tìm khu vực xa xôi để phân thân đi ra, thử xem. Đến khi Vương Giới lại lần nữa phản hồi Vô Tâm Thành thời điểm, nhận được tin tức, Đế cung Hắc Đế thoáng cái đi ra 10 cái cường giả đại viên mãn chu thiên cảnh bổ sung số lượng thành chủ. Tin tức này chấn kinh rồi hắn. Nguyên lai Hắc Đế thật có thể rất nhanh bổ sung thành chủ, không phải giả dối. Thoáng cái gia tăng 10 vị thành chủ, đó cũng không phải là 10 cái thống lĩnh, mà là thành chủ, là cường giả thế giới cảnh tứ đại cầu trụ. Hắc Đế đến cùng làm sao làm được? Là sớm đã an trí tại Đế cung Hắc Đế tu luyện, hay là tạm thời đột phá? Không có người có thể cho hắn đáp án. Vương Giới cũng không dám hỏi. Hắn chỉ biết là 10 vị thành chủ này bên trong không có nhân loại. Rất nhanh, thần bàn tìm tới, mặt sắc mặt ngưng trọng đã đến cực hạn, thủ đoạn Hắc Đế này không kém gì thần tộc ta. Thần tộc ta người chỉ cần có tài nguyên có thể không ngừng chế tạo cường giả, Hắc Đế này làm sao làm được? Trước đây Hắc Đế thắng thần hình đều không có để thần bàn trịnh trọng như vậy qua. Vương Giới nói, ta nói rồi không thể xem thường Hắc Đế. Hắn có thể gia tăng 10 cái có thể gia tăng 20. Thần bàn mắt nhìn Vương Giới, không có khoa trương như vậy. Nếu quả thật có loại năng lực này cũng không trở thành bị cốt mãng vòng ở trong. Nói xong, nếu mày nhìn về phía tây, hôm nay quan trọng nhất chính là biết rõ ràng điểm mấu chốt thực lực Hắc Đế này, còn có năng lực của hắn. Ngươi có biện pháp nào không? Vương Giới lắc đầu, Hắc Đế bế quan, ai cũng tiếp cận không được. Thái tử Mãnh, có thể hay không theo đó nghĩ biện pháp? Hiện tại quan trọng nhất không phải xuất kích, mà là ẩn tàng. Quá mức cấp tiến sẽ chỉ làm Hắc Đế sinh nghi. Thần ban trầm tư một lát, gật gật đầu, cũng đúng, là chúng ta quá nóng nảy. Vương Giới nói, kỳ thật ta có một biện pháp có lẽ có thể thành công, tự xem thủ đoạn thần tộc các ngươi khống chế sinh linh như thế nào. Nói, trong Đế cung Hắc Đế nội đi ra 10 cái sinh linh, ta hỏi thăm một chút, đều là sinh linh các tộc mất tích rất sớm. Hôm nay xem là bị dẫn vào Đế cung. Đã Hắc Đế cần theo các tộc tìm kiếm sinh linh dẫn vào Đế cung, cái kia sinh linh thần tộc khống chế cũng có cơ hội bị mang vào đi. Dừng một chút, Vương Giới tiếp tục nói, phóng ra tiếng gió, tiểu nói sinh linh bị dẫn vào Đế cung trước đây trùng tồn tại sinh duyên cố khống chế. Mặc kệ Hắc Đế tin hay không, hắn đều muốn tra một chút, mà ở trong đó tất nhiên tồn tại sinh linh cùng sinh linh bị sinh duyên cố khống chế có quan hệ. Sinh linh này chưa hẳn có thể làm cho Hắc Đế an tâm, hắn có lẽ sẽ theo ngoại giới lần nữa tìm sinh linh nhập Đế cung, như thế tiểu có cơ hội. Thần ban cùng Vương Giới đối mặt, Hắc Đế sẽ tin. Vương Giới nhún vai, cực một tay mà thôi. Nếu không còn có thể có biện pháp nào? Thủ đoạn sinh duyên tộc mặc dù Hắc Đế đều không thể xác nhận. Thần tộc muốn biết thủ đoạn Hắc Đế, sinh duyên tộc làm sao không nghĩ? Vạn nhất trong đó tồn tại sinh linh bị sinh duyên tộc khống chế, bí mật Hắc Đế đã có thể giữ không được. Thần ban như có điều suy nghĩ gật đầu, cái kia sinh linh khống chế kế tiếp tiểu tuyệt không có thể cùng sinh linh bị sinh duyên cố khống chế trước đây có quan hệ. Điều kiện tiên quyết là thủ đoạn thần tộc khống chế cũng không thể bị Hắc Đế phát hiện. Nếu không các ngươi hiện tại làm đều phí công. Yên tâm đi, chúng ta trong lòng nắm chắc, thật sự làm không được cũng sẽ buông tha cho. Nói xong, thần ban nói, bốn dĩ lần này đến còn có chuyện, chính là cho ngươi mau chóng bổ nhiệm thống linh 36 thành, sắp xếp người của chúng ta. Có thể cứ như vậy việc này không thể nóng nảy. Hắc Đế tuyệt sẽ không lựa chọn thống lĩnh bị ngươi bổ nhiệm nhập Đế cung. Vương Giới đồng ý thần ban đi rồi. Hạch tâm Hắc Đế thành lĩnh viễn là Hắc Đế, một ngày không nhìn rõ ràng Hắc Đế, thần tộc tiểu một ngày không có khả năng khống chế Hắc Đế thành. Thời gian của Vương Giới cũng gấp gáp, bởi vì Hắc Đế sẽ thúc giục hắn đột phá cảnh giới. Phải tại trước khi đột phá cảnh giới để thần tộc trọng thương Hắc Đế, cho hắn năng lực tự bảo vệ mình. Một ngày này, An Nhiên hồi báo cho một sự kiện. Quan Đường vừa muốn lĩnh cốt tệ, mà lại lần này cần lĩnh lại là cốt tệ đại chu thiên cảnh. Trước kia hắn lĩnh đều là cốt tệ tán. Vương Giới để Quan Đường tới. Quan Đường đối mặt Vương Giới, thái độ cung kính, tham kiến đại nhân. Vương Giới nhìn chằm chằm Quan Đường, xem ra ngươi là nắm chắc rồi, ngay cả cốt tệ đại chu thiên cũng dám lĩnh. Nghĩ kỹ giá trị bản thân. Quan Đường nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ kỹ. Mấy lần bị Vương Giới gõ, thêm với tu luyện thường xuyên bị cắt đứt, không phải nhìn chằm chằm cốt thuyền kiến tạo tiểu là hỗ trợ sửa chữa vô tâm thành, đồng thời còn không có hấp thu khí nơi phát ra, để Quan Đường biết đạo nếu như không có đạt được Vương Giới toàn lực ủng hộ, hắn muốn tu luyện rất khó. Vương Giới rõ ràng để phòng hắn. Loại tình huống này hoặc là chứng minh giá trị bản thân, đạt được Vương Giới ủng hộ, hoặc là đi xa tha hương. Hiện nay toàn bộ Hắc Đế thành ai dám đắc tội Vương Giới? Đi, chỗ nào đều đi không được. Thạch Nha chính là kết cục. Quan Đường rất rõ ràng điểm ấy, con đường của hắn chỉ có một đầu, chính là phải đạt được Vương Giới ủng hộ. Vương Giới lặng lặng nhấp một ngụm trà, chờ đợi lời kế tiếp của Quan Đường. Đại nhân còn có cảm thấy thời gian không đủ dùng? Quan Đường đỗng nhiên hỏi một câu. Vương Giới dương mắt, cho nên. Ánh mắt Quan Đường lập lòe, chần chờ một chút, cuối cùng kiên định mở miệng, cho nên, ta có thể cho đại nhân nhiều thời gian hơn. Vương Giới nhìn xem Quan Đường cũng nhìn xem hắn. Trong lúc nhất thời yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cho thời gian của ta. Có ý tứ gì? Tiểu nhân mấy ngày nay xem bói, trong lúc vô tình xem bói đến một pháp, bố trí pháp này hoặc có thể lệnh thời gian lưu tốc chậm lại. Ánh mắt Vương Giới ngưng tụ, thời gian lưu tốc chậm lại. Nói đến đây, Quan Đường không tiếp tục chần chờ, nói chuyện đều thông thuận rất nhiều, pháp này là thông qua hai loại lực lượng lẫn nhau ảnh hưởng đến đụng vào thời gian, gần mà lệnh thời gian sinh ra tốc độ chạy chậm chạp, rồi lại không cùng ngoại giới thời gian xung đột. Dùng pháp này có thể cho đại nhân tại trong thời gian cố định đủ có nhiều thời gian hơn tu luyện. Đương nhiên, cái giá không nhẹ. Tiểu xem đại nhân phải chăng cần. Vương Giới đứng dậy, đi về hướng Quan Đường, thật sâu nhìn xem hắn. Quan Đường cũng là đang đánh cược. Hắn không có biện pháp. Cứ mãi như vậy bị Vương Giới nhằm vào cuối cùng sẽ không có ngày nổi danh. Hắn phải đem tương lai của mình áp tại trên thân người này. Tiền đặt cược là mệnh của mình, mà vốn đánh bạc thì là mình nắm giữ hết thảy. Hắn có nắm chắc, người này kháng cự không được sự hấp dẫn hắn nắm giữ sở hữu tất cả. Hắn cần phải thời gian, chờ hắn lớn lên, sẽ để cho người này nhìn lên. Hôm nay mất đi đều trả trở về. Hắn đứng vô cùng cao rất cao, không là người này có thể tưởng tượng. Tạm thời trước bị khuất một chút đi. Vương Giới biết không thể xem thường con đường, thực sự không nghĩ tới người này vì chứng minh giá trị bản thân, vừa lên đến tiểu cho cái đại chiêu. Có thể ở trong hoàn cảnh thời gian chậm lại tu luyện là khái niệm gì? Nếu như mình có loại thủ đoạn này, sớm đã đột phá. Tuế đạo hạn chế tuổi, mà tại bậc thủ đoạn này xuống, phần hạn chế này đều lộ ra tái nhợt. Hắn nghĩ tới những thiên tài kia, có thể hay không những người này vốn là có loại chi pháp tu luyện này. Tuổi của bọn hắn cùng mình không sai biệt lắm lớn, kỳ thực từng cái tu luyện rất nhiều năm, sớm đã siêu biệt tuổi. Vương Giới nhìn xem con đường, nếu như ngươi có thể làm được, sau này mặc cho tu luyện, hết thảy tài nguyên, ta cho. Quan Đường thở phào nhẹ nhõm, biết đạo mình tạm thời thành công rồi, hành lễ, vâng, đại nhân. Hai chữ bố trí để Vương Giới nghĩ tới trận đạo. Trên thực tế xác thực cùng trận đạo không sai biệt lắm, nhưng cũng càng giống tinh đạo pháp. Bởi vì hai loại lực lượng Quan Đường nói, một loại là khí, một loại khác có thể là thần lực, có thể là khóa lực. Vương Giới vốn là tinh đạo sư, hôm nay nhìn xem Quan Đường bố trí đều mê mang. Đây rốt cuộc là trận đạo hay là tinh đạo pháp? Cũng hoặc là tinh đạo trận pháp. Tóm lại, cái này hắn xem cũng hiểu, mà tiêu hao tài liệu không giống bình thường. Dùng kết quả xem bói mà Quan Đường gọi là lấy được suy tính, tại trong một ngày thời gian, để thời gian chậm lại gấp đôi cần tiêu hao khí trong một quả cốt tệ đại viên mãn chu thiên cảnh nội cùng lượng lực lượng một loại khác ngang nhau. Đây là cái gì khái niệm? Tương đương dù là chỉ là một ngày, chỉ hoãn gấp đôi thời gian tiểu cần lực lượng toàn bộ của hai cái thế giới cảnh, mà lại là lực lượng bất đồng. Quá khoa trương. Quan Đường nói đây đã là cái giá thấp nhất, không có biện pháp lại hạ thấp cái giá nữa. Cái này xem như tin tức xấu đi. Vương Giới không phải không thể hiểu được. Dù sao cũng là lực lượng có thể ảnh hưởng thời gian. Nếu như không có chút cái giá nào, ai cũng có thể bố trí. Nhưng tin tức tốt là chỉ cần cái giá đầy đủ, cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Gấp 10 lần, gấp 100 lần thậm chí 1000 lần cũng có thể. Nói cách khác chỉ cần cái giá đầy đủ, một ngày có thể biến thành 1000 ngày qua dùng. Vương Giới tu luyện một ngày tương đương người khác tu luyện 3 năm. Đương nhiên, phần cái giá này tự nhiên càng khoa trương. Cốt tệ đại viên mãn chu thiên có thể tìm đến, có thể khóa lực hoặc là thần lực làm sao tìm được. Đây mới là để Vương Giới đau đầu nhất. Quan Đường tận hắn có khả năng bố trí. Nhìn về phía trên rất đơn giản, nhưng mà càng xem, Vương Giới càng có loại bất an khó có thể lý giải. Phản phất trận pháp này đang sáng lên, nhưng rõ ràng trận pháp không có ánh sáng. Đại nhân, hoàn thành. Quan Đường cung kính. Vương Giới nhìn trận pháp dùng cốt tệ đại viên mãn chu thiên cảnh bố trí trước mắt. Toàn bộ trận pháp bố trí cần 100 miếng cốt tệ đại viên mãn chu thiên cảnh. Mà tiêu hao thì xem trình độ thời gian chậm lại. Khí trong 100 miếng cốt tệ đại viên mãn chu thiên cảnh bị Quan Đường dẫn đạo, hình thành trùng trùng điệp điệp chống chất. Tại bên ngoài xem còn có thể chứng kiến sự cắt xé giữa khí cùng khí, giống như lôi đỉnh nhỏ bé lập lòe. Những khí này phóng thích không ngừng vẽ ra các loại đường nét, đã phức tạp lại đơn giản. Cái này hoàn thành. Vâng. Bất quá nếu muốn khởi động còn cần một bước cuối cùng. Nói xong, hắn đi vào giữa trận pháp, khoanh chân mà ngồi, ánh mắt nhìn hướng Vương Giới, bước cuối cùng này chính là tiểu nhân. Đây cũng là lực lượng lớn nhất của Con Đường. Hắn tin tưởng không có người có thể cự tuyệt sự hấp dẫn thời gian chậm lại, mà trận pháp này không có hắn cũng vô dụng, cho nên hắn phải tồn tại. Vương Giới nhìn chằm chằm Con Đường. Con Đường vội vàng giải thích, tuyệt không phải tiểu nhân dùng cái này uy hiếp đại nhân, mà là trận pháp này được tự tiểu nhân xem bói, có chút kỳ dị, nhất định phải tiểu nhân tự mình khởi động mới được. Đại nhân trước tiên có thể thử xem. Vương Giới nhíu mày, rõ ràng còn có loại sự tình này. Hắn cũng không tin. Dùng thực lực của hắn, động tác Quan Đường xem rõ ràng. Muốn lừa gạt hắn, không có khả năng. Nghĩ đến, đi vào trong trận pháp. Trước thử một chút rồi nói sau. Chương 678, lập bia người chương 678, lập bia người khóa lực của Vương Giới rất bằng bạn, nhưng có thể so với thế giới cảnh không, không biết. Tại tứ đại cầu trụ còn không có cơ hội cùng thế giới cảnh chính thức giao thủ. Nhưng cũng không nhất định không nên một ngày. Khởi động. Quan Đường hít sâu khẩu khí, phóng thích khí trong cơ thể đâm vào một phương vị nào đó. Vương Giới thấy được. Sau một khắc, 100 miếng cốt tệ đại viên mãn chu thiên cảnh toàn bộ dựng thẳng lên, khí không ngừng bị dẫn dắt mà ra, hướng phía các loại phương hướng rơi lả tả. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều khí vờn quanh bốn phía, hình thành lôi đỉnh lập lòe, giống như cùng một tầng màn sân khấu che đậy. Vương Giới nhìn xem mỗi một động tác của Con Đường, rất rõ ràng, cũng thấy rõ sự vận chuyển của những khí kia. Nguyên lai khí tiêu hao cũng không phải là đơn thuần tiêu hao cốt tệ đại viên mãn chu thiên cảnh, mà là theo 100 miếng cốt tệ trung rút ra khí, tổng sản lượng cộng lại có thể so với một cái thế giới cảnh. Đại nhân, Vương Giới phóng thích khóa lực. Khóa lực trùng thiên, dũng mãnh vào trong thiên mạc, cùng khí tương dung hướng phía bốn lưu chuyển, cực kỳ mỹ lệ. Mà như vậy một khắc, trong thiên mạc chìm xuống đến. Vương Giới ngắm nhìn bốn phía, đây là cảm giác thời gian, hắn có thể va chạm vào. Thời gian thật sự chậm lại. Vì sao có thể như thế? Hắn rõ ràng thấy rõ mỗi một bước của Con Đường, có thể bất luận một bước nào đều không nên có thể ảnh hưởng thời gian mới đúng. Hết lần này tới lần khác thời gian bị ảnh hưởng. Ở trong đó tất nhiên tồn tại đồ vật mình xem không hiểu. Thời gian không ngừng chậm lại. Loại cảm giác này cùng thì điều bất động. Thì điều đối với thời gian ảnh hưởng chỉ gần kề nháy mắt, mà hôm nay, trong thiên mạng, thời gian chậm lại cố định xuống dưới. Nếu như thời gian là sinh linh, hắn giờ phút này cảm giác mình có thể chứng kiến bóng lưng sinh linh. Cái này là trì hoãn thời gian chính thức sao? Khóa lực trong cơ thể không ngừng bị rút ra, cùng khí tương dung. Quan Đường cũng là lần đầu tiên bố trí, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn về phía Vương Giới, vì có thể tu luyện, hắn bại lộ bí mật lớn như vậy. Chỉ hy vọng người này có thể vì giá trị của mình mà để cho mình an tâm tu luyện. Không được bao lâu, mình có thể nhảy lên trung thiên. người này tuyệt đối không ngăn cản được, không có người có thể ngăn cản hắn quật khởi, bởi vì lực lượng của hắn đến từ Quan Tinh Tông. Đến khi hắn chính thức trèo lên đỉnh một khắc, hết thảy khuất nhục lịch sử qua lại đều hóa thành bụi bặm. Đúng vậy, hôm nay hết thảy cũng chỉ là tạm thời, nhìn một chút đã trôi qua rồi. Nghĩ đến, hắn lần nữa hít sâu khẩu khí, đại nhân, có thể tu luyện. Triệt tiêu đi. Quan Đường lần nữa mắt nhìn bóng lưng vương giới, đánh ra một đạo khí. Thiên mạc dần dần tản ra. Trận pháp, tán đi. Trong miếng cốt tệ đại viên mãn chu thiên cảnh ngã xuống. Hết thảy lại lần nữa trở về yên tĩnh. Vương giới quay đầu lại nhìn về phía Quan Đường, ánh mắt sáng quắc, ngươi đến cùng là người nào? Quan Đường cung kính, tiểu nhân thở nhỏ có được chi năng xem bói, nhưng chưa bao giờ bị coi trọng. Cho đến bắt đầu tu luyện, chi năng xem bói càng phát ra rõ ràng, lúc này mới có thể đạt được trận pháp này. Thì ngại nhân minh giám, tiểu nhân đối với đại nhân trung tâm không có nửa phần hư giả. Vương giới nhìn chằm chằm Quan Đường, dạy ta trận pháp này, ta thả ngươi ly khai, mà lại tiễn đưa ngươi 200 miếng cốt tệ đại viên mãn chu thiên cảnh tu luyện, cam đoan tuyệt không tìm làm phiền ngươi. Đây là giao dịch. Quan Đường hành lễ, đại nhân, trận pháp này thực cần tiểu nhân tọa trấn, nếu không vô luận như thế nào đều khải không nhúc nhích được. Ánh mắt Vương giới xoay mình trợn, chi khí trong cơ thể áp tới, hình thành sát ý khủng bố bao phủ Quan Đường. Quan Đường cả người đều bị đè sắp xuống. Ngươi cho ta ngu xuẩn. Nếu đại nhân không tin, tiểu nhân có thể dạy, một bước dạy, mỗi một bước đều cùng, khúc khủng, đều cùng đại nhân giống như lúc, đại nhân có thể thử xem đến cùng được hay không được. Vương giới nhíu mày, hẳn là thật sự là như thế. Quan Đường này tính toán như vậy. Kế tiếp, Vương giới cứ dựa theo Quan Đường dạy, trọng khai trận pháp. Từng bước một đến, hoàn toàn cùng Quan Đường làm giống như lúc, thậm chí lộ tuyến khí đánh sau khi rời khỏi đây đều giống nhau. Nhưng vô dụng, chính là khải không nhúc nhích được. Như thế nào đều khải không nhúc nhích được, chỉ có Quan Đường có thể khởi động. Hắn cảm thấy khẳng định hay là Quan Đường che giấu cái gì. Tiếp tục nếm thử, liên tục thử hơn nửa tháng, cho đến quá lực trong cơ thể hao hết sạch. Quan Đường cung kính đứng tại trước mặt vô giới, sắc mặt trắng bệnh, trong khoảng thời gian này tương đương mệt mỏi, đại nhân, tiểu nhân thật không có nói dối. Xem bói có được phải do tiểu nhân tự mình thao tác, cái này tiểu nhân cũng giải thích không được a. Vương giới bất đắc dĩ, thở ra một hơi, đi xuống đi. Quan Đường mắt nhìn vô giới, cung kính lui ra. Vương giới nhìn xem bóng lưng hắn, cái này là lực lượng người này sao? Khó trách dám bạo lộ loại trận pháp này. Thật là cũng được, hắn thì không cách nào nắm giữ, lại không thể bỏ qua. An Nhiên, có thuộc hạ. Về sau Quan Đường muốn lĩnh cốt tệ đại chu thiên cảnh, cứ theo hắn lĩnh. An Nhiên kinh ngạc, nhưng vẫn là cung kính xác nhận, đúng rồi đại nhân, hôm qua có một người cầu kiến, nói là thống lĩnh đại nhân bổ nhiệm. Ánh mắt Vương giới sáng ngời, để hắn đến. Sau đó không lâu, Vương giới thấy được người tới, quả nhiên là nam tử bị giam giữ ở địa lao Toái Quan thành. Thuộc hạ Lệ Ngân, tham kiến thành chủ đại nhân. Vương giới đưa tay, miễn lễ. Lệ Ngân đứng dậy, nhìn về phía Vương giới, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Vương giới cười nói, ta lúc đầu tiểu đã từng nói qua ngươi chưa chắc sẽ chết ở đó. Đi ra cảm giác như thế nào? Lệ Ngân không nghĩ tới Vương giới thực sự cứu được hắn, cảm kích nói, nếu không có đại nhân, thuộc hạ đời này đều nhốt tại địa lao không có thiên lý kia. Ân một bữa cơm của đại nhân, ân cứu mạng, thuộc hạ không cho giảm báo, ổn thỏa thể sống chết hiệu lực. Vương giới nói, đi ra tiểu nghỉ ngơi trước đi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là thống lĩnh vô tâm thành ta. Vâng, đại nhân. Kế tiếp khó được vượt qua một mảnh thời gian bình tĩnh. Vương giới có quá nhiều chuyện muốn làm, nhưng hôm nay duy hai có thể làm chính là tăng lên cường độ cốt cách cùng với tu luyện cửu chuyển khiên thi quyết. Có lẽ là trận pháp Quan Đường bố trí để hắn đụng vào thời gian càng lâu, hắn càng là lâu địa, càng có thể cảm nhận được sự tưởng niệm tại khoảng cách thời gian. Hắn có dự cảm, mình khoảng cách luyện thành quán cổ nhất cảnh không lâu. Đảo mắt đi qua nửa năm. Nửa năm thời gian, Vương giới đem cường độ cốt cách tăng lên tới 50 lần. Tự nhiên mà vậy, trong cơ thể đối với khí dung nạp thêm nữa. Mà nửa năm này nội, ngoại giới xuất hiện không ít suy đoán sinh duyên tộc. Trong đó đề cập từng cái chủng tộc, thực tế sinh linh chủng tộc bị sinh duyên tộc khống chế trôi qua thì bị chú ý, mà trong đó còn nhắc đến sinh linh bộ nhớ tại đế cung, suy đoán trong đó phải chẳng có sinh duyên tộc khống chế. Lần này thả ra tiếng gió cùng Vương giới không có nửa điểm quan hệ. Đề cập đến sinh linh cũng cùng nhân tộc không có nửa phần quan hệ. Đoạn Trọng muốn tìm hắn phiền toái đều tìm không thấy. Hôm nay Xích Vũ Thành đã chính thức cùng Đoạn Mâu Thành trao đổi. Thành trì bất động, sinh linh bên trong muốn kéo dài qua khắp khoảng cách dài tiến về phía thành trì đối diện, cũng không đơn giản. Cũng may thành chủ đều là cường giả, thêm với từng cái thống lĩnh, ngược lại là có thể bảo đảm song phương cuối cùng nhất trao đổi thành công. Mà Lạc Thành cùng Vại Cốt Thành trao đổi tuy nhiên khoảng cách gần, có thể bởi vì lẫn nhau đều không có cường giả cấp thành chủ, ngược lại không có đơn giản như vậy. Các thành trì quanh thân đều đang bận, chỉ có Vô Tâm Thành rất yên tĩnh. Vương giới tiếp tục sát bia. Hắn hôm nay dừng lại ở sau phòng cốt bia lá mặt. Ở đây nhiều bia như vậy, mà lại đều rất cổ xưa, cũng không bị dẫn bia chấn đi qua, thích hợp nhất tu luyện quán cổ nhất cảnh. Sau đó không lâu, đế cung đi ra một đám sinh linh, đều là sinh linh ngoại giới suy đoán có khả năng cùng sinh duyên tộc có quan hệ. Cái này để người thần tộc âm thầm nhìn chằm chằm cho rằng kế hoạch thành công. Đáng tiếc Hắc Đế cũng không chiêu sinh linh khác nhập đế cung. Kế hoạch thất bại. Vương giới biết đạo không dễ dàng như vậy. Lệ Ngân hướng hắn báo cáo thời điểm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắc Đế có thể không ngu. Một ngày này, Vương giới sát bia sát hảo hảo, đột nhiên lòng có nhận thấy, động tác dừng lại, quanh thân trở nên mơ hồ, cảm xúc thời gian quen thuộc càng phát ra rõ ràng, trước mắt có thân ảnh ngồi dưới đất lưng đối với mình gõ lấy cái gì. Đó là bia. Vương giới muốn nhìn rõ. Quanh thân chỉ một thoáng rõ ràng, những gì trước mắt chứng kiến biến mất. Hắn vừa mới thấy được cảnh tượng xa so với trước kia. Đó là một màn lập địa. Vương Giới nhắm mắt hồi ức cảm giác vừa mới, trong cơ thể, ước niệm chi khí dùng lộ tuyến lưu mình vận chuyển, muốn đem loại cảm giác này là cân xuống. Có thể càng là vận chuyển càng lạ lẫm, tựu cùng chưa giống nhau, nhớ rõ càng chăm chú ngược lại càng lạ lẫm. Rơi vào đường cùng, hắn chớp mắt, thở ra một hơi. Hay là không đủ? Tiếp tục. Thời gian kế tiếp, Vương Giới chứng kiến một màn lập địa kia số lần càng ngày càng nhiều lần. Tuy nhiên như trước không cách nào thấy rõ, nhưng theo số lần gia tăng, hắn biết đạo mình muốn thành công. Cho đến lại đi qua hơn nửa tháng, Vương Giới thấy rõ một màn lập địa, ánh mắt có thể đạt được, người lập địa chậm rãi quay người. Thấy rõ khuôn mặt người nọ một khắc, ánh mắt Vương Giới trở lớn, là hắn. Người kia đại chiến cùng Hắc Đế bên ngoài toái quan thành. Vương Giới nhìn chằm chằm khuôn mặt người nọ, ước niệm chi khí trong cơ thể vận chuyển càng lúc càng nhanh, tiêu hao cũng càng ngày càng kịch liệt. Cho đến ánh mắt dần dần mơ hồ hắn mới thanh tỉnh. Thành công. Cái này là quán cổ nhất cảnh. Đụng vào thời gian, để tưởng niệm vượt qua thời không. Người thấy được. Thanh âm bia lão ở phía sau truyền đến. Vương Giới quay người nhìn về phía bia lão, thấy được. Văn Bối thấy được người lập địa. Bia lão cảm khái, ngươi lần lượt soát mới kỷ lục tu luyện lưu mình cấu địa. Quán cổ nhất cảnh có thể đụng vào thời gian, tuy không phải chi pháp thời gian chuyên môn, thực sự mở ra đại môn. Ngươi đã sớm mở ra cánh cửa này, có thể nhanh như vậy nhập cảnh giới này cũng có thể lý giải. Kế tiếp chính là bia thành. Cái bia này, đến từ cổ xưa trước khi, rốt cuộc là ai nhìn ước niệm chi khí của ngươi nhiều cũng ít. Nhìn chi pháp lưu mình vận hành của ngươi trôi chảy độ. Đến khi ngươi chính thức dẫn rơi bia thành một khắc, mới tính toán hoàn mỹ kế thừa một mạch này. Vương Giới gật gật đầu, đã minh bạch. Cái kia hãy đi về trước đi. Lệ Ngân thống lĩnh tìm ngươi. Bia lão nói. Vương Giới đi ra. Từ khi Lệ Ngân gia nhập Vô Tâm Thành về sau, rất nhiều sự tình đều là để phân phó hắn đi làm. Nhạc thống lĩnh, Lôi Chiếu bọn hắn đều có các chức trách. Đại nhân, thái tử vào thành. Lệ Ngân cung kính. Vương Giới kinh ngạc, thái tử Mãnh rõ ràng đã đến. Vô Tâm Thành, Vương Giới tiếp đãi thái tử Mãnh. Thái tử không phải lẽ ra tuần tra 36 thành sao? Tại sao lại trở về hả? Vương Giới hỏi. Thái tử Mãnh sắc mặt nặng nề, sắp tới chuyện phát sinh quá nhiều. Bên này vừa giải quyết chuyện nhân tộc xâm lấn ngoại giới lại có phiền toái. Vương Giới khó hiểu. Thái tử Mãnh nói, vạn giới chiến trường. Vương Giới cả kinh, là Tuế đạo giản đã từng nói qua có phiền toái. Thái tử Mãnh đứng dậy, ánh mắt nghiêm trọng, kỳ thật trong Hắc Đế thành bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết, chỉ cần đế phụ tại. Nhưng bên vạn giới chiến trường kia bất đồng, liên lụy đến các loại văn minh, thực tế còn muốn ra khu vực cốt mãng, sẽ gặp cái gì ai cũng nói không rõ. Cho nên một khi bên kia xảy ra chuyện tiểu là đại sự, không kiển cầu chủ có thể trợ giúp đều đi trợ giúp rồi, đoán chừng kế tiếp thải quang cầu chủ cũng muốn xuất động. Ta tới đây chính là muốn cho thải quang cầu chủ truyền tin, để bọn hắn có một chuẩn bị. Chương 679, bia thành chương 679, bia thành Vương Giới hỏi, bảy thành tiến công thải quang cầu trụ sự tỉnh còn không bao lâu, lúc này liên hệ bọn hắn có thể hay không không tốt. Thái tử Mãnh nói, không phải do bọn hắn. Dù sao một khi tuế đạo bị đả thông, cái thứ nhất không may chính là bọn hắn, tiếp theo mới có thể liên quan đến Hắc Đế thành ta. Cho nên hẳn là bọn hắn càng khát vọng đạt được sự trợ giúp của chúng ta mới đúng. Chỉ có điều bởi vì sinh giả giới cầu trụ sớm đã đứt liên hệ, cho nên không cách nào lẫn nhau câu thông, quyền chủ động mới nắm giữ ở trong tay tử giới chúng ta. Nói xong, cười cười, không đề cập tới chuyện phiền lòng. Vương huynh đệ, hiện tại các thành trì khác đều đang sợ hãi ngươi nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Như thế nào đây? Có bao nhiêu người liên hệ ngươi? Vương Giới cùng thái tử Mãnh nói chuyện phiếm, suy nghĩ lại đặt ở trên vạn giới chiến trường. Hắn nhớ rõ ký nhượng đã từng nói qua, đối mặt địch nhân gọi khủng kinh. Ngày thứ hai, thái tử Mãnh cựu đi phương vị thải quang cầu trụ. Ngoại trừ chính hắn người, không có khiến người khác đi theo. Vương Giới muốn đi xem đều không được. Phương thức liên lạc Hắc Đế thành cùng cầu trụ nắm giữ ở trong tay một số ít người. Bất quá mấy ngày về sau, thái tử Mãnh rời đi rồi. Trước khi đi còn cố ý hỏi chuyện bổ nhiệm thống lĩnh, Vương Giới để hắn đem danh sách thống lĩnh muốn bổ nhiệm cho hắn, có thể hỗ trợ bổ nhiệm. Thái tử Mãnh rất cảm kích. Lại là một tháng đi qua. Hôm nay, Vương Giới dùng lưu mình mật khí, ước niệm chi khí trong cơ thể bỗng nhiên không bị khống chế ra tốc vận chuyển, tầm mắt đã tới, quanh thân đều đang mơ hồ, đã đến. Sau một khắc, hư không bật mèo, một tòa bia ảnh tự trong không gian bật mèo xuất hiện. Xuất hiện nháy mắt lệnh quanh thân hào quang ám chìm. Không gian như nước chảy, hình ảnh thời gian tại nước chảy chung từng cái hiện lên. Vương Giới cảm thụ được ước niệm chi khí trong cơ thể không ngừng tiêu hao, mãnh liệt đáp rơi thủ trưởng. Bia ảnh đáp xuống, hung hăng quanh tại phía trên đại địa, dấu vết truy lạc từ trên xuống dưới vỡ ra thiên không, như là một đạo môn hộ thẳng đứng. Khí tang thương đập vào mặt để Vương Giới mình cũng hít thở không thông. Phản phất dẫn rơi đích không phải một tòa bia, mà là một cái quái vật đạp trên tuế nguyệt mà đến. Hắn nhìn chằm chằm bia ảnh phía trước, không biết là bia của sinh vật nào, cũng chẳng biết lúc nào chỗ lập. Chỉ có một tòa bia ảnh, lại đem ức niệm chi khí trong cơ thể hắn cơ hồ tiêu hao không còn. Loại áp lực tự bia ảnh trung vận mèo phát ra kia làm cho Vương Giới tinh tường biết đạo, dù là chỉ là một tòa bia ảnh, cũng đủ để siêu việt 36 bia trước đây hắn có thể dẫn rơi đích. Cái này là chi pháp bia thành cựu chuyển thiên tí quyết. Căn cứ ước niệm chi khí trong cơ thể cùng lĩnh ngộ quán cổ nhất cảnh dẫn rơi bia ảnh thuộc về ai, không xác định, người phương nào chỗ lở, không xác định, duy nhất có thể xác định chỉ có một điểm, chính là bia ảnh này vô cùng cường đại, nó có lẽ không có hạn mức cao nhất, mà hạn cuối chính là cực hạn dẫn bia trấn địch. Trong lúc bia ảnh xuất hiện một khắc tiểu đại biểu Vương Giới bình thường khí trạng thái hạ có thể phát huy cực hạn chiến lực, trên xuống hạn có thể cao bao nhiêu hắn cũng không biết. Đạo bia ảnh này, không nói có thể trấn áp thế giới cảnh có lẽ cũng không sai biệt lắm. Vương Giới phất tay tán đi bia ảnh, ngẩng đầu nhìn lên trời, cốt cách mênh mông lan tràn phương xa. Giờ phút này hắn cuối cùng có thủ đoạn có thể chính diện quyết đấu thế giới cảnh. Nếu như ban đầu ở tứ đấu thành cũng có thủ đoạn, giờ phút này đích, dù cũng không vô lực như vậy. Đây là biến hóa chiến kỹ mang đến. Cựu truyền thiên ti quyết là một trong truyền thừa bách gia, mình dựa vào thửa ruộng cơ hồ dùng phương thức ăn gian đã nhận được tăng lên, mà cảnh giới nhưng vẫn là bách tinh cảnh. Như thế xem, ý nghĩa cảnh giới đến tột cùng là cái gì? Mình có thể ăn gian, những người khác cũng có thể, thậm chí thủ đoạn thêm nữa. Hắn lúc này xem như lý giải sự chênh lệch tứ đấu thành cùng thần tộc vì sao lớn như vậy. Đến khi thủ đoạn đủ nhiều, sự chênh lệch là lại để cho người tuyệt vọng. Thử nghĩ trở lại tứ đại cầu trụ, dùng chiến lược bách tinh cảnh áp thế giới cảnh, thật là bực nào rung động. Thiên thương thủ tinh nhân trước đây đều làm không được a, đêm đó xem lên trước mặt đưa tới hai phần danh sách, vương giới lâm vào trầm tư. Hai phần danh sách này phân biệt đến từ thái tử mãnh cùng thần tộc, đều là để hắn bổ nhiệm thống lĩnh. Trước đây thần tộc muốn đợi phong thanh thả ra sau xem hắc đế sẽ hay không chọn người tiến vào đế cung, lại để hắn bổ nhiệm thống lĩnh. Nhưng hôm nay xem hắc đế bề ngoài giống như không phải làm như vậy, cho nên danh sách cũng tự đưa tới. Thái tử mãnh muốn bổ nhiệm thống lĩnh chỉ có 4 cái, mà thần tộc muốn bổ nhiệm khoảng chừng 13 cái. Vương giới bây giờ đang ở muốn như thế nào bổ nhiệm, hắn căn bản không biết bổ nhiệm thống lĩnh. Bên thái tử mãnh 4 cái có thể giải thích, dù sao thái tử mãnh sẽ giúp bận rộn, có thể bên thần tộc này giải thích thế nào? Hắn tìm tới thần lập. Thần lập nói, thần bàn đại nhân nói qua, không cần thoáng cái bổ nhiệm, thỉnh thành chủ đại nhân tìm cơ hội kết giao với những thống lĩnh này, những thống lĩnh này đã bị bắt chuyện qua, sẽ cùng thành chủ đại nhân kết giao. Toàn bộ kết giao sau lại bổ nhiệm sẽ không trái quy tắc. Vương giới bước đầu, cho nên ta phải đi rất nhiều thành trì hạ. Thần lập cười miệng. Việc này nhất định để vương giới hy sinh thời gian tu luyện, nhưng sự tình thần tộc lại không thể không làm. Bất quá không nhất định không nên mình kết bạn. Thuộc hạ của mình kết bạn cũng đồng dạng. Đúng rồi, những thống lĩnh này đều là tại sau một trận chiến nguyên thành thần tộc không chế. Vương giới bỗng nhiên nghĩ tới cái này. Thần lập lắc đầu, cái này thuộc hạ không biết. Người đoán. Thần lập nghĩ, hẳn là. Vương giới gật gật đầu, để hắn lui xuống. Ánh mắt xuất thần nhìn xem danh sách. Nếu thật là như vậy, thủ đoạn thần tộc tiểu thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, hôm nay hắc đế không chỉ có cảnh giác sinh duyên tộc, cũng cảnh giác thần tộc bọn hắn. Cho nên khống chế bất luận cái gì sinh linh đều muốn phòng bị hắc đế xem đấu. Loại tình huống này thần tộc rõ ràng đều có thể nhanh như vậy khống chế 13 vị cường giả đại chu thiên cảnh. Cái này ý nghĩa bọn hắn có nắm chắc để 13 sinh linh này sẽ không bị nhìn ra bị khống chế. Phần thủ đoạn khống chế này quả thực lại để cho người kiên kỵ. Không được, phải điều tra ra phần thủ đoạn này của thần tộc. Nếu không tương lai bạn nhất dùng phương pháp này đối phó tứ đại cầu trụ, khó lòng phòng bị. Thu hồi danh sách, kế tiếp thật muốn đi khắp 36 thành. Phải giảm xuống tâm đề phòng của thần tộc đối với mình. Nguyên bản vương giới ngày thứ 2 ý định nhắn nhủ một việc tự đi. Không nghĩ tới hắc đế đột nhiên triệu tập một đám sinh linh nhập đế cùng, trong đó có thống linh thần tộc trên danh sách muốn bổ nhiệm. Biết được việc này, vương giới lúc này dừng lại. Thống linh tạm thời không thể bổ nhiệm. Như đồ thần tộc thành công, kế tiếp tiểu xem như thế nào bức bách hắc đế gia tăng thành chủ người chọn lựa, xem thấu thủ đoạn hắc đế. Muốn đạt tới mục đích, phải để hắc đế cảm thấy số lượng thành chủ trước mắt còn chưa đủ. Bởi vì còn có một chút thành trì thiếu thành chủ. Ví dụ như Toại Cốt Thành, Lạc Thành, Uyên Thành. Thần bàn có lẽ sẽ tìm đến mình. Vương giới không đợi đến thần bàn, lại đợi đã đến điều danh sách. Hán, thình lình tại trên danh sách. Lệnh thiếu thành tiên phong liên hệ, lần này hắn so thái tử manh tốc độ phải nhanh. Vương thành chủ, đế phụ điều thành chủ trợ giúp vạn giới chiến trường, ngươi chứng kiến danh sách đi ạ. Vương giới bất an, thấy được. Xin hỏi lệnh thiếu thành, vì sao ta sẽ tại trên danh sách? Thuộc hạ chỉ là tu giả khí bách chu thiên, căn bản không giúp đỡ được gì. Lệnh thiếu thành nói, cái này ta cũng muốn hỏi đế phụ, ngươi chờ một chút, có trả lời thuyết phục sẽ cho ngươi. Ngươi lúc trước hướng Nguyên thành đi, trên danh sách thành chủ cũng sẽ ở Nguyên thành tập kết. Vương giới bất đắc dĩ, chỉ phải tiến về phía Nguyên thành. Hắn bị điều rời đi cũng làm cho người trong vô tâm thành bất an. Hắn thành chủ tuy nhiên cảnh giới vượt xa vương giới, là thành chủ chân chính, có thể nhưng không cách nào mang cho người vô tâm thành cảm giác an toàn. Vương giới bất động, thân phận của hắn, thủ đoạn, công lao lập hạ đích đều bị người vô tâm thành an tâm. Hôm nay bị điều đi, tất cả mọi người tâm thần bất định. Vương giới phân phó không ý chuyện, cuối cùng dặn dò thần lập, để thần tộc không muốn vọng động. Việc này chưa hẳn không phải thủ đoạn hắc đế thăm dò hắc đế thành phải chăng có địch nhân đích. Nguyên thành, cùng trong ấn tượng hoàn toàn bất động. Vương giới chỉ ghé qua một lần Nguyên thành, mà giờ khắc này chứng kiến nhưng lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Một hồi đại chiến ảnh hưởng đến rất nhiều thành trì, toàn bộ Nguyên thành đều từng lưu lạc là chiến trường đại chiến thần hình cùng hắc đế, làm cho Nguyên thành nghiền nát. Lần này danh sách điều 20 vị thành chủ. Nói thật, đây cũng là nguyên nhân vương giới hoài nghi có phải là thủ đoạn hắc đế thăm dò thần tộc hay không. Bởi vì điều nhiều lắm. Trước đây tối đa điều nửa số thành chủ, lần này còn nhiều thêm 2 cái. Nhiều thành chủ như vậy tụ tập là thật khó được. Vương giới đến thời điểm bọn hắn cũng đều đã đến. Từng cái chứng kiến vương giới nhiệt tình chào hỏi. Chỉ có Đoạn Trọng, ánh mắt lạnh lùng, hận không thể làm thịt vương giới. Vương giới chứng kiến Đoạn Trọng, nở nụ cười, Đoạn thành chủ, đổi thành thế nào? Các thành chủ khác nhìn có chút hả hê, thậm chí ước gì giúp vương giới chào phúng Đoạn Trọng vài câu, chỉ cần vương giới có thể triệt để tắt tâm tư đổi thành cùng bọn họ. Đoạn Trọng cắn răng, vương thành chủ, ngoại giới nguy hiểm, lần này đi ra ngoài coi chừng mới tốt. Dù sao ngươi chỉ là bách chu thiên, còn là một tiểu hoa nhi. Vương giới cười nói, cái này cũng không nhọc đến Đoạn thành chủ lo lắng. Tình huống văn bối, hắc đế rõ ràng nhất. Chuyện đó để thành chủ chung quanh ánh mắt lấp liệt. Có ý tứ gì? Hắc đế rõ ràng nhất. Đúng vậy, hắc đế rất rõ ràng người này bất quá bách chu thiên, dẫn hắn đi làm gì? Mà Vương Giới giờ phút này bộ dạng nhẹ nhõm để bọn hắn bay lên rất nhiều suy đoán. Vương Giới muốn đúng là cái này hiệu quả. Hắn cũng không biết đi ngoại giới sẽ như thế nào. Tối thiểu trước khiến những thành chủ này bất tâm, miễn cho có người ám toán mình. Như Kim Việt là nhẹ nhõm, những cái thứ này lại càng không dám vọng động. Đoạn Trọng nhìn chằm chằm mắt Vương Giới, không nói thêm gì nữa. Các thành chủ quanh thân từng cái tán đi. Mấy ngày về sau, Hắc Đế đến, thứ nhất là mang đi 20 vị thành chủ, hướng phía khu vực cốt mãng mà đi. Các thành chủ còn lại đều là theo chân Hắc Đế đằng sau. Duy chỉ có Vương Giới, bị lực lượng Hắc Đế bao khỏa, cơ hồ giàn hắn. Cái này để các thành chủ khác cảm giác suy đoán càng phát ra có khả năng. Nưu tính lấy như thế nào cùng Vương Giới lôi kéo làm quen. Đoạn Trọng đã hối hận. Ban đầu ở Vô Tâm Thành không nên xúc động như vậy. Hôm nay phải đánh thế nào tốt quan hệ? Hắn cũng không biết. Đến khi Huyên Thành nhìn không tới, bọn hắn cho dù chính thức tiến vào khu vực cốt mãng. Khu vực cốt mãng có bao nhiêu, Vương Giới không rõ ràng lắm. Hắn nhìn xem phương xa, vì cái gì có một mảnh rừng rậm. Rừng rậm màu trắng. Tiếp cận sau mới nhìn rõ, cái kia không phải rừng rậm gì. Rõ ràng là từng mảnh xúc đứng lên cốt mãng. Chương 680, Lục Tiếu chương 680, Lục Tiếu những cốt mãng này cứ thế mà đứng thẳng, bởi vì hình thể cực lớn, từ xa nhìn lại tựa như một cánh rừng rậm. Số lượng của chúng vô cùng nhiều. Nhìn xuống dưới, bất luận nơi hang cùng ngõ hẻm nào, người ta đều có thể nhìn thấy những cốt mãng đang chạy. Sắc mặt Vương Giới tái nhợt, số lượng này quả thật quá nhiều. Bị dọa rồi sao? Thanh âm của Hắc Đế truyền vào tai. Vương Giới nuốt một ngụm nước bọt, vì sao lại có nhiều cốt mãng đến thế? Hắc Đế nhàn nhạt mở lời, chưa tính là nhiều, vẫn chưa tới mãng xảo. Vương Giới khắp cả người phát lạnh. Hắn đưa mắt nhìn thật sâu cánh rừng rậm ở đằng xa, những cốt mãng kia vì sao lại đứng sững ở đó? Hắc Đế không cho hắn câu trả lời. Với tốc độ của Hắc Đế có thể xuyên qua toàn bộ Hắc Đế thành rất nhanh, nhưng ở khu vực cốt mãng này, tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều, song vẫn rất mau lẹ. Vương Giới trên đường đi thấy từng mảng rừng rậm do cốt mãng đứng lên tạo thành. Ý Liễ cũng thấy vô số đầu cốt mãng chạy trong hạp gốc. Dưới hạp gốc, cốt mãng quấn quýt, khiến ý kinh hãi. Đó chính là cốt mãng xảo. Đáng ghét, thật khủng bố. So với những gì y thấy ở Tứ Đấu Thành, bầy cốt mãng nơi đây phải nói là ít hơn rất nhiều. Những thành chủ đi phía sau, có người chưa từng thấy cảnh tượng này, đồng loạt sắc mặt khó coi, sợ chẳng may sơ sẩy mà té xuống. Không lâu sau đó, bọn họ bay ra khỏi tầng cốt cách bao phủ cả bầu trời, đi tới mặt đất của cốt vực. Át hẳn đây là mặt đất rồi. Dù sao Vương Giới cũng không thấy được tầng cốt cách nào cao hơn mặt đất che phủ bầu trời nữa. Mặt đất cốt vực này đồng dạng có vô số đầu cốt mãng. Giờ đây hồi tưởng lại, có lẽ những cốt mãng đứng sừng sững kia là thân thể ở bên dưới, còn đầu lâu thì tỏ ra khỏi mặt đất, không phải đứng sừng sững, mà là treo ở đó. Trên không trung phương xa, một chấm nhỏ dần dần lớn lên. Vương Giới thấy được, đó chính là Huyền Thành. Lúc trước ý nhìn xuống từ Tứ Đấu Thành, còn hôm nay, ý nhìn lên Huyền Thành từ phía dưới. Đó là một tòa thành đá lục, toàn thân màu lục, nhìn có vẻ sáng rõ, kỳ thực sắc lục ấy hơi ảm đạm, bề mặt lại bị nhuộm đẫm vết dịch. Càng lại gần, càng thấy rõ Huyền Thành. Cũng thấy rõ dưới nền Huyền Thành có vô số cốt mãng vây quanh, thỉnh thoảng lại xông lên công kích. Về phần Tuế Đạo thì không thấy được. Hắc Đế dẫn đầu các thành chủ dừng lại, ném cho mỗi người một ống chất lỏng, đây là cốt mãng dịch, thoa lên người sẽ không bị cốt mãng công kích. Nhiệm vụ của các ngươi là tận khả năng đánh rơi tòa Huyền Thành này. Ai có thể đánh rơi sẽ được trọng thưởng. Câu sau cùng, tất cả vị thành chủ đều chỉ xem như không nghe thấy. Bọn họ không hề ngu ngốc. Nếu tòa Huyền Thành này dễ dàng đánh rơi như vậy thì đã chẳng lơ lửng trên không nhiều năm đến thế. Hiện tại, bọn họ chỉ hy vọng đừng chết tại nơi đây là được. Vương Giới cũng nhận được một ống cốt mãng dịch nhỏ. Ý học theo những người khác toa cốt mãng dịch lên người. Cốt mãng dịch tanh hôi, nghe rất khó chịu, ý như lúc trước ý ở trong bụng cốt mãng vậy. Toàn bộ được bôi lên xong xuôi. Theo Hắc Đế ra lệnh một tiếng, 19 vị thành chủ phóng về phía Huyền Thành. Vương Giới không nhúc nhích, Hắc Đế bảo y đứng xem cuộc chiến. Khi các đòn công kích đã hướng về Huyền Thành, bên trong Huyền Thành, một loại sinh linh hình lập phương xuất hiện trong tầm mắt của Vương Giới. Đây là loại sinh linh cầu trụ mà tòa Huyền Thành này đại diện cho. Hình lập phương này có tổng cộng 6 mặt, hai mặt trái phải là miệng, che kín răng nhọn. 4 mặt trước sau, trên dưới đều có một đôi mắt, có con mắt mở to, có con mắt nhắm nghiền. 19 vị thành chủ đồng loạt ra tay từ các phương hướng khác nhau, đánh ra khí chiến kỹ. Một đợt công kích trực tiếp đánh nát khối tứ phương thể kia, không có huyết dịch. Sau khi hình lập phương vỡ vụn chỉ có những mảnh vỡ màu tím u ám rơi xuống. Huyền Thành đang chập chờn. 19 vị thế giới cảnh đồng loạt ra tay, một màn hùng vĩ như thế Vương Giới chưa từng thấy qua. Ý gì chăm chú nhìn về phía xa, sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. Loại sinh linh đó được gọi là khủng kinh. Chúng lấy sợ hãi làm thức ăn, cũng dùng sợ hãi để ra sức. Vương Giới đưa mắt nhìn Hắc Đế, rồi lại nhìn về phía xa, khủng kinh, ý đã từng nghe qua từ miệng ký nhượng. Khi sinh linh tồn tại ý sợ hãi, chúng có thể nhìn thấy và nuốt chửng. Khi sợ hãi nuốt tới trình độ nhất định, con mắt sẽ nhắm lại. 8 đôi mắt đều nhắm lại ý nghĩa sợ hãi đạt đến biên mãn. Quá trình nhắm mắt, ta gọi là khủng cụ bắt cảnh. Khi khủng kinh mới sinh ra đời, bát mục đều mở, mỗi một con mắt đều ẩn chứa sự sợ hãi rõ ràng. Bất quá theo việc nuốt chửng sợ hãi càng nhiều, con mắt sẽ dần dần nhắm lại, dùng số con mắt nhắm làm sự phân chia cảnh giới đơn giản nhất, tương ứng với chiến lực mà chúng ta lý giải. Bát mục khép kín, gọi là vô khủng, chỉ tương ứng với cảnh giới trăm chú thiên. Lúc này khủng kinh không đáng để sợ hãi. Sau đó, cứ mỗi lần mở ra một con mắt, lực sợ hãi mà chúng phóng thích sẽ tăng vọt. Mà trong mắt chúng không còn là sợ hãi, mà là cười, nụ cười khinh miệt đối với sinh mạng. Cảnh giới này ta gọi là tiểu bát cảnh. Mà lúc này khủng kinh mới thật sự là khủng kinh. Mỗi mở ra một con mắt, chiến lực của chúng đều bất đồng. Trong đó Ngũ Tiếu thì đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn chu thiên, tức là mở ra 5 con mắt. Còn Lục Tiếu có thực lực tương đương với ta. Vương Giới chấn động, mở ra 6 con mắt đã mạnh đến vậy sao? Sắc mặt Hắc Đế nghiêm túc và trang trọng, đây còn không phải điều phiền toái nhất. Điều phiền toái nhất chính là mỗi một khủng kinh cũng đều có thể nuốt sợ hai đến đại viên mãn, tức là bát mục đều khép. Quá trình này tương đương với quá trình chúng ta hấp thu khí, lại còn đơn giản hơn chúng ta rất nhiều. Về phần cuối cùng có thể mở ra mấy con mắt thì phải xem năng lực của mỗi một khủng kinh. Vương Giới hoảng sợ, chẳng phải là giống như việc ở 36 thành Hắc Đế của chúng ta, tất cả sinh linh đều có thể hấp thu khí, còn cuối cùng có thể đạt tới cảnh giới nào thì tùy thuộc bản thân hay sao? Hắc Đế gật đầu. Vương Giới không nghĩ tới còn có loại sự tình này, cảm giác còn khoa trương hơn cả thần tâm của thần tộc. Cần phải biết rằng, trước mắt 36 thành có vô số sinh linh, riêng loài người đã tính bằng ước. Số lượng thực sự tu luyện thì giải rác không đáng là bao, chiếm chưa tới 1/1000 của cả tộc đàn loài người. Vậy mà đã sinh ra được cường giả cấp thành chủ. Nếu đem số lượng tu luyện này mở rộng đến toàn bộ tộc đàn nhân loại, sẽ sinh ra đời bao nhiêu thành chủ? Vương Giới không dám nghĩ. Sinh linh ngoại giới đáng sợ đến vậy sao? Thần tộc đã khiến y cảm thấy bất khả tư nghị, loại khủng kinh này lại càng không giống như lẽ ra phải tồn tại. Đang lúc nói chuyện, càng ngày càng nhiều khủng kinh tự huyền thành lao ra. Toa huyền thành đá lục này có thể ngăn cản công kích của cường giả đại viên mãn chu thiên cảnh, cho dù chập chờn nhưng vẫn chưa vỡ nát, đã cho khủng kinh đủ thời gian phản ứng. Trong tầm mắt của Vương Giới, y thì thấy được cái cười trong mắt khủng kinh, nụ cười đó không hề mang theo chút tình cảm nào, tràn đầy sự khinh miệt đối với sinh mạng. Y thì thấy khủng kinh há mồm, phóng thích sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mặc dù cách nhau rất xa, nghe thấy trong nháy mắt cũng nổi da gà. Đây là cụ âm. Sợ hãi càng nhiều, thanh âm càng thấu người, còn có thể dẫn phát ý sợ hãi trong cơ thể kẻ địch. Mà ý sợ hãi càng dày đặc, cụ âm tạo thành tổn thương càng lớn. Thủ đoạn của khủng kinh rất đơn thuần, đây có lẽ là điều đáng ăn mừng duy nhất. Chúng có 4 loại phương thức công kích, theo thứ tự là cụ âm, cụ hỏa, cụ linh và cụ trùng. Hắc Đế không sợ phiền hà giải thích cho Vương Giới về mỗi loại thủ đoạn. Vương Giới dần dần cảm thấy không ổn. Hắc Đế mang ý đến đây, lại còn giải thích nhiều như vậy, tất nhiên là muốn ý tự mình ra tay rồi. Nhưng thực lực của y nếu lao vào đó thì chỉ có cái chết. Y thì tận mắt nhìn thấy một khủng kinh mở ra 5 con mắt, cụ hỏa nuốt chửng một vị thành chủ, khiến vị thành chủ kia kêu rên, truy lạc. Loại lực lượng này, bản thân y căn bản không đối kháng được. Vậy là vì sao? Đột nhiên, ánh mắt Vương Giới chấn động, chẳng lẽ là tuế đạo? Vương Giới nhìn Hắc Đế, không nói thêm gì nữa. Càng nhiều khủng kinh xuất hiện, sóng âm thực chất hóa, hỏa diễm khủng bố, còn có vài vị thành chủ không biết đang dây dưa với cái gì, đó chính là cụ linh, chỉ có bản thân mình mới trông thấy, nó bắt nguồn từ sự sợ hãi sâu nhất trong lòng. Vương Giới thấy đoạn trọng kêu rên giữa lúc lui về phía sau, từng mảnh cốt mãng phóng lên trời từ bên cạnh các vị thành chủ và chạm vào huyền thành. Cốt mãng không có tình cảm, theo lý không tồn tại sự sợ hãi, nhưng thủ đoạn thứ tư của khủng kinh, cụ trùng, có thể cưỡng ép đánh sự sợ hãi vào trong cơ thể chúng, đây là cái gọi là hạt giống. Hạt giống này mầm, sinh ra ý sợ hãi, sau đó lại dùng cụ âm và cụ hỏa công kích, từng mảnh cự mãng hóa thành than cốc. Sợ hãi sao? Hắc Đế hỏi. Vương Giới cung kính, không sợ. Hắc Đế cười, không người nào không sợ chết, đây là bản năng của sinh vật. Xem thật kỹ, sẽ đến lượt ngươi xuất hiện. Vương Giới gật đầu, trầm mặc theo dõi. Sau đó không lâu, có thành chủ chiến tử. Vị thành chủ này không biết đang sợ hãi điều gì, cụ linh khiến y mất phương hướng, bị cụ trùng ánh sáng tím u ám quét qua, hỏa diễm từ trong ra ngoài đốt cháy, cuối cùng vô tình rơi xuống bị cự mãng cắn nát. Cảnh tượng này vừa thê lương vừa đáng sợ. Vương Giới từ từ nắm chặt tay. Tứ đấu thành từng khiến y cho rằng đã rất tàn khốc, nhưng hôm nay, y mới chính thức nhìn thấy mặt tàn khốc của vạn giới chiến trường. Bất luận là tứ đấu thành hay nơi đây, đều liên lụy đến các loại cầu trụ cùng khắp nơi thuộc tử giới. Ở nơi này, thế giới cảnh đều có thể chết bất cứ lúc nào. Tại tứ đại cầu trụ, thế giới cảnh cao cao tại thượng, từng khiến Vương Giới tưởng là giới hạn, mà bây giờ mới biết được, đó chẳng qua là khởi điểm mà thôi. Ý Liễu bỗng nhiên nghĩ đến phần Liên Phương Thanh. Người này bảo y đi tử giới, xem giới tu luyện đích thực. Đây chính là giới tu luyện. Vương Giới, có thuộc hạ, chuẩn bị sẵn sàng. Vương Giới trong lòng dùng mình, nắm tay đang nắm chặt liền buông ra, thở hắt ra một hơi, vâng. Chiến đấu tiếp diễn, ngũ tiếu khủng kinh không ngừng xuất hiện. Dù cho những thành chủ kia rơi vào thế hạ phong, Hắc Đế vẫn như trước không có ý định đúng tay. Vương Giới biết y đang đợi, đợi khủng kinh mạnh hơn xuất hiện. Ngay hôm đó, Vũ Tiếu khủng kinh vốn đang kịch chiến dưới huyền thành mở ra con mắt thứ 6, con mắt này vừa vặn đối diện với Vương Giới. Vương Giới đối diện với con mắt cửa kia, sự lạnh leo thấu xương lan tràn từ trong lòng. Cả người phảng phất bị nước lạnh dội vào, trong tầm mắt ngoại trừ ý cười thấu người kia thì không còn gì khác. Trong thoáng chốc, con mắt cười đã hàng lâm. Vương Giới hoảng sợ nhìn con mắt cười gần trong gang tấc kia, từ lúc nào? Tay của Hắc Đế ngăn lại ánh mắt đó, một tay ném Vương Giới về phía xa, tay kia chụp lấy khủng kinh. Lục Tiếu mới là mục tiêu của hắn. Thân thể Vương Giới không thể tự khống chế mà bay về phía xa, con mắt cười kia dù bị Hắc Đế ngăn lại cũng như một ác mộng in dấu thật sâu trong đầu ý, khiến y sắc mặt tái nhợt, dâng lên cảm giác bất lực mãnh liệt. Đây chính là sợ hãi. Người ta tất nhiên có sợ hãi, nhưng Vương Giới chưa bao giờ rõ ràng cảm nhận được sợ hãi như giờ khắc này. Giống như trước khi tu luyện cựu chuyển khiên ti quyết chưa bao giờ rõ ràng cảm giác được tưởng niệm cũng có thể trở thành thực thể vậy. Ý Liễu bước vàng đứng trên mặt đất, dưới chân là cốt cách, bên cạnh còn có cốt mãng chạy. Bất quá bởi vì y cũng đã bôi cốt mãng dịch, cho nên không bị công kích. Phía không xa còn có một tòa sơn cốc được xây bằng đá cho. Trên đỉnh đầu, ý sợ hãi của Lục Tiếu khủng kinh lan tràn, hình thành từng vòng gợn sóng. Hắc Đế đưa tay hất lên, phá vỡ cụ âm một cách dứt khoát, khí che khuất bầu trời hướng về phía khủng kinh mà đi. Hai luồng lực lượng cường đại kịch chiến lập tức vượt qua trận hôn chiến bên dưới huyền thành. Vô số cốt mãng đều rời xa khu vực này. Vương Giới trực tiếp tiến vào sân cốc. Chương 681, tái nhập tuế đạo. Chương 681, tái nhập tuế đạo. Đến thời điểm Hắc Đế đã từng nói qua, sân cốc này xem như điểm nghỉ ngơi tạm thời. Quanh thân cốt vực đại địa này chỉ có cốt mãng, huyền thành, khủng kinh, không có sinh linh nào khác. Vương Giới không cần lo lắng hiểm nguy. Y cứ đứng tại trong sân cốc, nhìn về phương xa. Thời điểm y cần xuất chiến có lẽ sắp tới. Trận đại chiến này chấm dứt khi con lục tiếu khủng kinh kia bị đánh lui về huyền thành. Hắc Đế dẫn 18 vị thành chủ còn sống sót trở về. Những thành chủ kia từng người đều khí tức bất ổn, có vẻ chật vật. Sau khi đi vào sơn cốc liền trầm mặc khôi phục, không nói gì thêm. Đoạn Trọng nửa thân người cháy xém, không hề nhìn Vương Giới một lần nào. Hiện tại, sinh tử đại sự vượt qua tất thảy. Vương Giới cũng không nói gì, cứ thế dừng lại trong sơn cốc. Mấy ngày sau, Hắc Đế dẫn bọn họ đi ra, tiếp tục công kích. Cái hắn muốn chỉ là dùng việc công kích huyền thành để kéo dài tiến độ của khủng kinh nhất tộc tại vạn giới chiến trường. Những cốt mãng kia cũng bị đưa tới từ bốn phương tám hướng, cuốn lấy nhau mà hướng về huyền thành trên trời. Nhìn từ xa, lúc này Vương Giới mới cảm nhận được tâm tình của Ký Nhượng. Chư vị thành chủ bọn họ trong loại chiến đấu này, cái chết là điều rất đỗi bình thường. Mấy chục ngày thời gian, Hắc Đế dẫn bọn họ tiến công 5 lần. Ngoại trừ lần tiến công đầu tiên có thành chủ tử vong, những lần còn lại không còn thành chủ nào mất mạng. Những thành chủ này đều không ngu dại, khi đã sở thấu phương thức chiến đấu của khủng kinh về sau, dù không giết được khủng kinh cũng có thể tận lực tự bảo vệ mình. Trên thực tế, bọn họ căn bản không cầu đánh vỡ huyền thành. Điều duy nhất muốn làm chính là sống sót. Hắc Đế tự nhiên nhìn ra được, nhưng lại không nói gì. Ngay tại lúc nghỉ ngơi sau 5 lần tiến công, vị khách không mời mà đến đã khiến Vương Giới vừa khiếp sợ, lại vừa kích động. Kẻ đến chính là Hải Tộc. Ilya nhìn thấy hình dáng quen thuộc bên ngoài sân cốc, người có tinh huy trạng thái dịch chảy xuôi dưới lớp da và cưỡng ép đè nén sự kích động. Hải Tộc đã tìm tới, điều này có nghĩa là Thi Tông tất nhiên cũng có thể tìm được nơi này. Khoảng cách đi tới Vô Sinh Môn của tứ đại cầu trụ tuyệt đối không xa. Dù sao Vô Sinh Môn của tứ đại cầu trụ cũng nằm ở cốt vực. Hắc Đế các hạ, liên thủ mới có thể giữ vững. Ngươi nghĩ sao về đề nghị của chúng ta? Hắc Đế bước ra khỏi sân cốc, nhìn xa sinh linh Hải Tộc, ta không có hứng thú. Sinh linh Hải Tộc đáp xuống, đối mặt với Hắc Đế, cố thủ một phương kết cục chỉ có con đường chết. Ngươi mặc dù không phải người, nhưng lại có được trí tuệ của người, không nên thiện cận như thế. Ngữ khí Hắc Đế lạnh như băng, ta tình nguyện thiện cận cũng không muốn bị các ngươi lợi dụng. Ta không biết các ngươi đối mặt là đối thủ đáng sợ đến mức nào, điều ta muốn làm chỉ có một chút. Hắn chỉ về phía huyền thành đằng xa, ngăn chặn bọn chúng là được. Ngươi nói cho ta biết, cường địch các ngươi đối mặt so với bọn chúng thì như thế nào? Sinh linh Hải Tộc nói thẳng, tự nhiên là mạnh hơn. Vậy còn nói chuyện gì? Đi đi, đừng đến tìm ta nữa. Hắc Đế các hạ, ngươi sẽ phải hối hận vì sự ngu xuẩn của chính mình. Hắc Đế nhíu mày xua đuổi. Vương Giới đứng trong sơn cốc nhìn xem, sinh linh Hải Tộc này quá không biết ăn nói. Đây là nói chuyện hợp tác sao? Đây chẳng phải là đến trào phúng đấy sao? Xem tư thế, nếu không phải bận tâm điều gì, Hắc Đế có thể đã trực tiếp chụp chết hắn rồi. Hắc Đế trở vào trong cốc, tâm tình không tốt lắm, hiển nhiên đã bị sinh linh Hải Tộc kia làm cho chán ghét đến cực độ. Vương Giới rất muốn hỏi, nhưng lúc này không phải thời điểm. Lần tiến công thứ 6 đã bắt đầu, mà lần này tiến công, thoáng cái chết đi 3 vị thành chủ. Vương Giới rung động nhìn xem từ trong sân cốc, bởi vì lục tiếu thứ 2 đã xuất hiện. Sở dĩ toàn cái chết 3 vị thành chủ là bởi vì con lục tiếu thứ 2 này là từ con ngũ tiếu vẫn luôn ác chiến cùng những thành chủ này trong mấy chục ngày đột nhiên trợn mắt mà thành, chứ không phải là sự trợ giúp từ bên ngoài. Con lục tiếu này hiển nhiên đã sớm tính toán ra tay đối với mấy vị thành chủ kia. Sau khi mở ra con mắt thứ 6, nó trực tiếp dùng cụ hỏa đốt cháy 3 vị thành chủ đến hầu như không còn. Hắc Đế dưới sự phẫn nộ lần đầu tiên sát nhập xuống huyền thành, lôi con lục tiếu kia ra ngoài, đơn đấu với 2 con lục tiếu. Sau đó không lâu, Hắc Đế mang theo các thành chủ còn lại phản hồi. Trận chiến này khiến tất cả vị thành chủ biết rằng bảo toàn tính mạng không dễ dàng như vậy, ngay cả những con ngũ tiếu kia cũng có thể ngụy trang. Lục tiếu kế tiếp là đến từ sự trợ giúp bên ngoài hay trực tiếp xuất hiện từ bên trong, không ai biết được. Phương thức chiến đấu và điểm sợ hãi của bọn họ đang dần bị thăm dò. Bất kỳ một con lục tiếu nào xuất hiện đều mang đến cái chết, cũng không biết người chết tiếp theo là ai. Trong tình huống này, Hắc Đế gọi Vương Giới ra ngoài sân cốc. Nếu tiếp tục các chiến, những thành chủ này đều sẽ chết, mà cái chết của bọn họ đối với vạn giới chiến trường chỉ là giúp kéo dài chút thời gian mà thôi. Hắc Đế mở lời, muốn đối phó khủng kinh, biện pháp tốt nhất vẫn là nhập tay từ vạn giới chiến trường. Vương Giới hành lễ, thuộc hạ nguyện ý đi vạn giới chiến trường đối phó khủng kinh. Hắc Đế nhìn Vương Giới, ngươi nghĩ kỹ rồi. Chuyến đi này, hiểm nguy đồng dạng rất lớn. Tuy nói tuế đạo hạn chế tuổi, rất không có khả năng xuất hiện ngũ tiếu hoặc lục tiếu khủng kinh, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Hơn nữa cái gọi là hạn chế tuổi bất quá là cắn trả mà thôi. Nếu có ngũ tiếu khủng kinh mạo hiểm phong hiểm bị cắn trả mà ra tay, ngươi sẽ giữ nhiều lành ít. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng thấy đấy, số lượng ngũ tiếu khủng kinh không hề ít. Vương Giới hít sâu một hơi, thuộc hạ đã thấy, cũng tin tưởng việc mình đang làm. Hắc Đế gật đầu, hiểu rõ ràng là tốt. Nếu có thể thành công ngăn cản khủng kinh, ta sẽ cho ngươi phần thưởng không tưởng được. Từ nay về sau tại Hắc Đế thành, địa vị của ngươi sẽ không thấp hơn mãnh, dưới một người, trên vạn vạn người. Vương Giới kích động hành lễ, đa tạ Hắc Đế. Trước khi xuất phát còn có điều gì muốn hỏi? Ta tận lực cho ngươi giải đáp, bởi vì lần đi tuế đạo này ta cũng không biết ngươi sẽ ở lại bao lâu. Thuộc hạ rất tò mò sinh linh đến trước đó là giống loài gì. Bề ngoài giống như cũng là nhân loại, chỉ là nửa người nửa quái vật mà thôi, không tính nhân loại thuần túy. Bọn chúng được gọi là hải tộc, tự xưng là siêu việt nhân loại, nhưng trong mắt ta luôn có một ngày chúng sẽ bị diệt sạch. Bọn chúng muốn hợp tác. Hắc đế nhìn xa xăm, tại tử giới, cố thủ một phương mới có thể sống, cái gì mà liên thủ, cái gì mà cùng thắng chẳng qua là lời nói dối muốn chết. Một sinh linh phản bội chủng tộc của chính mình làm sao có thể tin được? Vương giới không hỏi thêm gì nữa. Hắc đế chọn lựa 5 vị thành chủ, mang theo vương giới hướng một phương hướng khác mà đi. Phương tiến công khủng kinh có huyền thành, phương phòng thủ tự nhiên cũng có. Không lâu sau đó, vương giới thấy được một tòa huyền thành khác, khoảng cách huyền thành của khủng kinh trước đây không xa. Huyền thành như trên đồng dạng có vô số cốt mãng chiếm giữ, thỉnh thoảng trùng thiên phát động tiến công. Những cốt mãng này cũng chẳng màng trong huyền thành là ai, mục đích của chúng chính là phá tan huyền thành. Lúc này, cốt mãng không còn là sự giúp đỡ, mà là kẻ địch. 5 vị thành chủ nhiệm vụ chính là tại tòa huyền thành này kích sát cốt mãng ở phía dưới. Điều này khiến 5 vị thành chủ thở phào nhẹ nhõm, bọn họ thà chém giết cùng cốt mãng cũng không muốn tham gia tác chiến cùng kinh. Về phần vương giới, tất nhiên bị hắc đế cầm lấy phóng tới huyền thành, sau đó trực tiếp ném vào. Vương giới một đầu đâm vào trong huyền thành, va vào trên vách tường phát ra tiếng vang nhẹ. Hắc đế này không thể nhẹ tay hơn chút sao? Vương giới rơi xuống, nhìn quanh bốn phía, thấy được nhiều sinh linh đang theo dõi hắn. Trong đó có thải quang giả. Đúng vậy, thải quang giả cũng bị yêu cầu nhập huyền thành phòng thủ. Ngay tại đoạn thời gian trước, nhân loại. Thanh âm ngạc nhiên vang lên từ phía sau. Vương giới quay đầu lại, chỉ thấy trên vách tường ở góc rẽ, một sinh vật cùng loại thạch sùng đang theo dõi y, vừa rồi chính là con thạch sùng này nói chuyện. Không nghĩ tới rõ ràng có nhân loại đến, xem ra hắc đế thực sự nóng nảy. Thạch sùng thè lưỡi, con mắt liên tục đảo. Vương giới đánh giá thạch sùng, ngươi là không kiện cầu trụ. Tại nguyên thành, có thể biết hắc đế chỉ có hai loại sinh linh, một loại là thải quang giả, một loại chính là sinh linh không kiện cầu trụ. Bên trong không kiện cầu trụ đều là tinh không cự thú, hình dạng gì cũng có. Con thạch sùng này xem xét là đến từ không kiện cầu trụ. Thạch sùng theo vách tường bò đến trước mắt vương giới, cái lưỡi duỗi ra thật dài tiếp cận vương giới, bị vương giới tránh đi. Nhân loại, đừng để ý, ta muốn xem thực lực của ngươi một chút. Ú mình chúng ta có thể thông qua đầu lưỡi cảm giác thực lực đối phương. Đến, để ta đụng một cái. Vương giới bực mình, tránh xa một chút. Loại thạch sùng này gọi là ú mình sao? Con ú mình này thất vọng, có thể vào lúc này bị ném đến huyền thành khẳng định có tài năng thật, hắc đế rất có lòng tin với ngươi. Nói xong, đầu lưỡi vươn về một phương hướng xa xôi khác, xoáy lên mấy tảng đá ném cho vương giới. Đến huyền thành đều phải khảo thí thực lực, đây là quy củ cơ bản, cũng là phép lịch sự. Thuận tiện để phối hợp với các sinh linh khác. Nhân loại, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ? Vương giới nhìn mấy tảng đá. Ngươi là thành dẫn? Ồ, ngươi rõ ràng biết thành dẫn, hẳn là đã từng tới huyền thành. Nghe qua. Nói xong, vương giới đơn giản bóp nát tảng đá cho. Ánh mắt các sinh linh xung quanh sáng lên, rất không tồi. Ngay sau đó y bóp nát bạch thạch. Con u mình kia tán thưởng, là một cường giả, tiếp tục đi. Vương giới cầm lục thạch, cười với u mình, rồi ném đi. Sao không tiếp tục? Bên ngoài giống như kẻ địch đã đánh tới. Các sinh linh xung quanh đồng loạt phóng về phía tuế đạo. U mình kinh ngạc nhìn vương giới, chắc không được hắc đế đưa ngươi tới. Nhân loại, liệu có thể trông coi tòa thành này hay không? Phải xem ngươi đấy. Hy vọng ngươi không khiến hắc đế thất vọng. Những khủng kinh kia khó đối phó. Nói xong, nó bỏ theo vách tường đi mất. Vương giới cũng hướng về phía tuế đạo mà đi. Không ngờ rằng sau bao lâu như vậy, không tìm được đường về, ngược lại nhập tuế đạo. Cũng tốt, thử xem thực lực đã tăng bọn tại hắc đế thành này ra sao. Nói đi thì nói lại, tòa thành đá cho này so với tòa thành đá cho lần đầu tiên y đi tốt hơn không ít, không đến mức tàn phá như vậy. Bước ra khỏi huyền thành, ngước mắt nhìn, trong tuế đạo, khủng kinh đang giao chiến với các loại sinh linh. Những sinh linh này đều đến từ thành đá cho. Cúi đầu, dưới huyền thành có cốt mãng chạy, y thấy được một vị thành chủ, bất quá vị thành chủ này không nhìn thấy y, bởi vì giờ phút này y đã đứng trên tuế đạo. Vương giới một bước ra, nhập chiến trường, đưa tay, kiếm rơi. Vũ kiếm thuật. Kiếm vũ tự tuế đạo rơi xuống, khí cùng khí hợp lại, mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều rất mạnh, vượt xa trước đây. Khí trong cơ thể vương giới cũng không còn là lúc trước có thể sánh bằng. Nó đã tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Mà khí lực đồng dạng cũng vượt xa ngày trước. Bất quá đã tiến vào tuế đạo thì đây vẫn là cái tuế đạo đó. Lúc trước y có thể được gọi là cường giả, hôm nay càng mạnh đến đáng sợ. Một vòng kiếm vũ xuống, khủng kinh bị chém giết 1/3. Khiến các sinh linh xung quanh rung động. Bên trong huyền thành, con u mình kia kinh ngạc, quả nhiên rất mạnh. Vạn giới chiến trường chỉ hạn chế tuổi, không giới hạn lực lượng tu luyện. Cho nên dù là sinh linh tử giới cũng có thể nhập, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Thi tông, Hải tộc thả theo cầu trụ dẫn người đến thủ, cũng không muốn cao thủ dưới trướng mình tham dự. Từng con khủng kinh chăm chú nhìn vô giới, cơ hồ đều là vô khủng, tức là tất cả mắt đều nhắm, loại khủng kinh này có chiến lược bách tinh cảnh. Nhất tiếu cũng tương ứng với chiến lược bách tinh cảnh. Đạt tới nhị tiếu thì có lực phá hoại của luyện tinh cảnh. Càng ngày càng nhiều khủng kinh tiếp cận từ phương xa. Lần này, xuất hiện không dưới 10 con nhị tiếu. Những khủng kinh này đều nhìn chằm chằm vào vô giới, từng con một há mồm phóng thích cụ âm, lại không hề ảnh hưởng lẫn nhau. Không ngừng tiếp cận vương giới. Chương 682, sinh tồn chi địa. Chương 682, sinh tồn chi địa. Vương giới tiếp tục thi triển vũ kiếm thuật. Khí và khí hợp bàng bạc mạnh mẽ chém giết khủng kinh. Ý không hề sợ hãi, bởi vì những khủng kinh này chưa đủ để khiến ý sinh ra ý sợ hãi. Từng luồng ánh sáng màu tím u ám quét tới, khủng kinh muốn lưu lại cụ trùng trong cơ thể y để dẫn đốt. Nhưng vương giới chân đạp quy tàng bộ, tránh đi tất cả cụ trùng, dù cho có nhiều khủng kinh vây công đến mấy, thì điều cũng đủ để y né tránh. Chiến trường kịch liệt đối với vương giới mà nói như một cuộc tàn bộ nhàn nhã. Ý cảm nhận được cảm giác của thần vũ lúc trước. Cái cảm giác bá đạo áp chế toàn diện đối phương quả thật rất thoải mái. Những sinh linh trong thành đá cho ngây dại nhìn xem, không ngờ lại xuất hiện một cường nhân như thế. Trong số chúng tự nhiên cũng có cao thủ có thể sánh bằng luyện tinh cảnh, nhưng xa xa không bằng vương giới. Vương giới cho bọn họ một cảm giác không thuộc về nơi này. Tất cả khủng kinh đều lui bước toàn bộ. Chiến trường không còn một ngống. Vương giới quay người trở lại huyền thành. Tất cả sinh linh quanh thân đều được mở đường, kính sợ nhìn y hầu như không hao phí chút sức lực nào. Ngồi trên đỉnh huyền thành, vương giới nhìn xa tuế đạo phương xa, lờ mờ có thể thấy khủng kinh đang du đãng. Y đưa tay, bấm ngón tay khẽ búng, chỉ phong kéo dài qua khoảng cách xa xôi đánh xuyên thủng một con khủng kinh. Những khủng kinh còn lại không dám tới gần, toàn bộ biến mất. Khí phách, thật sự là khí phách. Con u mình kia đã đến, sợ hai thán phục nhìn vương giới, thẻ lưỡi, ta xin lỗi vì sự vô lễ trước đây hướng về các hạ. Vương giới nhìn về phía u mình, tình huống của kẻ mạnh nhất đối diện là như thế nào? U mình cung kính nói, bình thường mà nói sẽ xuất hiện tam tiếu khủng kinh, nhưng các hạ ra tay như vậy, có lẽ sẽ dẫn tới tứ tiếu. Tứ tiếu sao? Đồng dạng ở tầng thứ luyện tinh cảnh. Bản thân y lúc ban đầu ở tứ đấu thành hẳn có thể cùng tứ tiếu khủng kinh đánh một trận, tuy nhiên chưa chắc đã thắng được. Đương nhiên, y cũng không dám xem thường đối phương. Dù sao đó cũng là phe tiến công. Cái này khủng kinh tựa hồ thích dùng số lượng để thủ thắng. Vâng. U mình nói, khủng kinh từ lúc sinh ra đến quá trình vô cùng quá thuận lợi. Chúng căn bản không cần tu luyện mà vẫn có thể đạt lực lượng đến viên mãn. Tiếp đến là vấn đề phong thích. Dù xác suất lại thấp, số lượng cường giả sinh ra đời cũng sẽ vượt xa bất kỳ chủng tộc nào khác. Cho nên chúng thường dựa vào số lượng để thủ thắng. Cũng may vũ trụ công bằng, cho chúng con đường tắt để đi đến cường giả, lại tước đoạt trí tuệ và phương thức chiến đấu của chúng. Thế cho nên phương thức công kích quá đơn thuần. Nếu không nơi này đã sớm thủ không được. Vương giới kinh ngạc, tước đoạt trí tuệ. Chúng rất ngu. Nhưng y nhớ rõ con lục tiếu kia đã ẩn tàng để sau đó một lần hành động giết ba vị thành chủ. U mình lắc đầu, cũng không phải ngu xuẩn, chỉ là cố chấp. Sẽ đem chiến thuật nào đó tiếp tục sử dụng, nếu không có người mạnh hơn cải biến chiến thuật, chúng sẽ không biến đổi. Vương giới đột nhiên nhìn về phía dưới huyền thành. Loại sự tình này con U mình này cũng biết, Hắc đế lại không biết. Đã biết vì sao không cảnh cáo những thành chủ kia, khiến ba vị thành chủ chiến tử vô ích. Hắc đế rốt cuộc đang suy nghĩ gì? U mình hiếu kỳ nhìn vương giới, ta biết các ngươi là nhân loại. Vương giới đối mặt với nó. Nhưng nhân loại trong ấn tượng của ta đều rất yếu. Các chủng tộc khác ở Hắc đế thành đều xem thường nhân loại. Vương giới đánh giá nó, giới thiệu cho ta một chút về không kiện cầu trụ. U mình có hiểu, ngươi muốn biết cái gì? Ta đối với không kiện cầu trụ hoàn toàn không biết. U mình cười, không cần hiểu rõ. Chúng ta cách các ngươi nhân loại quá xa. Vô số lần chiến tranh cùng Hắc đế thành rất ít nhìn thấy nhân loại. Bất quá ngươi muốn hiểu rõ ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Chúng ta không kiện cầu trụ. Theo sự giới thiệu của U mình, vương giới đã có ấn tượng về không kiện cầu trụ. Hiện tại, ngay cả thần tộc hiểu rõ về không kiện cầu trụ còn nhiều hơn y bởi vì y chưa bao giờ chủ động tìm hiểu qua. Đúng như con U mình này nói, cách quá xa, không cần phải. Bên trong không kiện cầu trụ tồn tại vô số tinh không cự thú, cũng có thể xem là vô số sinh linh. Sinh linh chiếm giữ đỉnh chuỗi thức ăn ở đó chính là U mình. Khi vương giới nghe được việc này thì nhìn lại con U mình trước mắt. U mình im lặng, nhân loại, đừng dùng tiêu chuẩn của ngươi nhìn ta. Thực lực tổng thể của Hắc đế thành siêu việt không kiện cầu trụ chúng ta. Ngươi là cường giả được Hắc đế tán thành, đặt ở không kiện cầu trụ của ta cũng là trí cường cùng thế hệ. Ta không thể so với ngươi, nhưng không có nghĩa là ta yếu. Ta là thủ tinh nhân của không kiện cầu trụ. Ngươi tiếp tục. Không còn gì muốn nói nữa rồi. Ngươi sẽ không để ta giới thiệu cho ngươi tất cả chủng loại sinh linh chứ? Vương giới yêu kỳ, sinh vật mạnh nhất ở không kiện cầu trụ các ngươi có thực lực gì? U mình thẻ lưỡi, không biết. Cùng Hắc đế thành đánh nhau rất lâu rồi. Vô cùng lâu. Chiến tranh giữa sinh giả giới và tử giới vĩnh viễn không dừng lại. Hiểu rõ về thải quang cầu trụ bao nhiêu? Không hiểu rõ lắm, nhưng biết được sự tồn tại của cầu trụ đó. Bọn họ đã hàn huyên thật lâu. Đối với vương giới mà nói, hiểu rõ thêm một chút không có hại gì. Y sinh tồn trong khe hẹp, nếu một phe thế lực cũng có thể bảo vệ y, thì cũng có thể hại y không lâu sau đó, khủng kinh lại kéo đến. Lần này số lượng tam tiếu đã nhiều lên, đương nhiên, nhị tiếu lại càng thêm đông đảo. Tổng cộng đã vượt quá 20 con. Sinh linh trong thành đá cho nhìn về phía vương giới, giống như đang đợi ý hạ lệnh. Cường giả vi tôn. Vương giới bước vào tuế đạo, đối mặt với cụ chủng màu tím u ám phô thiên cái địa, y giơ cánh tay lên, nắm tay lại, một quyền oanh ra. Lực lượng khủng bố thêm vào khí và khí hợp, trong nháy mắt oanh phát nổ hư không, cứng rắn nhấc lên một mảng tím u ám. Những cụ chủng này sở dĩ có thể hiện ra, là dùng thần lực làm vật trung gian, phóng thích lực lượng sợ hãi. Bản chất như cũng là thần lực. Vương giới một quyền này đã sốc lên thần lực, cứng rắn đánh bật vệ ánh sáng màu tím u ám kia trở về. Ngay sau đó, kiếm khí như mưa, không ngừng chém rụng, lại giết chết một đám khủng kinh. Năm con tam tiếu lướt qua kiếm vũ đồng thời phát ra cụ âm. Vương giới chỉ cảm thấy lỗ tai siết chặt, trước mắt phảng phất thấy được khuôn mặt chết chóc kia và nghe được âm thanh nhạc buồn. Ý nghĩa đưa tay đè xuống, dẫn bia chấn địch. Năm tòa bia ảnh đè rơi năm con tam tiếu, theo tay vung lên, chém giết. Khủng kinh lần nữa lui bước, sinh linh thành đá cho ngươi dại. Thế là xong rồi sao? Nhiều khủng kinh như vậy khiến chúng đều có chút tuyệt vọng, nhưng ở trước mặt người này lại vô lực đến thế. Cả nhân loại này quá mạnh mẽ. Vương giới phản hồi huyền thành. U mình vội vàng dâng lời tán thưởng. Các sinh linh khác cũng muốn bay tới, nhưng bị U mình trừng mắt nhìn, đều chạy đi. Bất quá vẫn có thải quang giả đã tới, đứng tại trước mặt vương giới, hào quang trước mắt vặn vẹo thành hình, xuất hiện một bức họa. Trong tấm hình rõ ràng là vương giới và thái tử mãnh. Vương giới kinh ngạc, đây là hình ảnh lúc bảy thành tiến công thải quang cầu trụ, các ngươi rõ ràng còn có thể giữ lại hình ảnh.
Thải quang giả rất nhân tính hóa hành lễ với vương giới, dùng quang phát ra văn tự, ta biết người, vô tâm thành thành chủ, vương giới. Vương giới đánh giá thải quang giả trước mắt. Có thể đến được nơi này, ở thải quang cầu trụ cũng là tinh anh tuyệt đỉnh, cấp bậc thủ tinh nhân, có quyền hạn rất lớn. Đã biết ta, sẽ không sợ ta giết ngươi. Thải quang giả đáp lại, chúng ta không phải là kẻ địch. Vương giới không nói, chờ đợi lời tiếp theo. Thải quang giả này đã tìm đến, khẳng định có mục đích. Thải quang giả mặt hướng U Minh. U Minh không để ý vương giới nhìn lại. U Minh chạy. Bên các ngươi có người muốn mạng của ngươi. Vương giới nói, ta biết, các ngươi cũng từng thử giết ta. Thật có lỗi. Hắn cho các ngươi điều kiện gì? Hứa hẹn nguyện ý giúp chúng ta hướng Hắc Đế tranh thủ không gian sinh tồn. Vương giới nhíu mày, có ý gì? Các ngươi muốn không gian sinh tồn ở tử giới? Chúng ta cùng các ngươi nhân loại từng có vô số lần chiến tranh, nhưng các ngươi cũng không hề câu thông với chúng ta. Ngay cả mục đích chiến tranh cũng không rõ ràng, không biết có phải buồn cười không? Thải quang giả hỏi lại. Vương giới gật đầu, có lý, vậy ngươi nói cho ta biết mục đích chiến tranh là cái gì? Thải quang giả phát ra văn tự, do tính chất đặc thù của chúng ta, việc thủ tinh rất khó. Vô số năm trôi qua, cầu trụ không ngừng bị đường cong tử địa đánh xuyên qua, không ngừng có sinh linh tử vong, đã sớm không thích hợp sinh tồn. Cho nên chúng ta mới muốn đi vào tử giới. Nếu không trong tình huống bình thường chúng ta sẽ không chủ động nhập tử giới. Vương giới đã minh bạch, điểm này các ngươi có nói với nhân tộc ba thành không? Đã thử câu thông, nhưng phát hiện nhân tộc ba thành chỉ biết nghe lệnh ngăn cản chúng ta, không có bất kỳ chỗ trống nào có thể cứu vãn. Các ngươi chỉ là công cụ. Thật có lỗi, lời nói rất khó nghe, nhưng đây là sự thật. Vương giới không phản bác, trước kia xác thực là như thế, vậy ngươi bây giờ câu thông với ta có ý nghĩa ở đâu? Thải quang giả trầm ngâm một lát, phát ra văn tự, ta cảm thấy ngươi không giống với. Vương giới buồn cười, không giống ở đâu? Kẻ muốn chúng ta giết ngươi là Hắc Đế chi tử. Ngay cả Hắc Đế chi tử muốn giết ngươi đều cần dùng loại thủ đoạn này, ngươi tại Hắc Đế thành địa vị rất cao. Ta nhập nơi đây trước cũng biết một việc. Kẻ gọi sao là Hắc Đế chi tử đã bị trừng phạt rồi, cũng bởi vì ngươi. Cho nên ngươi có thể đến giúp chúng ta. Thải quang giả đáp lại. Vương giới đưa tay ngăn cản, một câu chưa nói, chỉ tuế đạo. Thải quang giả minh bạch, ta chưa chắc có thể sống sót trở về, nhưng ngươi có thể. Nói trước người, quang hội tụ thành một mũi tên chỉ xuống phía dưới, ta nhìn thấy thành chủ Hắc Đế thành, không chỉ một, bọn họ là đang tiếp ứng ngươi đi. Ngươi nếu không muốn nghe ta nói, ta có thể cho ngươi biết phương thức liên hệ với cầu trụ chúng ta. Nếu như ngươi có thể trở về mà lại nguyện ý, có thể liên hệ. Có thể giúp chúng ta, cũng có thể giúp ngươi. Nói xong, nó đưa phương thức liên lạc cho vương giới. Phương thức liên lạc này che giấu hơn cái mà sao có được, Hắc Đế thành không người biết được. Thải quang giả nói xong liền rời đi. U Minh tới. Thải quang giả muốn rời đến tử giới, các ngươi cũng biết. Vương giới hỏi. U Minh kinh ngạc, rời. Đi tử giới. Sao lại nghĩ không thông như vậy? Vương giới cũng không biết nó là giả vờ không biết hay thật sự không biết. Bất quá cũng không ảnh hưởng suy nghĩ của mình. Một cầu trụ có chỗ cầu cạnh mới phù hợp với ích lợi của y, nhưng đúng như lời thải quang giả nhắc nhở trước đó, chuyện bên này chưa giải quyết, nghĩ đến việc khác vô dụng. Khủng kinh đang thăm dò cực hạn chiến lực của vương giới. Số lượng tam tiếu vây quanh đã từ 5 con tăng lên đến 10 con, ngay sau đó là 15 con. Mỗi lần đều bị vương giới dùng địa ảnh trấn áp. Tuy nhiên vương giới cũng càng phát ra bất an. Việc phục vụ quên mình để sò xét như thế, có nghĩa là đối với khủng kinh cầu trụ mà nói, những khủng kinh đạt đến cấp độ tam tiếu trong phạm vi hạn chế tuổi này rất nhiều. Nhiều đến mức có thể dùng mạng để lấp vào một chiến lược chưa biết. Loại sự tình này dù là thần tộc đều làm không được, lại càng không cần phải nói đến tứ đại cầu trụ tu luyện từng bước. May mắn thay, sự thăm dò này dừng lại ở con số 20, bởi vì tứ tiếu đã xuất hiện. Vương giới một tay đánh ra, thì điều. Thời gian quanh thân chậm lại, trước mắt, mắt cười của khủng kinh không thay đổi, nhưng thân thể lại bỗng nhiên lưỡng ngang, ánh sáng màu tím u ám lập tức chiếu sáng tới đạo, khiến trên người vương giới đều có thêm rất nhiều điểm lấm tấm màu tím u ám. Lại là phương thức di động này.